Chương 1029 sắc bén vũ khí, chương 1029 sắc bén vũ khí. Hắn ngẩng đầu nhìn người chung quanh, vẻ mặt của mọi người khác nhau, có nghi hoặc, có chờ mong, cũng có khẩn trương. Tạ Kệ Sĩ ỉ xì qua trong đầu bắt đầu trải bước toàn bộ sự tình mạch lạc. Từ cái kia mấy bình nhìn như phổ thông lại hương khí bốn phía rượu, đến rồi say rượu, lại đến hạ tổ gì hỡi gì tiểu tay chân, đây hết thể nhìn như lộn xộn, kỳ thực có một loại nào đó nội tại liên hệ. Hắn biết, tại cái này tràn ngập bí ẩn trong vụ án, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể là giải khai chân tướng mấu chốt. Lúc này, trong phòng tràn ngập một loại khẩn trương và thần bí bầu không khí. Ba giấy bảy dồn tiếng ngáy nhỏ nhẹ trong phòng quân quẩn, giống như là một bài không đúng lúc đối cảnh âm nhạc. Mà những người khác đều đang yên lặng chờ đợi lấy, chờ đợi hạ tổ gì hỡi gì vạch ra tiểu tay chân của hắn, chờ đợi chân tướng chậm rãi nổi lên mặt nước. Tạ Kệ cảnh sát ở một bên đứng bình tĩnh lấy, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía Jon, lại xem hạ tổ gì hỡi gì. Hắn biết, tại trong vụ án này, chính mình mặc dù chỉ là một cái người tham dự, nhưng hắn cũng hy vọng có thể tận chính mình một phần lực. Hắn hồi tưởng lại phía trước điều tra vụ án lúc đủ loại chi tiết, những cái kia nhìn như không quan trọng manh mối, bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng có đặc thù ý nghĩa. Cái kia mập phì tiểu mập mạp, cô gái tóc dài cùng mặc tây trang nam tử, bọn hắn mặc dù vừa mới còn tại đối với Jon chuyện uống rượu biểu thị nghi hoặc, nhưng bây giờ cũng bị hạ tổ gì hỡi gì thần bí cử động hấp dẫn lực chú ý bọn hắn không hỏi tới nữa Jon chuyện uống rượu, mà là giống như những người khác, im lặng chờ đợi. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, trong phòng chỉ có đám người nhỏ nhẹ tiếng hít thở cùng Jon cái kia không quá quy luật tiếng ấy. Tạ Kệ Sĩ ỉ xì qua hít sâu một hơi, hắn biết, trận này từ rượu đưa tới sự kiện sau lưng, sắp tiết lộ một cái kinh người chân tướng. Đột nhiên, hạ tổ gì hỡi gì đi về phía trước một bước, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm thâm thúy, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Hắn nhìn chung quanh một chút người, chậm rãi mở miệng nói ra, kỳ thực, ta trong phòng làm tiểu tay chân, chính là điều chỉnh một chút điện thoại di động vị trí. Đám người nghe được đáp án này, đều lộ ra biểu tình nghi hoặc. Hạ tổ gì hơi gì tiếp tục giải thích nói, các ngươi không nên xem thường cái điện thoại di động này vị trí, lúc chúng ta một lần nữa mô phỏng vụ án phát sinh cảnh tượng lúc đó, điện thoại di động vị trí có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sự kiện hướng đi. Tạ Kệ Sĩ ỉ xì qua nghe xong hạ tổ gì hơi gì lời nói, nhãn tỉnh sáng lên. Ý thức hạ tổ gì hơi gì cái này nhìn như đơn giản tiểu tay chân, có thể thật là tiết lộ chân tướng mấu chốt. Hắn trong đầu nhanh chóng một lần nữa tạo dựng lên vụ án chẳng cảnh, tưởng tượng thấy khác biệt điện thoại vị trí có thể mang tới ảnh hưởng. Mở u cảnh sát cũng bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói, thì ra là thế, nếu như điện thoại di động vị trí khác biệt, như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến người chết ngay lúc đó trạng thái tâm lý, hay là hắn tiếp thu được tin tức. Hạ tổ gì hơi gì gật đầu một cái, nói, không tệ, chúng ta bây giờ muốn một lần nữa xem kỹ toàn bộ vụ án, từ nơi này mới góc độ đi tìm manh mối. Thế là, mọi người tại hạ tổ gì hơi gì dẫn dắt phía dưới, bắt đầu một lần nữa phân tích vụ án không. Bọn hắn từ điện thoại di động vị trí xuất phát, một lần nữa điều tra người chết Tạ Kệ tiên sinh quan hệ nhân mạch, hắn có trong hồ sơ phát phía trước trò chuyện ghi chép cùng với hắn chỗ nhận được tin tức. Theo điều tra xâm nhập, một chút phía trước bị xem nhẹ manh mối dần dần nổi lên mặt nước, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nguyên lai, Tạ Kệ tiên sinh đang nhảy trước lầu thu đến một đầu uy hiếp tin nhắn, mà đầu tin nhắn gửi đi nơi phát ra, sau một phen điều tra sau, chỉ hướng một cái cùng hắn có thương nghiệp quan hệ cạnh tranh người. Nhưng mà, phía trước bởi vì điều tra phương hướng sai lầm, manh mối này vẫn không có được coi trọng. Mà bây giờ, thông qua một lần nữa điều chỉnh điện thoại vị trí cái này chi tiết nhỏ, đại gia mới phát hiện cái này mấu chốt manh mối. Ở trong quá trình này, Dụn cũng dần dần tỉnh lại. Nàng nuốt nuốt ánh mắt của mình, nhìn xem chung quanh mọi người bận rộn, một mặt mở mịt Tạ Kệ Sĩ ỉ xì qua đi đến bên người nàng, đơn giản giải thích với nàng rồi một lần tình huống. Dụn sau khi nghe, cũng gia nhập vào 3.4 điều tra trong đội ngũ. Ta xem bây giờ, liền có thể bắt đầu trực tiếp làm thí nghiệm. Hạ tổ gì hơi gì cái kia tràn ngập tự tin âm thanh tại hơi có vẻ trầm muộn trong phòng vang lên. Hắn giống như một cái sắp đạp vào chiến trường tướng quân, mặc dù đối mặt không phải khói lửa tràn ngập chiến đấu, lại là một hồi liên quan đến chân tướng cùng chính nghĩa tìm ra lời giải hành trình. Nói đến chỗ này, hạ tổ gì hơi gì trực tiếp từ trong túi sách của mình móc ra một cái điện thoại di động, điện thoại kia tại trong tay phảng phất đã biến thành một kiện sắc bén vũ khí. Chương 1030 chỉ kém một bước cuối cùng, chương 1030 chỉ kém một bước cuối cùng, hắn bước kiên định bước chân, đi tới cái kia mập phì tiểu mập mạp trước mặt. Tiểu mập mạp cơ thể giống như một cái tràn đầy thịt túi vải, mỗi đi một bước tựa hồ cũng có thể cảm giác được thịt đang lắc lư. Đầu tiên đâu, chính là ngươi truyền một phong tin nhắn cho Tạ Kệ tiên sinh trên điện thoại di động, đúng không? Hạ tổ gì hơi gì ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu mập mạp, giống như là muốn xuyên tấu linh hồn của hắn, tìm kiếm đến chỗ sâu nhất bí mật. Ân. Tiểu mập mạp lên tiếng. Mặt của hắn giống một cái bị tràn ngập tức giận bóng ra, mặc dù không biết trước mắt da thịt này đen tuổi thiếu niên đến tột cùng có gì ý đồ, nhưng vẫn là gật đầu một cái, chỉ nhìn thấy hắn bên mặt thịt đều tại không ngừng run run, cái kia run run thịt tựa hồ cũng tại nói bất an trong nội tâm hắn. Như vậy để cho ta bây giờ cũng tới truyền một phong tin nhắn. Đến cái này bị Tạ Kệ tiên sinh trên điện thoại di động. Hạ tổ gì hơi gì vừa nói, một bên thuần thục thao tác không hai điện thoại. Ngón tay của hắn tại trên màn hình điện thoại nhanh chóng nhảy lên, phản phất tại đàn tấu một bài thần bí nhạc khúc, mà cái này khúc nhạc âm phủ sẽ tiết lộ cái này mật thất án giết người sau lưng ẩn tàng chân tướng. Đứng ở bên ngoài bọn hắn, rõ ràng liền không có nhìn thấy, vốn là ở trên rừng Jon, đang nghe được điện thoại chấn động, tăng thêm tiếng chuông biểu hiện sau đó, trực tiếp liền tỉnh lại. Nàng giống như một cái đột nhiên bị quấy nhiễu mèo, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, một bà nhấc lên tới điện thoại. Nguyên lai là có một phong tin nhắn nha. Thanh âm của nàng tại trong căn phòng an tĩnh lộ ra phá lệ thanh thúy. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có rột điện thoại di động nhẹ âm thanh. Rột lão sư, ngươi có hay không thu đến tin nhắn nha? Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quạ là cái tràn ngập lòng hiếu kỳ hài tử, cái kia một đôi mắt to bên trong lập lòe đối với không biết khát vọng. Hắn nhìn xem luôn, trong ánh mắt kia phảng phất cất giấu vô số tiểu dấu chấm hỏi. Đây là tại nhìn xem trên điện thoại di động cái này phong tin nhắn, đến tột cùng là nội dung gì, rốt nụ cười trên mặt cũng không khỏi tự chủ lại phóng đại một điểm. Nụ cười kia nhìn rất là quái dị, giống như là một đóa trong bóng đêm nở rộ ác chi hoa, không biết nên là dạng gì biểu lộ, ngược lại khiến người ta cảm thấy khắc thường âm trầm cùng kinh khủng. Cái này phong tin nhắn đích sắc rất kình bạo đây này. Rốt trong thanh âm mang theo một loại khó mà nắm lấy cảm xúc, giống như là đang giễu cợt, lại giống như ở trong tối tự đắc ý. Ngươi cũng thực sự là quá khen. Hạ Tổ gì hơi gì đáp lại rất là đạm nhiên, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Nghe trong phòng đôn, vậy nói ra, có chút cắn răng nghiến lợi âm thanh, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ trong lòng đều hiếu kỳ, hoàn toàn liền lên tới, đi lặng lẽ đến trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: "Uy, Hạ Tổ gì, ngươi cái này phong tin nhắn, đến cùng là cho nàng chuyển nội dung gì a?" Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quạ âm thanh đệ rất thấp, giống như sợ bị người khác nghe được bí mật này tựa như. Điểm này, liền không cần đến ngươi đi hỏi. Nói đến, điểm này thời điểm, Hạ Tổ gì hơi gì trực tiếp lấy ra một cái để cho người ta cự tuyệt không được lý do, ngươi mới vừa rồi còn không phải nói phải nhanh một chút thật sớm trở về sao? Cho nên chút chuyện nhỏ này cũng không cần hỏi tới. Hạ Tổ gì hơi gì lời nói giống như một bức tường, đem Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả lòng hiếu kỳ gắng gượng ngăn cản trở về. Nói xong điểm này sau đó, Hạ Tổ gì hơi gì trực tiếp đem đầu ngặt về phía đứng ở bên cạnh mở gù cảnh sát ở đây. Kế tiếp chuyện xảy ra chính là tại cao ốc dưới đáy, Sĩ Mộ Đạ tiểu thư lợi dụng đèn flash lại chụp hình chuyện này à? Mở gù cảnh sát cao mày, hắn gái kia khoan hậu gương mặt bên trên viết đầy nghi hoặc. Mặc dù cho tới bây giờ thời khắc này, mợ cụ cảnh sát hẳn là không hiểu rõ, hai người bọn họ cần tái diễn một lần sự tình, loại này 790 tình cảnh đến tuột cùng có dạng gì tác dụng. Nhưng mà từ đối với Hạ Tổ gì hơi gì tín nhiệm, hắn hay là trực tiếp cầm lên điện thoại, thông chi phía dưới nhân viên cảnh sát. Như vậy kế tiếp các ngươi liền có thể bắt đầu. Mợ cụ cảnh sát hướng về phía đầu bên kia điện thoại nói, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, giống như là cho trận này đặc thù biểu diễn hạ bắt đầu chỉ lệnh. Nhìn xem cái này ở nơi đó, cho tới bây giờ khắc này, còn tại loay hoay điện thoại di động Hạ Tổ gì hơi gì. Mở củ cảnh sát nhịn nửa ngày, thật sự là có chút nhịn không nổi. Không kiềm hãm được hỏi. Chỉ có điều cái thí nghiệm này, thật sự có thể giải khai cái này mật thất giết người phương pháp sao, ta luôn cảm thấy có chút treo nha. Mở củ cảnh sát trong ánh mắt mang theo một tia lo nghĩ, dù sao vụ án này đã khốn nhiễu bọn hắn rất lâu, nếu như thí nghiệm lần này thất bại, cái kia cách chân tướng lại xa một bước. Chương 1031 chế tạo giả tượng, chương 1031 chế tạo giả tượng, nếu như không thí nghiệm đến một khắc cuối cùng mà nói, ai có thể biết đến tuột cùng có thể hay không thành công đâu. Hạ Tổ gì hơi gì đang nói đến điểm này thời điểm, trên mặt đã lộ ra một cái nắm chắc phần thắng nụ cười. Nụ cười của hắn giống như một đạo dương quang, xuyên thấu trong phòng cái kia hơi có vẻ bầu không khí ngột ngạt. Rõ ràng chỉ là ngoài miệng nói như vậy một, nhưng mà đối với hung thủ đến tột cùng là ai, xem ra hắn đã sớm biết. Sau cung a, vị tiên sinh gọi cho người chết cái kia thông điện thoại. Như vậy thì để cho ta đi. Hạ Tổ gì hơi gì ánh mắt nhìn về phía cái kia mặc màu nâu tây trang nam nhân. Nam nhân kia tại cái này hiện trường phát hiện án, chờ đợi thời gian lâu như vậy sau đó, say rượu trạng thái hoàn toàn thanh tỉnh lại. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia sợ hãi, giống như một cái bị thợ săn để mắt tới con mồi. Sau khi chính mình uống say, có thể phát ngôn bừa bãi trào phúng cấp trên của mình, đi về còn có thể mượn tự kình, tiếp tục phát những cái kia vũ nhục người điện thoại. Thời điểm đó hắn giống như một cái bị rượu cồn khống chế điên rồ, tùy ý phát tiết tâm tình của mình. Chỉ có điều, đối mặt với thanh tỉnh chính mình, người này dù cho biết nếu như bởi vì hắn đánh cái kia thông điện thoại, Tạ Tiên Sinh trực tiếp nhảy lầu mà nói, cũng chuyện không liên quan tới hắn. Nhưng mà giờ này khắc này lại không có, loại kia thẳng tiến không lùi rút khí. Thân thể của hắn khẽ run, phản phất nhớ lại chuyện đáng sợ gì. Lúc này, không khí trong phòng càng căng thẳng hơn đứng lên. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn xem Hạ Tổ gì hơi gì, chờ đợi hắn động tác kế tiếp. Hạ Tổ gì hơi gì hít sâu một hơi, bắt đầu gọi cái kia thông mô phòng điện thoại. Ngón tay của hắn cẩn thận bấm điện thoại di động bên trên nút số, mỗi theo một con số, đều giống như tại gõ vang chân tướng đại môn. Điện thoại gọi thông một khắc này, một hồi đơn điệu tiếng chuông trong phòng vang lên, tiếng chuông này giống như tử thần triệu hoán, để cho lòng của mỗi người nhảy cũng không khỏi tự chủ tăng tốc. Rốt ngồi ở trên giường, con mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Trên mặt của nàng không có phía trước nụ cười quỷ dị kia, thay vào đó là một loại vẻ mặt nghiêm túc. Nàng tựa như đang tự hỏi cái gì, ngón tay không tự chủ ở trên giờ dạp giường hoa động. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua trận to hai mắt, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Cái đầu nhỏ của hắn bên trong đang nhanh chóng vận chuyển, tính toán lý giải Hạ Tổ gì hỡi gì cái thí nghiệm này chân chính mục đích. Mở ù cảnh sát nhưng là hai tay ôm ở trước ngực, lông mày của hắn vẫn như cũ khóa chặt. Hắn tại trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng cái thí nghiệm này có thể thuận lợi giải khai cái này mật thất giết người bí ẩn. Cái kia mặc màu nâu tây trang nam nhân sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, môi của hắn khẽ run, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại nuốt trở vào. Hạ Tổ gì hơi gì sau khi gọi điện thoại xong, đứng bình tĩnh ở nơi đó, con mắt quét mắt trong phòng mỗi người. Hắn giống như một cái thợ săn, đang đợi con mồi lộ ra sơ hở. Đột nhiên, giống như là nghĩ tới điều gì, nàng từ trên giường đứng lên, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Ta giống như hiểu rồi, nàng lớn tiếng nói. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía nàng, chờ đợi nàng nói ra phát hiện của mình. Nếu như ta không có đoán sai, hung thủ chính là lợi dụng điện thoại tin nhắn cùng điện thoại, chế tạo một loại giả tượng, để cho Tạ Tiên Sinh nghĩ lầm chính mình lâm vào một loại nào đó tuyệt cảnh, từ đó lựa chọn nhảy lầu tự sát. Dỗ đâm thanh tràn đầy tự tin. Hạ Tổ gì hơi gì mỉm cười, Dỗ lão sư, người rất thông minh nhưng mà, đây chỉ là một bộ phận. Hung thủ còn lợi dụng sĩ mộ đạ tiểu thư dưới lầu đèn flash, cái kia đèn flash lấp lóe tần suất cùng Tạ Cát Tiên Sinh điện thoại thu đến tin tức chấn động tần suất là nhất trí, này liền cho Tạ Cát Tiên Sinh tạo thành một loại áp lực to lớn trong lòng. Đại gia nghe xong Hạ Tổ Di hỡi gì lời nói, đều lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Có thể, cái này còn không đủ để chứng minh ai là hung thủ a. Tạ Kệ Si ỉ si qua không hiểu hỏi. Không tệ, mấu chốt chính là ở cái kia thông điện thoại. Hạ Tổ Di hỡi gì ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia mặc màu nâu tây trang nam nhân. Người coi đó đánh cái kia thông điện thoại, kỳ thực là hung thủ sớm an bài tốt. Hung thủ biết Tạ Cát Tiên Sinh tâm lý nhược điểm, lợi dụng điện thoại của ngươi, nói một chút kích động hắn mà nói, cuối cùng dẫn đến hắn ngảy lầu. Cái kia mặc màu nâu tây trang nam nhân nghe xong Hạ Tổ Di hỡi gì lời nói, một, xem ngồi liệt trên mặt đất. Ta chỉ là dựa theo yêu cầu của hắn làm, ta không nghĩ tới có thể như vậy. Hắn là ai? Mở cụ cảnh sát nghiêm nghị hỏi. Là công ty của chúng ta một cái khác đồng sự, hắn vẫn đen tị với Tạ Cát Tiên Sinh, muốn thay vào đó. Nam nhân há miệng run rẩy hồi đáp. Chân tướng cuối cùng đại bạch, mở cụ cảnh sát thở dài nhẹ nhõm phải. Hắn đi ra phía trước, vỗ vỗ Hạ Tổ Di hỡi gì bà bay, tiểu tử, làm rất tốt. Hạ Tổ Di hỡi gì khiêm tốn cười cười, đây đều là mọi người cùng nhau cố gắng kết quả. Rốt lão sư, bây giờ để cho chúng ta tới, tùy tiện nói chuyện a. Chương 1032 chiếm thượng phong, chương 1032 chiếm thượng phong. Hạ Tổ Di hỡi gì ngồi ở góc phòng, điện thoại cẩn thận dán tại bên hai, ánh mắt của hắn hơi hơi híp, giống như là một cái từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm con mồi báo săn. Hắn vừa mới thông qua cú điện thoại này thời điểm, trong lòng liền giấu trong lòng không chỉ là về vụ án rất yêu kỳ, còn có cái kia giấu ở chỗ sâu một cái khác nghi vấn. Cái nghi vấn này giống như một cái vô hình móc, ôm lấy hắn tâm, để cho hắn không kịp chờ đợi muốn lần này trò chuyện bên trong tìm được đáp án. Đã đem cái này thông điện thoại cho đánh tốt sau đó, nghe đầu bên kia điện thoại chuyển đến rồi đâm thanh, Hạ Tổ Di hơi gì hắn cũng không chỉ là muốn làm rõ ràng làm xuống loại án này đến tột cùng là ai, hắn càng muốn hơn biết là một cái vấn đề khác. Đó là một cái giống như mê vụ giống như quấn quanh ở trong lòng hắn vấn đề này tựa hồ cùng vụ án có thiên ti vạn lũ liên hệ, lại tựa hồ cất giấu cấp độ càng sâu bí mật. Không bằng chúng ta liền tùy tiện nói một nha, tỷ như liền nói vừa rồi ta chuyển cho ngươi, phần kia tin nhắn đáp án tốt. Hạ Tổ Di hơi gì âm thanh trong bình tĩnh mang theo một tia vội vàng, hắn biết phần kia tin nhắn bên trong 670 cất giấu mấu chốt manh mối, vô luận là về vụ án phá án và bắt giam, vẫn là đối với hắn trong lòng cái kia thần bí vấn đề giải đáp. Dỗn tại nghe xong Hạ Tổ Di hơi gì cái câu hỏi này sau đó, hiển nhiên có chút ngốc trệ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này trẻ tuổi nam hài sẽ như thế trực tiếp, như thế quang minh chính đại mà hỏi lên vừa mới tại tin nhắn phía trên phát ra vấn đề. Nàng muốn cho là hắn sẽ quanh co một chút, sẽ trước tiên từ vụ án tình huống chung quanh nói lên, nhưng bây giờ hắn giống như một cái sắc bén kiếm, đâm thẳng vấn đề hạch tâm. Dỗ trong đầu trong nháy mắt thoáng qua vô số ý niệm, nàng đang tự hỏi đáp lại ra sao cái này thẳng thắn vấn đề, cũng không bại lộ quá nhiều, lại có thể từ Hạ Tổ Di hỡi gì nơi đó lấy được một chút nàng mong muốn tin tức. Rất tốt, bất quá đây là chi, hạch, phía trước đâu? Ta cũng có thể hỏi ngươi mấy vấn đề a. Dỗ khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười giảo hoạt. Nàng biết, tại loại này giao phong bên trong, không thể lúc nào cũng ở vào bị động trả lời địa vị, nàng muốn chủ động xuất kích, lợi dụng chính mình nữ tính thân phận ưu thế, xáo trộn Hạ Tổ Di hỡi gì tiết tấu. Ân. Đột nhiên xuất hiện hỏi một câu nói kia, lập tức để cho Hạ Tổ Di hỡi gì có chút mơ hồ bức. Ánh mắt của hắn trừng lớn một chút, giống như là bị đột nhiên đánh trúng mai con. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này rồi lão sư, vậy mà lại khéo như thế diệu địa lợi dụng chính mình nữ tính thân phận, trước tiên trả đũa, trực tiếp bắt đầu lẫn nhau đặt câu hỏi quá trình này. Hắn nguyên bản cho là mình nắm giữ lấy nói chuyện quyền chủ động, nhưng bây giờ thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa. Hắn cảm giác mình tựa như một cái trên bàn cờ bị đối thủ đột nhiên tướng quân kỳ thủ, có chút không biết làm sao. Như vậy ngươi có thể nói cho ta, chính ngươi lại là thần thánh phương nào đâu? Nói đến điểm này rồi, trên mặt kìm lòng không được, lộ ra một cái nụ cười nghiền ngẫm. Trong ánh mắt của nàng lập lòe hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, giống như một cái tại tìm tòi không biết bảo tàng nhà thám hiểm. Nàng biết, vấn đề này có thể sẽ để cho Hạ Tổ Di hỡi gì cảm thấy khó xử, bởi vì nàng có thể cảm giác được người trẻ tuổi này trên người có khí tức không giống bình thường, hắn tuyệt không phải một cái bình thường học sinh cao trung đơn giản như vậy. Lai lịch của ngươi, ta đoán hẳn là cũng vô cùng không giống bình thường a. Dỗn tiếp tục truy vấn lấy, thanh âm của nàng ở trong điện thoại nghe tràn đầy dụ hoặc, giống như là hải yêu tiếng ca, tính toán dẫn dụ Hạ Tổ Di hỡi gì nói ra bí mật của mình. Nhìn xem cho tới bây giờ thời khắc này, nói chuyện có chút lắp bắp Hạ Tổ Di hỡi gì, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả có chút tràn ngập cảm khái, trực tiếp thở dài một hơi. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả đứng ở một bên, lặng lặng nhìn xem Hạ Tổ Di hỡi gì, hắn biết Hạ Tổ Di hỡi gì bây giờ lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Nếu như trả lời quá hàm hồ, Dỗn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như trả lời quá thẳng thắn, cũng có thể sẽ bại lộ thân phận của mình cùng một chút không thể bị ngoại nhân biết bí mật. Hắn giống như một cái tại đi trên dây thép người, một bước đi nhầm liền có thể cả bản đều vua. Dù sao nếu quả thật dựa theo loại tình huống này đến xem tới, hai người bọn họ lẫn nhau hàn huyên tới một khắc cuối cùng, cũng không biết đến tột cùng là Hạ Tổ Di hỡi gì, vẫn là rồi thu được loại này lẫn nhau, đoán mê ở giữa thắng lợi đâu. Nay liền giống như là một hồi không có khói súng chiến tranh, hai người đều tại cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò đối phương danh giới cuối cùng, tính toán tại chỗ chí khôn trong tỷ đấu chiếm thượng phong. Nào có, nói đến lặc điểm này mà Hạ Tổ Di hỡi gì, đó là biểu hiện tương đương không biết xấu hổ, ỷ vào chính mình mặt đen giống như than đá, dù cho đỏ mặt cũng chút nào nhìn không ra, trực tiếp liền bắt đầu vung lên láo. Chương 1033 ngồi liệt rộn, chương 1033 ngồi liệt rộn, hắn háng giọng một cái, cố gắng để cho thanh âm của mình nghe càng thêm chấn định, ta chỉ là một cái bình thường học sinh cao trung thôi. Nhưng trong lòng của hắn đang âm thầm kêu khổ, hắn biết lời nói dối này có thể không thể gạt được rộn, nhưng hắn bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn. Thực sự như thế sao? Nghe đối diện mịp rổ phồn truyền lại tới, cái chủng loại kia có chút tê tê dại dại âm thanh, Hạ Tô Dĩ hơi dị cảm thấy hay là mau chóng cắt ra loại này nói chuyện phiếm câu nói tốt hơn một điểm. Hắn cảm giác mình tựa như một cái bị mạng nhện quấn lấy côn trùng nhỏ, càng dây rủa lại càng hãm càng sâu. Hắn bắt đầu tìm kiếm một cớ, muốn kết thúc lần này có chút nguy hiểm đối thoại. Phải nói tại ngôn ngữ phương diện này, nếu như lẫn nhau chơi xấu mà nói, như vậy vẫn là nữ tính thân phận, tương đối chiếm xảo một điểm, cho nên đang nói đến, nơi này Hạ Tô Dĩ hơi dị. Trong lòng giống như đổ bình ngũ vị, đủ loại tư vị xông lên đầu. Hắn vừa ảo não chính mình vừa mới không có tốt hơn ứng đối rồi đặt câu hỏi, lại đối rồi loại này xảo diệu thủ đoạn cảm thấy khâm phục. Hắn biết, tại chỗ ngôn ngữ đánh cờ, mình đã ở vào hạ phòng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi cục diện. Tại trọn vẹn nhận thức được, thiếu sót của mình chỗ sau đó, đã chuẩn bị hết sức đi đền bù. Đến nỗi cho tới bây giờ, lẫn nhau hỏi vấn đề, như vậy một cách tự nhiên cũng liền không còn giá trị rồi. Hắn quyết định thay đổi sách lược, không còn cùng rồi trong vấn đề này dây dưa, mà là nghĩ biện pháp đem thoại đề dẫn trở lại vụ án bên trên. Hắn tin tưởng, chỉ cần vây quanh vụ án bày ra thảo luận, là hắn có thể đủ một lần nữa nắm giữ nói chuyện quyền chủ động. Bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên tiếp nhận tín hiệu có chút không rõ lắm, như vậy đến cùng thế nào đâu? Hạ Tô Dĩ hơi dị cố ý nói như vậy, hắn hy vọng thông qua tín hiệu không tốt lấy cớ này, tới tạm thời gián đoạn cái này để cho hắn có chút chật vật đối thoại. Hắn vừa nói, một bên nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động tín hiệu cách, làm bộ rất dáng vẻ nghi hoặc. A. Kinh ngạc túi đầu tại nhìn một hồi, điện thoại sau đó cuối cùng phát hiện, nguyên lai tràn đầy tín hiệu, bây giờ vậy mà liền đã biến thành một cái cách. Dỗn cũng có chút ngoài ý muốn, nàng vốn cho là Hạ Tô Dĩ hơi dị là đang kiếm cớ, nhưng bây giờ xem ra tựa hồ thật là tín hiệu xảy ra vấn đề. Nàng nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Ta nghĩ có lẽ là bởi vì trong này tầng lầu thật sự là quá cao quan hệ a. Bởi vì ở phụ cận đây cư trú Dỗn, đối với phương diện này tình huống hiểu rất rõ, dù sao đã từng đều trải qua. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ, nàng biết tại loại này cao ốc bên trong, tín hiệu không ổn định là chuyện thường xảy ra. Ta mỗi lần liền gọi di động thời điểm cũng thường thường sẽ gặp phải cái dạng này, như vậy ta liền trực tiếp đổi một cái địa phương tốt. Dỗn nói, liền cầm lấy điện thoại bắt đầu hướng ban công đi đến. Nàng hy vọng tại trên ban công có thể tìm được một cái tín hiệu khá một chút địa phương, tiếp tục và Hạ Tô Dĩ hơi dị nói chuyện. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng, giống như một cái tại trong bụi hoa bay múa hồ điệp. Cái gì? Đang cầm điện thoại di động đi tới trên ban công sau đó, Dỗn còn không có đợi chính mình, muốn nói ra chút gì thời điểm, kết quả lại bị đột nhiên xuất hiện vô cùng bất ngờ, trực tiếp dọa đến hoảng sợ gào thét. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi, điện thoại kém chút từ trong tay trượt xuống. Không cầu hoa tươi cứu mạng a, mau tới cứu ta. Dỗn đâm thanh tại trên ban công quanh quẩn, tràn đầy tuyệt vọng nàng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy có một cỗ cường đại sức mạnh hướng nàng đánh tới, thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Đang nghe được trong phòng, đột nhiên xuất hiện truyền giống cứu mạng âm thanh, đại gia tại lẫn nhau liếc mắt nhìn sau đó, vội vàng chạy tới trong phòng ngủ đi, dù sao người ở bên trong thế nhưng là đang kêu cứu mạng à, cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mở ủ cảnh sát một ngựa đi đầu, trên mặt của hắn mang theo lo lắng thần sắc. Hắn là một người thương hương tiếc ngọc, nghe được dồn tiếng cầu cứu, trong lòng chính nghĩa cảm giác điều động hắn lập tức phóng tới tiến đến. Bước tiến của hắn kiên định hữu lực, giống như một cái phóng tới chiến trường dũng sĩ. Những người khác cũng theo sát phía sau, đại gia trên mặt đều mang theo khẩn trương và lo nghĩ, không biết chờ đợi bọn hắn chính là dạng cảnh tượng gì. Hạ Tô Dĩ hơi dị cũng đi theo đám người vọt vào gian phòng, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng lo nghĩ. Hắn không biết rốt gặp nguy hiểm gì, nhưng hắn biết cái này nguy hiểm có thể cùng bọn hắn đang điều tra vụ án có liên quan. Ánh mắt trở nên của hắn sắc bén, hắn chuẩn bị tại cái này nguy hiểm sau lưng, tìm ra ẩn tàng trận tướng, giải khai tất cả bí ẩn. Khi bọn hắn vọt vào phòng, phát hiện trên ban công hỗn loạn tưng bừng. Rốt ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt của nàng tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem ban công biên giới. Đám người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng đen chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh, để cho người ta thấy không rõ là cái gì cái. Chương 1034 trưởng không thế giới, chương 1034 trưởng không thế giới, mở gụ cảnh sát nhíu mày, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng đi ban công biên giới, muốn xem xét đến tận cùng. Đại gia cẩn thận một chút, không biết đổ vật gì tại quậy phá. Mở gụ cảnh sát nhắc nhở lấy đại gia, thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm túc. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ban công bên ngoài, tính toán tìm được cái bóng đen kia dấu vết. Hạ Tô Dĩ hơi gì thì tại trong phòng bốn phía xem xét, ánh mắt của hắn bén nhạy quét mắt mỗi một cái xó xỉnh. Hắn đang tìm kiếm bất cứ khả năng nào manh mối, hắn tin tưởng cái ngoại ý muốn này phát sinh nhất định cùng vụ án có liên hệ nào đó. Hắn tam tam bảy đại não đang nhanh chóng vận chuyển, hắn đang suy tư đủ loại khả năng, tính toán chắc và sẽ ra chuyện chân tướng. Đột nhiên, Hạ Tô Dĩ hơi gì trên mặt đất phát hiện một cái nho nhỏ vật, đó là một cái nhìn rất thông thường cúc áo, nhưng hắn luôn cảm thấy nút cài này có chút không giống bình thường. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến nút cài này. Hắn phát hiện cúc áo bên trên có một chút kỳ quái tiêu ký, những dấu hiệu này thoạt nhìn như là một loại nào đó mật mã hoặc ký hiệu. Rốt lão sư, ngươi xem một chút nút cài này, ngươi có hay không thấy qua? Hạ Tô Dĩ hơi dị cầm cúc áo hướng đi rốt, trong ánh mắt của hắn mang theo nghi hoặc cùng chờ mong. Rốt ngẩng đầu, nhìn một chút trong tay Hạ Tô Dĩ hơi dị cúc áo, con mắt của nàng đột nhiên mở to. Trên mặt của nàng lộ ra một loại biểu tình phức tạp, có kinh ngạc, có sợ hãi, còn có một số khó có thể dùng lời diễn tả được cảm xúc. Nút cài này, Ta đã thấy rồi, âm thanh có chút run rẩy, trong óc của nàng hiện ra một chút hồi ức không tốt. Nàng biết nút cài này xuất hiện ý vị như thế nào, khả năng này là một cái tín hiệu nguy hiểm, biểu thị một hồi càng lớn nguy cơ sắp xảy ra. Hạ Tổ Dĩ hơi gì nhìn thấy rồi phản ứng, trong lòng càng thêm xác định nút cài này sau lưng cất giấu bí mật trọng yếu. Hắn quyết định phải thâm nhập điều tra nút cài này lai lịch, hắn tin tưởng thông qua nút cài này, hắn có thể tìm được vụ án mấu chốt manh mối, giải khai tất cả bí ẩn. Đúng lúc này, trong phòng điện thoại đột nhiên vang lên. Cái kia tiếng chuông tại trong cái này không khí khẩn trương lộ ra phá lệ khẽ khẽ, mọi người đều bị sợ hết hồn. Mở cụ cảnh sát hướng đi điện thoại, hắn do dự một chút, tiếp đó cầm lên ống nghe. "Uy." Mở cụ cảnh sát âm thanh có chút khẩn trương. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một hồi tiếng cười trầm thấp, tiếng cười kia để cho người ta dùng mình. "Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể đào thoát sao?" Đây chỉ là một bắt đầu nói xong, điện thoại liền giật máy. Mở cụ cảnh sát sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn thả xuống ống nghe, nhìn xem đại gia nói, xem ra chúng ta cuốn vào một cái phiền toái rất lớn bên trong. Hạ Tổ Dĩ hơi gì nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định. Mặc kệ có bao nhiêu phiền phức, chúng ta nhất định phải tìm ra chân tướng. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn biết, hiện tại bọn hắn đã không có đường lui, bọn hắn nhất định phải đối mặt cái này nguy hiểm không biết, giải khai tất cả bí ẩn, bảo vệ mình cùng an toàn của những người khác. Trong những ngày kế tiếp, Hạ Tổ Dĩ hơi gì cùng rốt cùng với mở cụ cảnh sát bọn người bắt đầu đối với thần này bí sự kiện xâm nhập điều tra, không bọn hắn tìm kiếm khắp nơi manh mối, hỏi thăm chứng nhân, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể dấu vết để lại. Hạ Tổ Dĩ hơi gì phát hiện, nút cài này tựa hồ cùng một tổ chức bí ẩn có liên quan. Tổ chức này trong bóng tối tiến hành một chút không thể cho ai biết hoạt động, mà vụ án này có thể chỉ là bọn hắn trong kế hoạch một bộ phận. Hắn bắt đầu xâm nhập điều tra tổ chức này bối cảnh và thành viên, hắn phát hiện tổ chức này thế lực vô cùng khổng lồ, bọn hắn giấu ở trong góc tối, thao túng rất nhiều nhìn như không liên hệ sự kiện. Rốt cũng cung cấp một chút nàng chỗ biết liên quan tới tổ chức này tin tức, nàng từng tại nước ngoài thời điểm, liền nghe nói qua tổ chức này một vài tin đồn. Nàng biết tổ chức này vô cùng nguy hiểm, bọn hắn không từ thủ đoạn mà đạt đến mục đích của mình. Và Hạ Tổ Dĩ hơi dị cùng một chỗ phân tích những tin tức này, tính toán tìm ra tổ chức này nhược điểm, để có thể sập chìa lưới đánh tan 54 mở cụ cảnh sát thì phụ trách điều tra cùng vụ án trực tiếp tương quan manh mối. Hắn đi thăm hiện trường phát hiện án chung quanh cư dân, hỏi thăm người bị hại gia thuộc cùng bằng hữu. Hắn phát hiện vụ án này sau lưng cất giấu rất nhiều phức tạp quan hệ nhân mạch, những thứ này quan hệ nhân mạch tựa hồ cũng chỉ hướng cái kia thần bí tổ chức. Theo điều tra xâm nhập, bọn hắn phát hiện tổ chức này mục đích dường như là vì tìm kiếm một cái ẩn tàng bảo tàng. Cái này bảo tàng nghe nói nắm giữ tài sản to lớn cùng lực lượng cường đại, nếu ai lấy được cái này bảo tàng, liền có thể khống chế toàn bộ thế giới. Chương 1035 đồ quý báo, chương 1035 đồ quý báo, mà vụ án này bên trong người bị hại, tựa hồ cũng là bởi vì biết cái này bảo tàng một số bí mật, cho nên mới bị tổ chức này sát hại. Hạ Tổ Dĩ hơi dị cùng dồn bọn người ý thức được, bọn hắn nhất định phải tại tổ chức này phía trước tìm được bảo tàng, hơn nữa ngăn cản âm mưu của bọn hắn. Bọn hắn tăng nhanh điều tra tốc độ, bọn hắn căn cứ vào manh mối tìm được một cái cổ lão địa đồ. Trên cái bản đồ này đánh dấu bảo tàng có thể vị trí, nhưng mà trên cái bản đồ này tiêu ký vô cùng mơ hồ, cần bọn hắn tiến một bước giải đọc. Bọn hắn tìm tới một chút khảo cổ học cùng mật mã học phương diện chuyên gia, cùng một chỗ giải đọc cái bản đồ này. Sau một phen cố gắng, bọn hắn cuối cùng giải đọc ra trên bản đồ bộ phận tiêu ký. Bọn hắn căn cứ vào những dấu hiệu này, đi tới một cái vùng núi vắng vẻ. Sơn khu núi này địa thế hiểm trở, khắp nơi đều là vách núi treo leo, nhưng mà bọn hắn không có lùi bước, bọn hắn tin tưởng bảo tàng ngay ở chỗ này cái nào đó địa phương. Tại trong vùng núi non, bọn hắn gặp phải mười rất nhiều nguy hiểm. Có bất ngờ đường núi, có chảy xiết dòng sông, còn có một số dấu ở chỗ tối cả bẫy. Nhưng mà bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, trợ giúp lẫn nhau, khắc phục cái này đến cái khác khó khăn. Tại trong một lần thám hiểm, bọn hắn phát hiện một cái ẩn tàng hang động. Cái huyệt động này nhìn vô cùng cổ lão, cửa hang bị một chút dây leo cùng cỏ dại che giấu. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào hang động, phát hiện trong huyệt động tràn đầy đủ loại kỳ quái ký hiệu cùng đồ án. Những ký hiệu này cùng đồ án dường như đang giảng thuật một cái cố sự cổ xưa, cố sự này có thể cùng bảo tàng có quan hệ mật thiết. Hạ Tổ Dĩ hơi dị cùng dồn bọn người bắt đầu cẩn thận nghiên cứu những ký hiệu này cùng đồ án. Bọn hắn phát hiện những ký hiệu này cùng đồ án là một loại cổ lão mật mã, cần dùng đặc thù phương pháp mới có thể giải đọc. Bọn hắn sau một phen nếm thử, cuối cùng giải đọc ra những thứ này mật mã hàm nghĩa. Căn cứ vào mật mã nhắc nhở, bọn hắn tại hang động chỗ sâu tìm được một cái cực lớn bảo dương. Cái hòm đáo này nhìn vô cùng hoa lệ, phía trên nạm đủ loại bảo thạch cùng vàng bạc. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy kích động, bọn hắn cho là rốt cuộc tìm được bảo tàng. Nhưng khi bọn hắn mở ra bảo dương, lại phát hiện bên trong trống không. Tâm tình của bọn hắn lập tức từ đám mây ngã xuống đáy cốc. Bọn hắn không rõ đây là có chuyện gì, chẳng lẽ điều tra của bọn hắn sai lầm sao? Lúc cảm thấy thất vọng, đột nhiên nghe được một hồi tiếng vang to lớn. Bọn hắn nhìn lại, phát hang động cửa vào bị một khối đá to lớn ngăn chặn. Bọn hắn bị vây ở trong huyệt động, tình huống mười phần nguy cấp. Làm sao bây giờ? Chúng ta bị nhốt rồi. Rộn trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Hạ Tổ Dĩ hơi dị tỉnh táo quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, hắn phát hiện trong huyệt động có một chút miệng thông gió. Hắn nghĩ, nếu như có thể tìm được những thứ này lỗ thông hơi mở miệng, có thể bọn hắn liền có thể đào thoát. Đại gia đừng hốt hoảng, chúng ta tìm một chút lỗ thông hơi mở miệng. Hạ Tổ Dĩ hơi dị nói. Đám người bắt đầu ở trong huyệt động tìm kiếm lỗ thông hơi mở miệng. Bọn hắn trong huyệt động bốn phía tìm đòi, rốt cuộc tìm được một cái so sánh lớn miệng thông gió, nhưng mà cái này lỗ thông hơi mở miệng phi thường nhỏ, chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Ta đi trước xem, các ngươi ở đây chờ ta. Hạ Tổ Dĩ hơi dị xung phong nhận được nói. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào miệng thông gió, hướng mở miệng bỏ đi. Đang bỏ làm được quá trình bên trong, hắn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà hắn bằng vào nghị lực kiên cường, cuối cùng bỏ tới mở miệng. Hắn phát hiện mở miệng bên ngoài là một cái sơn cốc, trong sơn cốc có một đầu đường nhỏ. Hắn dọc theo đường nhỏ đi trong chốc lát, phát hiện một cái thôn trang nhỏ. Hắn tại trong thôn trang tìm được một chút công cụ, tiếp đó trở về hang động, trợ giúp những người khác đào thoát. Khi bọn hắn đều chạy trốn ra ngoài, bọn hắn phát hiện trong thôn trang nhỏ này người tựa hồ đều biết một chút liên quan tới bảo tàng sự tình. Bọn hắn hướng trong thôn trang người tuần không bảy bảy hỏi, trong thôn trang người nói cho bọn hắn, bảo tàng kỳ thực cũng không tại cái kia trong hòm náu, mà là tại mỗi người bọn họ trong lòng. Nguyên lai, cái này bảo tàng là chỉ mọi người trong lòng địa lương, dũng khí cùng trí tuệ. Chỉ cần mọi người nắm giữ những thứ này phẩm chất, liền có thể chiến thắng bất luận cái gì khó khăn, sáng tạo ra tương lai tốt đẹp. Hạ Tổ Dĩ hơi dị cùng rốt bọn người nghe xong trong thôn trang người, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Bọn hắn ý thức được, bọn hắn đang điều tra quá trình bên trong, đã thu hoạch rất nhiều đồ quý báu, những vật này so chân chính bảo tàng càng thêm chân quý. Tại sao sẽ là như vậy tình huống đâu? Trong bóng tối, ngọn đèn kia bị mở ra sau đó, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy Tạ Kích cảnh sát lấy một cái tiêu chuẩn ôm công chúa tư thế, đem rốt vững vàng ôm vào trong ngực, cấp tốc kéo lại. Tạ Kích cảnh sát động tác nhanh đến mức giống như sấm sét, để cho tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Chương 1036 Hạ Tổ Dĩ hỡi dị suy luận chương 1036 Hạ Tổ Dĩ hỡi dị suy luận mà đám người kinh hô sau lưng, ẩn chứa ý nghĩa lại không giống nhau. Tại cái này nhìn như phổ thông nhưng lại tràn ngập căn phòng quỷ dị bên trong, Hạ Tổ Dĩ hỡi dị vẫn luôn đang yên lặng quan sát lấy, tự hỏi cất giấu trong đó bí mật. Lúc này, hắn cuối cùng mở miệng, "Không tệ, giường chiếu vị trí, kỳ thực đã bị thay đi chùa." Thanh âm của hắn trầm ổn mà tự tin, phản phất đã nắm giữ mấu chốt của sự tình. Đám người nghe nói như thế, cái này mới đưa lực chú ý hoàn toàn tập trung đến trong phòng giường chiếu vị trí. Phía trước tất cả mọi người đang nghi ngờ, trong gian phòng đó đến cùng có đồ vật gì bị đổi vị trí, bây giờ Hạ Tổ Dĩ hỡi dị cuối cùng hiểu hắn vừa mới trong phòng làm tiểu tay chân. Vì chính là để cho tín hiệu của điện thoại di động càng thêm tinh tường. Cho nên trước mắt cái này một vị rốt lao sư, liền cầm lấy điện thoại, một đường vượt qua trên ban công cửa sổ. Hạ Tổ Dĩ hỡi dị vừa nói, một bên nhìn về phía rốt lao sư. Rốt lao sư khẽ gật đầu, nàng hồi tưởng lại chính mình vừa mới cử động, trong lòng cũng có chút nghĩ lại mà sợ. Kỳ thực, Hạ Tổ Dĩ hỡi dị năng lực trinh thám không thể không khiến người bội phục. Cho dù hắn không có tận mắt thấy rốt lao sư trong phòng động tác, lại có thể bằng vào đủ loại dấu vết để lại hoàn toàn đoán ra được. Tại cái giường kia phô bên tay phải, chính là thông ban công cái kia một cánh cửa sổ. Kỳ thực vậy căn bản cũng không có thể trực tiếp thông hướng ban công. Hạ Tổ Dĩ hỡi dị tiếp tục giải thích, hắn đi đến giường chiếu bên cạnh, ngón tay hướng cái kia phiến cửa sổ, rốt lao sư tại mới vừa rồi thời điểm, làm ra động tác, giống như là trước kia Tạ Cải tiên sinh, thiếu chút nữa thì từ cửa sổ trực tiếp rơi xuống. Ánh mắt của mọi người theo Hạ Tổ Dĩ hỡi dị ngón tay nhìn về phía cái kia phiến cửa sổ, tưởng tượng thấy rốt lao sư kém chút té lầu mạo hiểm chẳng cảnh, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vẹn vẹn đơn giản biến hóa một chút giường chiếu vị trí, ẩn chứa trong đó nguy hiểm và âm mưu liền đã dần dần nổi lên mặt nước. Đơn giản tới nói, nguyên bản giường bên phải vị trí đối ứng là trong căn nhà này ban công. Nhưng bây giờ giường chiếu bị xê dịch một vị trí sau đó, bên tay phải vị trí lại trực tiếp biến thành dưới lầu. Cái này nhìn như nhỏ bé biến động, lại cất dấu cực lớn ác ý. Biết điểm này, sợ là chúng ta liền cần đi hỏi một chút, Tạ Cái tiên sinh tại té lầu phía trước. Còn tại nói chuyện điện thoại người kia. Hạ Tổ Dĩ hơi dị ánh mắt trong phòng quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở vị kia mặc màu nâu tây trang trên thân người. Đám người nghe nói như thế, cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía người kia. Dựa theo Hạ Tổ Dĩ hơi dị thuyết pháp, người này thật có lấy hiểm nghi rất lớn, tựa hồ có khả năng nhất làm ra những thứ này hành vi phạm tội động cơ. Nhưng Hạ Tổ Dĩ hơi dị bây giờ vốn không có để ý cái này mặc màu nâu tây trang người đang nói cái gì. Hắn thấy bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần từng bước giữ cửa hải khóa chứng cứ bày ra, liền không lo người này không nhận tội. Kỳ thực Tạ Cái tiên sinh cái kia giường chiếu vốn chính là đặt ở đối mặt ban công cửa sổ này trước mặt, nhưng mà căn bản không nghĩ tới. Hạ Tổ Dĩ hơi dị vừa nói, một bên chậm rãi đi đến bên cạnh ban công cái kia trước cửa sổ. Hắn đứng ở nơi đó, tay chỉ đối diện chống trải cao ốc bên ngoài, cũng chính là hôm nay Tạ Cái tiên sinh té lầu cái kia bệ cửa sổ, biểu lộ nghiêm túc mà trang trọng. Chỉ có điều tại giường chiếu về sau bị người chuyển qua cái này, không có ban công cái kia phiến cửa sổ phía trước, cho nên chuyện kế tiếp các ngươi cũng liền có thể biết. Hạ Tổ Dĩ hơi dị âm thanh trong phòng quen quẩn, mỗi một chữ đều giống như nặng nề mà đập vào trên chúng nhân trong lòng. Thì ra là thế a. Mở ủ cảnh sát bừng tỉnh đại ngộ đem thoại đề đều nói đến như thế rõ ràng một cái phân thượng, hắn làm sao có thể không rõ đâu. Cái này đích xác là một cái vô cùng có khả năng làm được phạm tội thủ pháp. Hạ Tổ Dĩ hơi dị hít sâu một hơi, tiếp tục nói, sao sao, chúng ta có thể tưởng tượng một chút cảnh tượng lúc đó. Tạ Cái tiên sinh lúc đó đang tại trên giường nghỉ ngơi, hay là đang làm chính mình sự tình, hắn có thể cũng không có ý thức được giường chiếu vị trí đã bị cải biến sáng tạo. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu thời gian và không gian, thấy được lúc đó phát sinh hết thảy. Hắn thói quen tới gần bên tay phải cửa sổ, có lẽ là muốn hít thở không khí, hay là xem phong cảnh phía ngoài. Nhưng hắn cũng không biết, lúc này bên tay phải đã không còn là an toàn ban công, mà là nguy hiểm dưới lầu. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang lặng lặng nghe Hạ Tổ Dĩ hỡi dị suy luận. Chương 1037 mấu chốt cải biến chương 1037 mấu chốt cải biến mà tại Tạ Cái tiên sinh té lầu phía trước, hắn còn tại trò chuyện. Cái kia cùng hắn nói chuyện điện thoại người, rất có thể chính là lợi dụng hắn đối với giường chiếu vị trí cảm giác quen thuộc, cố ý dẫn đạo hắn hướng đi cái kia phiến nguy hiểm cửa sổ. Hạ Tổ Dĩ hơi dị quay người, lần nữa nhìn về phía cái kia mặc màu nâu tây trang người, ta nghĩ, ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích đi. Ngươi tại sao muốn di động giường chiếu vị trí? Ngươi cùng Tạ Cái tiên sinh ở giữa đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận, đến mức ngươi muốn thiết kế dạng này một cái âm hiểm cả bấy. Mặc màu nâu tây trang sắc mặt người hơi đổi, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định mà nói, ngươi đây là đang nói hưu nói vượng, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là ta di động giường chiếu? Hạ Tổ gì hơi gì cười lạnh một tiếng, chứng cứ? Đương nhiên là có. Chúng ta tại giường chiếu trên đùi phát hiện một chút tươi mới vết cắt, những thứ này vết cắt cùng trong phòng ngươi trong hộp công cụ vết tích là nhất trí. Hơn nữa, chúng ta còn tại trong điện thoại di động của ngươi phát hiện 910 cùng Tạ tiên sinh nói chuyện điện thoại ghi chép, trò chuyện thời gian ngay tại hắn té lầu phía trước không lâu. Nghe được Hạ Tổ gì hơi gì lấy ra chứng cứ, mặt của người kia sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Môi của hắn khẽ run, tựa hồ muốn giải thích, nhưng lại tìm không thấy lý do thích hợp. Không chỉ có như thế, chúng ta còn đã điều tra bối cảnh của ngươi. Ngươi cùng Tạ tiên sinh trong công tác có cạnh tranh kịch liệt quan hệ, hắn gần nhất thu được một cái cơ hội tấn thăng, mà cơ hội này vốn là ngươi tha thiết ước mơ. Cho nên, lòng ngươi sinh ghen ghét, muốn diệt trừ hắn. Hạ Tổ gì hơi gì từng bước tới gần người kia, mỗi một câu nói đều giống như một cái kiếm sắc bén, đâm về ngụy trang của hắn. Không, không phải như thế, đây đều là trùng hợp. Người kia còn tại làm sau cùng dãy rủa. Trùng hợp? Vậy những này chứng cứ như thế nào giảng giải? Hạ Tổ gì hơi gì lên giọng, ngươi cho rằng ngươi có thể man thiên quá hải, nhưng ngươi đánh giá thấp năng lực của chúng ta. Âm mưu của ngươi sớm muộn sẽ bị vạch trần. Tại Hạ Tổ gì hơi gì cường đại khí chàng phía dưới, người kia cuối cùng hỏng mất. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, thừa nhận tội của mình. Là ta làm, ta thừa nhận. Ta thật sự là chịu không được hắn lúc nào cũng ép ta, ta muốn hắn tiêu thất, cho nên ta chỉ muốn ra biện pháp này. Đám người nghe được hắn thẳng thắn, cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Vì bản thân tư dục, vậy mà thiết kế ra âm hiểm như thế phạm tội thủ đoạn, thật sự là làm cho người giận sôi. Mở ủ cảnh sát đi ra phía trước, đem người kia khảo đứng lên. Ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá thật lớn. Sự tình cuối cùng tra ra manh mối, trong phòng không khí khẩn trương cũng theo đó tiêu tan. Tạ Kiệt cảnh sát buông xuống một mực ôm lấy Ron, Ron cảm kích nhìn hắn một cái. Hạ Tổ gì hơi gì nhìn xem bị mang đi tội phạm, trong lòng lại không có quá nhiều vui sướng. Hắn biết, mỗi một cái phạm tội sau lưng đều có phức tạp nhân tính cùng bất đắc dĩ, nhưng vô luận như thế nào, phạm tội cũng là không thể tha thứ. Hắn ám, bắt, ám thể, về sau nhất định muốn càng thêm cố gắng truy tìm chân tướng, để cho càng nhiều tội hơn ác không chỗ che thân. Ở đó nhìn như bình thường nhưng lại quần quần sóng ngầm trong phòng, một loại không khí khẩn trương tràn ngập nếu là có người ở thời điểm này, trực tiếp gọi điện thoại tới lời nói. Bởi vì Tạ Cải tiên sinh lại là theo thói quen hướng về bên cạnh cửa sổ, cái này có ban công cửa sổ di động cái giả thiết này giống như một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Tạ Cải tiên sinh thói quen phản phất là một cái sớm đã thiết lập xong chương trình, chỉ cần cái nào đó thời cơ phát động, liền sẽ dựa theo cố định lộ tuyến vận hành. Hắn cuối cùng sẽ hướng về cái kia phiến mang theo ban công cửa sổ đi đến, mà vị trí kia, nguy hiểm giống như giấu ở chỗ tối u linh, lặng yên dòng nó. Dù sao đây là 21 lầu, ngoài cửa sổ là hoàn toàn trống trải không gian, một khi hơi không cẩn thận, từ nơi này rơi xuống đó nhất định chính là không cách nào tránh khỏi bận rủi. Giống như một mảnh yếu ớt lá cây từ cao vút đầu cành bay xuống, kết cục tựa hồ đã được quyết định từ lâu. Hạ Tổ gì hơi gì âm thanh trong phòng trầm ổn băng lên, ta nghĩ vị kia hung thủ, nguyên bản nhất định chính là hẳn là ngồi ở phòng khách, ở nơi đó cùng Tạ Cải tiên sinh, trực tiếp uống rượu chúc mừng a. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại thấy rõ hết thảy sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu thời gian mê vụ, nhìn thấy sự tình phát sinh lúc chẳng cảnh. Tại trong hắn giảng thuật, hung thủ gây án kế hoạch như là phim ảnh hình ảnh đồng dạng tại trước mắt mọi người chậm chậm bày ra. Tiếp đó sau đó thì sao? Ta nghĩ hắn liền sẽ lấy thuận tiện danh nghĩa, mượn cớ trực tiếp rời khỏi chỗ ngồi. Sau đó thì sao? Liền len lén chạy vào, Tạ Cải tiên sinh trong phòng ngủ. Hung thủ kia bước chân nhất định là nhẹ giống như mèo bước chân, sợ đánh thức trong ngủ mê nguy hiểm dự cảnh. Hắn giống một cái như ưu linh lẻn vào phòng ngủ, ở đây sắp trở thành hắn âm như áp dụng mấu chốt nơi trốn. Kế tiếp cũng không cần nói, trực tiếp lại đem giường chiếu di động một vị trí, sau đó đâu, tiếp lấy lại đem say ngã trong phòng khách, cái này vị Tạ Cải tiên sinh đem đến trên giường, nghỉ ngơi lời nói. Chương 1038 làm bộ vô tội nữ sĩ, chương 1038 làm bộ vô tội nữ sĩ, chuỗi này động tác nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa vô cùng hiểm ác dụng tâm. Giường chiếu vị trí thay đổi, giống như là tại Tạ Cải tiên sinh vận mệnh trên đường lặng lẽ xê dịch một khối chướng ngại vật, nhìn như không có ý nghĩa, lại đủ để thay đổi vận mệnh của hắn hướng đi. Tại sao cái này, lại đem điện thoại di động của hắn trực tiếp đặt ở gối đầu bên cạnh. Kế tiếp chuyện xảy ra, bọn hắn liền vô cùng dễ dàng. Điện thoại đặt ở chỗ đó, giống như là một cái chờ đợi dẫn bạo lựu đạn ngoài nổ, tùy thời chuẩn bị dẫn phát một tràng chí mạng tai nạn. Hạ Tổ gì hơi gì nói đến đây, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cái kia mặc màu nâu tây trang người. Hắn lúc này, sớm đã không có say khướt bộ dáng, cái kia giấu ở bình tĩnh dưới bề ngoài, là một khỏa tràn ngập tội ác tâm sao? Chỉ cần tại cùng Tạ Cải tiên sinh gọi điện thoại quá trình bên trong, nói thẳng chính mình nghe không rõ ràng, hắn đến tột cùng đang nói cái gì, như vậy thì trực tiếp có thể làm xong cái này giết người phương án. Cái này giết người phương án giống như là một cái tinh vi trang bị cơ giới, mỗi cái khâu đều một vòng tiếp một vòng, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, liền có thể để cho hết thể dựa theo hung thủ ý nguyện phát triển. Cái gì? Mọi người ở đây phát ra tiếng thán phục. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, vẹn vẹn di động một chút giường vị trí, tại người thói quen lực lượng cường đại dưới tác dụng, liền có thể để cho Tạ Cải tiên sinh hướng đi tử vong được sâu. Cái này giống như một cái nhỏ bé hồ điệp bật cánh, lại đã dẫn phát một cơn báo táp to lớn. Có thể, rụt lão sư, nếu là không cẩn thận cứ như vậy trực tiếp té xuống mà nói, như vậy phải làm gì nha? Mở ủ cảnh sát âm thanh phá vỡ ngắn ngủi kinh ngạc. Hắn đối với Hạ Tổ gì hỡi gì tại trước tiên tìm ra hung thủ là rất thưởng thức, nhưng vì bắt được hung thủ cứ như vậy để cho rồi suýt nữa té lầu, đây quả thật là có chút không ổn. Khắp khuôn mặt của hắn loại kia cảm động màu sắc, hắn là một cái áo phông cấp dưới cấp trên, trong điểm này dựa vào nét mặt của hắn liền có thể nhìn ra được. Trung quanh tiểu cảnh viên nhóm nhìn thấy mở gù cảnh sát biểu lộ, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một cô ấm áp. Bọn hắn âm thầm khánh xả kỳ có dạng này một cái cấp trên tốt, mà đứng ở bên cạnh Ron, trên mặt biểu hiện ra tương đương cảm kích bộ dáng. Có thể, tại cái này nhìn như cảm kích biểu tượng phía dưới, lại có mấy phần là thực sự mấy phần là giả đâu. Cái này giống như một cái thần bí câu đố, để cho người ta nhìn không thấu. Kỳ thực chúng ta vừa mới tại, rốt lao sư trên thân đã trói lại một sợi dây thừng, các ngươi nhìn. Hạ tổ gì hơi gì nói. Hắn mặc dù chưa chắc có thăm dò rốt ý tứ, nhưng cũng tuyệt không nghĩ bởi vì kế hoạch này xảy ra án mạng, dù sao đó đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Trên mặt đất cái kia cột vào rốt sợi dây trên người, giống như là một đầu ẩn tàng manh mối. Không biết rốt đang bị trói bên trên thời điểm có chú ý đến hay không. Bất quá từ nàng kế tiếp tương đương ngạc nhiên biểu lộ đến xem, nàng tựa hồ hoàn toàn không biết bộ dáng. Nguyên lai là thật sự a. Rốt vừa nói, một bên trực tiếp bắt lại trong tay sợi dây kia, biểu lộ làm được tương đương kinh hỉ. Ta vừa rồi vậy mà một chút cũng không có phát hiện đâu. Nàng biểu diễn nhìn như thiên y vô phùng, nhưng Tạ Kệ Sĩ ỉ xì quả nhưng lại có cái nhìn bất đồng ha ha. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh. Người khác nếu như không biết cái nữ nhân thân phận thì cũng thôi đi, nhưng Tạ Kệ Sĩ ỉ xì quả vô cùng rõ ràng, cô nàng này xem như khi xưa gương bài, mặc dù tại ở một phương diện khác hơi có vẻ yếu kém một điểm, nhưng mà thân thủ các phương diện cũng là tương đương lợi hại. Cho nên, nếu như nói nàng không có chút phát hiện nào mà tại ngang hông của mình buộc lại sợi dây, đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Tạ Kệ Sĩ ỉ xì quả vẹn vẹn liếc mắt nhìn, biết cô nàng này hoàn toàn trang. Tại cái này tràn ngập huyền nghi cùng tính toán tràng cảnh bên trong, mỗi người tựa hồ cũng có bí mật của mình cùng mục đích. Hung thủ Lâm Nhu nhìn như đã bị bạch trần, nhưng rồi ngụy trang lại giống như một cái khác ẩn tàng bí ẩn. Trong phòng này cố sự, giống như một vòng xoáy khổng lồ, đem tất cả người đều cuốn vào trong đó, mà chân tướng có thể còn giấu ở sâu hơn trong bóng tối, chờ đợi bị thêm một bước khai quật. Rốt ngụy trang sau lưng phải chăng có cấp độ càng sâu nguyên nhân đâu? Nàng là đang bảo vệ cái nào đó bí mật, vẫn là tại vì thực hiện một cái khác không muốn người biết kế hoạch. Mà cái kia mặc màu nâu tây trang người, mặc dù bị hạ tổ gì hỡi gì suy luận chỉ hướng vì hung thủ, có thể phải chăng còn có phản bác chứng cứ hoặc cần tàng hậu chiêu đâu? Mặc dù cảnh sát tại trong cái này phức tạp cục diện, mặc dù biểu hiện ra đối với cấp dưới quan tâm, nhưng hắn phải chăng cũng có điều tra của mình phương hướng cùng đối tượng hoài nghi đâu nghĩa? Chương 1039 thần sắc nhanh trương dồn chương 1039 thần sắc nhanh trương dồn hắn xúc động cùng đối với hạ tổ gì hỡi gì thưởng thức, sẽ hay không ảnh hưởng hắn về vụ án cuối cùng phán đoán đâu? Tạ Kệ Sĩ ỉ xì qua, hắn dường như là trong cảnh tượng này một cái người đứng xem, nhưng hắn lại tin tưởng dồn thân phận, hắn tại trong cái sự kiện lại đem đóng vai dạng nhân vật gì đâu? Tiếp tục làm một cái người đứng xem, vẫn sẽ bởi vì một ít nguyên nhân cuốn vào trong đó. Hạ tổ gì hỡi gì, cái này thông minh thám tử, hắn mặc dù đã mở ra hung thủ gây án đại khái quá trình, nhưng hắn phải chăng còn có bỏ sót chi tiết đâu? Hắn đối với dồn phán đoán phải chăng chính xác đâu? Hắn kế tiếp lại đem 26, 77 lấy cái gì dạng hành động tới triệt để giải khai cái này tràn ngập bí ẩn vụ án đâu? Theo dồn ngụy trang bị Tạ Kệ Sĩ ỉ xì qua nhìn thấu, cả căn phòng bầu không khí trở nên càng thêm trở nên tế nhị. Trong không khí phảng phất tràn ngập một loại không nhìn thấy khói lửa, tâm tư mỗi người đều giống như giấu ở chỗ tối lao kiếm, lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ. Dồn tựa hồ phát giác Tạ Kệ Sĩ ỉ xì qua hoài nghi ánh mắt, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì hốt hoảng. Nàng vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia cảm kích bộ dáng, trong mắt lại thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác hàn quang. Nàng tại trong lòng âm thầm tính toán, cái này Tạ Kệ Sĩ ỉ xì qua đến tuột cùng biết bao nhiêu liên quan tới chính mình sự tình, hắn có thể hay không trở thành chính mình trong kế hoạch một cái biến số đâu. Mà cái kia mặc màu nâu tây trang nam nhân, lúc này trên trán đã rịn ra mồ hôi mịn. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại sợ hãi cùng bất an, mặc dù hắn còn tại cố gắng bảo trì trấn định. Hắn biết, Hạ Tô gì hơi gì suy luận đã đem hắn dồn đến tuyệt cảnh, nhưng hắn hay không nghĩ dễ dàng chịu thua. Hắn trong đầu nhanh chóng tìm kiếm có thể biện giải cho mình lý do, hay là có thể thay đổi vị trí mọi người chú ý lực phương pháp. Mở cụ cảnh sát nhìn xem trước mắt đây hết thảy, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu. Hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ vụ án này mỗi một chi tiết nhỏ, từ Tạ Kệ tiên sinh té lầu, đến Hạ Tô gì hơi gì suy luận, lại đến rồi suýt nữa té lầu cùng nàng cái kia để cho người ta nhìn không thấu phản ứng. Ý hắn biết đến, vụ án này có thể so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm, sau lưng có thể cất giấu một cái âm mưu càng lớn. Tạ Kệ Sĩ ỉ xì qua tại yên lặng ngắn ngủi sau đó, quyết định không còn chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Hắn cảm thấy chuyện này đã bắt đầu hướng về một cái nguy hiểm phương hướng phát triển, nếu như hắn không khai thác hành động, có thể sẽ dẫn phát càng thêm hậu quả khó có thể dự liệu. Hắn bắt đầu chậm rãi tới gần Ron, con mắt nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn dựa vào nét mặt của nàng bên trong tìm được càng nhiều manh mối. Hạ Tô gì hơi gì cũng không có buông lòng cảnh giác, hắn biết vụ án này còn không có thực sự kết thúc. Hắn vừa quan sát cái kia mặc màu nâu tây trang nam nhân phản ứng, một bên lưu ý lấy Ron cùng Tạ Kệ Sĩ ỉ xì qua ở giữa không khí vi diệu biến hóa. Đầu óc của hắn tại vận chuyển tốc độ cao, tính toán đem tất cả manh mối sâu chối tiếp đi ra, tìm được cuối cùng chân tướng. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên một hồi chuông điện thoại di động. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, chỉ thấy cái kia mặc màu nâu tây trang tay của nam nhân cơ màn hình phát sáng lên. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, tay cũng không tự chủ run rẩy lên. Đột nhiên xuất hiện này chuông điện thoại di động, giống như là đánh vỡ bình tĩnh mặt hồ lại một tảng đá lớn, để cho nguyên bản là không khí khẩn trương trở nên càng thêm dương cung bạc kiếm không hạ tổ gì hỡi gì ánh mắt sáng lên. Hắn cảm thấy cái điện thoại di động này tiếng chuông có thể là giải khai vụ án mấu chốt một cái manh mối trọng yếu. Hắn nhanh chóng hướng đi nam nhân kia, lớn tiếng nói, đem điện thoại di động của ngươi lấy ra. Nam nhân do dự một chút, nhưng ở Hạ Tổ Dị Hỡi Dị ánh mắt nghiêm nghị phía dưới, vẫn là chậm rãi lấy ra điện thoại mở gù cảnh sát cũng đi tới, hắn nhìn xem màn hình điện thoại di động bên trên biểu hiện điện báo dãy số, cau mày. Cái số này nhìn rất phổ thông, nhưng lại có một loại quỷ dị không nói lên lời. Dỗ ánh mắt cũng biến thành có chút khẩn trương, thân thể của nàng hơi hơi rúc về phía sau một chút, động tác nhỏ này bị Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả thu hết vào mắt. Trong lòng Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả âm thầm suy tư, cái điện thoại di động này tiếng chuông cùng dồn phản ứng ở giữa phải chăng có liên hệ nào đó đâu. Hắn quyết định trước tiên án binh bất động, xem Hạ Tổ Dị Hỡi Dị cùng mở gù cảnh sát tiếp đó sẽ làm như thế nào. Năm bảy Hạ Tổ Dị Hỡi Dị tiếp nhận tay của nam nhân cơ, nhấn xuống nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái thanh âm trầm thấp, sự tình làm được thế nào? Hạ Tổ Dị Hỡi Dị không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, biết hậu quả. Nói xong, điện thoại liền dập máy. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn nhìn xem cái kia mặc màu nâu tây trang nam nhân, nói, hiện tại còn có cái gì dễ nói? Chương 1040 nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Chương 1040 nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Nam nhân mở môi run rẩy, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, phản phất đã thừa nhận tội của mình. Nhưng, rốt lại tại lúc này đột nhiên mở miệng nói ra, chờ đã, sự tình có thể không có đơn giản như vậy. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nam nhân này có thể chỉ là một con cờ, sau lưng còn có càng lớn chủ mưu. Rốt lời nói để cho tất cả mọi người rơi vào trầm tư, Hạ Tô gì hơi gì như mày, hắn cảm thấy rốt lời nói có đạo lý riêng của nó. Mở gù cảnh sát cũng gật đầu một cái, hắn nhìn xem Rốt, hỏi, vậy ngươi có cái gì chứng cứ đâu? Rốt liếc mắt nhìn Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả, sau đó nói, ta hoài nghi cái này Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả cũng cùng chuyện này có quan hệ. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả nghe được câu này, trong lòng cả kinh, nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại, nói, ngươi không nên ngậm máu phun người, ngươi có cái gì chứng cứ? Rốt cười lạnh một tiếng, nói, ngươi vừa mới đối ta hoài nghi cũng rất không bình thường, hơn nữa ngươi tựa hồ đối với vụ án này biết phải nhiều lắm. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả phản bác, ta chỉ là căn cứ vào kinh nghiệm của ta làm ra phán đoán. Cái này cũng không có thể nói rõ ta cùng vụ án này có quan hệ. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị ở một bên lặng lặng nghe bọn hắn tranh cãi, đầu óc của hắn đang nhanh chóng phân tích. Hắn cảm thấy rồi cùng Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả ở giữa mâu thuẫn có thể là giải khai vụ án một cái khác mấu chốt. Hắn quyết định trước tiên điều tra một chút Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả bối cảnh, xem hắn là có hay không cùng vụ án này có liên quan. Lúc Hạ Tổ Dị Hỡi Dị chuẩn bị hành động, trong phòng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng nổ mạnh to lớn. Tất cả mọi người đều bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải, trong phòng tràn ngập khói đặc cùng tro bụi. Trong lúc hỗn loạn, cái kia mặc màu nâu tây trang nam nhân thừa cơ tránh thoát gò bó, hướng về cửa ra vào chạy tới. Toàn bộ sự kiện đại khái cũng chính là dạng này. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị đứng ở một bên, suy nghĩ của hắn hoàn toàn đắm chìm tại cái này lên nhảy lầu hắn giết vụ án bên trong. Bây giờ, chuyện gấp gáp nhất không thể nghi ngờ là tìm ra hung thủ. Ánh mắt của hắn cẩn thận tập trung vào hiện trường mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi người biểu lộ, phảng phất muốn từ những thứ này trong dấu vết bắt được dấu ở chỗ tối chân tướng. Ta nói không có sai a, vị tiên sinh, hiện ở ngươi nói cho cảnh sát, ngươi sát hại Tạ cái tiên sinh động cơ, đến tột cùng là cái gì a? Tháng tử âm thanh tại yên tĩnh trong phòng vang lên, giống như một đạo mũi tên bắn về phía cái kia mặc màu nâu tây trang nam nhân. Trên mặt của người đàn ông này lại làm ra một bộ dáng cực kỳ sao cũng được, thật giống như hắn cùng với Tạ Cả Tiên Sinh chết không hề quan hệ, Tạ Cả Tiên Sinh căn bản cũng không phải là hắn sát hại một dạng. Tốt. Thanh âm của hắn kéo dài thật dài, lộ ra một loại để cho người ta không thoải mái lười biếng cùng khiêu khích. Cái này đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà ta cần trước tiên có động cơ giết người mới được à? Hắn vừa thốt lên xong, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Đại gia căn bản là không nghĩ tới, vốn là chất vấn hung thủ một câu nói kia, cư nhiên bị hắn trở thành chính mình giải thích lý do. Hắn mở cái miệng động, bộ dáng đắc ý kia, phản phất hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đã tính trước mà ứng đối lấy đây hết thảy. Tạ cái giường này, đích thật là ta di động vậy, cái này là bởi vì Tạ cái nhường ta, giúp hắn cải biến căn phòng một chút bài trí thôi. Hắn không chút hoang mang giải thích lấy, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia vô tội. Nói xong điểm này, hắn lại làm ra một bộ dáng mười phần đồng tình, chỉ là ta căn bản là không nghĩ tới, Tạ cái vậy mà lại bởi vì dạng này, cũng là bởi vì giường ngủ đưa duyên cớ, liền đem chính mình cho té chết. Hắn lắc đầu, dường như đang vì Tạ cái chết biểu thị tức hận, liền ta kêu hắn đi chết câu nói kia cũng không có nghe được, cái này thật sự là thật là đáng tiếc. Như vậy Tạ cái, hắn còn tại phối hợp nói, đột nhiên hắn nghe được sau lưng của mình truyền đến thanh âm của mình, còn có loại kia không hiểu thấu quen thuộc câu nói. Thân thể của hắn mãnh liệt không tám bảy mà cứng đờ, trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy không dám tin, chậm rãi nhìn về phía sau mình. Chiếu vào hắn mi mắt chính là Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả trong tay chỗ cầm Tạ cái điện thoại, trong loa rõ ràng truyền đến chính hắn âm thanh, ngươi liền cho ta trực tiếp xuống, hướng hỉ dạ xin lỗi tốt. Thanh âm này trong phòng quanh quẩn, giống như là đối với hắn có lực nhất lên án. Lần này ngươi không có gì dễ nói a. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả trong thanh âm mang theo vẻ bề bại. Nếu như không phải là bởi vì mở đầu thời điểm, Hạ Tổ Dị Hỡi Dị liên tục cường điệu, có chứng cứ có thể đem cái này mặc màu nâu tây trang nam nhân bắt được, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả mới sẽ không ở bây giờ cái địa phương, nhiều chậm trễ thời gian đâu. Dù sao, điều tra vụ án này đã hao phí hắn quá nhiều tinh lực. Ta nghĩ ngươi chỉ sợ không biết. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả mở miệng nói ra, có đôi khi hắn cũng không thể không cảm thán. Thế gian chuyện phát sinh chính là kỳ diệu như vậy, thế gian rất nhiều nhân vật phản diện, chính là chết như vậy tại nói nhiều đó. A chương 1041 kinh ngạc rột, chương 1041 kinh ngạc rột, vị kia Tạ cái tiên sinh tại rơi xuống phía trước, đã từng tay lôi kéo màn cửa, chống đỡ thật dài một đoạn thời gian. Cho nên hắn cũng liền nghe được, ngươi đang nói trong ống nói ra những lời kia. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua ánh mắt trở nên sắc bén, hắn nhìn chằm chằm cái kia màu nâu Âu phục nam nhân, phảng phất muốn đem hắn xem thấu, đây chính là hắn vào lúc đó ấn, ghi âm đem tất cả mọi thứ đều đi lại, câu nói này cũng có thể trực tiếp chứng minh động cơ của ngươi đi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia màu nâu Âu phục nam nhân trên thân. Hắn há to miệng, nhưng cũng không nói ra được gì. Nhìn xem nghe xong Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua nói ra những lời này sau đó, cái này mặc màu nâu tây trang nam nhân đã hoàn toàn sững sờ ở đây. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Dù sao hắn cũng không có nghĩ đến, cuối cùng này thời khắc, cũng bởi vì chính mình ngoài miệng trả thù hai câu, kết quả là rơi xuống lớn như vậy nhược điểm. Ta nghĩ câu này trả thù mà nói, từ trong miệng của ngươi đi nói ra, nhưng có lợi nhất chứng minh. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua âm thanh bình tĩnh mà kiên định. Đối với cái này mặc màu nâu tây trang nam nhân mà nói, đến lúc này, trong lòng của hắn mặc dù còn có chút không cam tâm, nhưng mà hắn cũng biết mình đã vô lực hồi thiên. Môi của hắn khẽ run, tựa hồ còn muốn nói cái gì tới biện giải cho mình. Nhưng căn bản là không có chờ hắn lại nói cái gì, Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua trực tiếp bày một cái động tác, chào hỏi mấy cái nhân viên cảnh sát, cho hắn trực tiếp ép xuống. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua hít vào một hơi thật dài, vụ án này cuối cùng đã qua một đoạn thời gian, có thể tâm tình của hắn cũng không có nhẹ nhõm bao nhiêu. Dù sao mỗi một cái sinh mệnh tan biến cũng là một hồi bi kịch, mà hắn làm vẹn vẹn đem chân tướng nhất kỳ xuất tới. Hiện tại đến như thế chậm thời gian, hắn kế tiếp còn có một cái chuyện quan trọng cần phải đi làm đâu, làm sao có thời giờ cùng cái này người giết người có cái gì tốt câu thông. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua đi ra cái này tràn ngập kiềm chế không khí gian phòng, đêm khuya gió mát đập vào mặt, để cho đầu óc của hắn hơi thanh tỉnh một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời ánh sao sáng, suy nghĩ bắt đầu trôi hướng một phương hướng khác. Hắn biết, trên thế giới này còn rất nhiều góc tối chờ đợi hắn đi tìm kiếm, còn rất nhiều chân tướng chờ đợi hắn đi khai quật. Hắn nhớ tới chính mình trở thành thám tử dự tính ban đầu, đó chính là vì cho những cái kia người đã chết một cái công đạo, cho những cái kia bị oan khuất người một cái trong sạch. Con đường đi tới này, hắn gặp vô số khó khăn cùng khiêu chiến, nhưng mà hắn chưa bao giờ buông tha. Giống như tại trong vụ án này, cứ việc hung thủ bằng mọi cách giả biện, nhưng mà chân tướng trung quy là không cách nào bị che giấu. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua vừa đi, một bên hồi tưởng đến trong vụ án mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn đột nhiên ý thức được, vụ án này kỳ thực còn rất nhiều đáng giá suy nghĩ sâu sắc địa phương. Tỷ như nói, Tạ Kệ tiên sinh khi nghe đến nam nhân kia lời nói sau đó, vì sao lại lựa chọn nhảy lầu đâu? Vẹn vẹn bởi vì nhất thời phẫn nộ cùng tuyệt vọng sao? Vẫn là sau lưng có cái gì cấp độ càng sâu nguyên nhân đâu? Hắn cảm thấy chính mình có cần thiết thâm nhập hơn nữa điều tra một chút Tạ Kệ tiên sinh bối cảnh và quan hệ nhân mạch. Đồng thời, Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua cũng đối Hạ Tổ Dị Hỡi Dị nhạy cảm sức quan sát cảm thấy khâm phục. Nếu như không có Hạ Tổ Dị Hỡi Dị nhắc nhở cùng đầu mối cung cấp, vụ án này chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy mà giải quyết. Hắn quyết định, về sau có cơ hội nhất định muốn và Hạ Tổ Dị Hỡi Dị hảo hảo giao lưu một chút thám tử kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Tại thành phố này một góc khác, một cái thần bí thân ảnh trong bóng đêm xuyên qua. Thân ảnh này dường như đang tìm kiếm lấy cái gì, cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà cấp tốc, giống như một cái dạ miêu. Thân ảnh này đi tới một tòa nhà máy bỏ hoang phía trước, hắn ngừng lại, nhìn chung quanh dị một lần, tiếp đó lặng lẽ đi vào. Trong nhà xưởng tràn ngập một cỗ mùi gây mũi, khắp nơi đều là đổ nát cảnh tượng. Thân ảnh này tại trong nhà xưởng cẩn thận từng ly từng tí đi tới, dường như đang tránh né lấy cái gì. Đột nhiên, hắn nghe được Lý Thật Tốt một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân, thân thể của hắn lập tức căng thẳng lên, núp ở trong một cái góc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, thân ảnh này từ trong góc len lén nô đầu ra, muốn nhìn rõ ràng người tới là ai. Khi hắn nhìn thấy người đến khuôn mặt lúc, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" Hắn nhẹ giọng hỏi. "Ta tới tìm ngươi." "Người đến hồi đã hảo." "Tìm ta? Có chuyện gì không?" "Ta muốn cùng ngươi nói một chút liên quan tới Tạ Kệ tiên sinh sự tình." Người đến trong thanh âm mang theo một tia nghiêm túc. Chương 1042 thần bí thân ảnh, chương 1042 thần bí thân ảnh. Cái này thần bí thân ảnh trầm mặc một hồi, sau đó nói, "Tạ Kệ tiên sinh sự tình đã kết thúc, hung thủ cũng đã bị bắt." "Không, sự tình không có đơn giản như vậy." Người đến lắc đầu, "Ta cảm thấy cái này sau lưng còn có âm mưu càng lớn." Cái này thần bí thân ảnh nhíu mày, "Ngươi vì cái gì sẽ nghĩ như vậy? Ngươi ngẫm lại xem, Tạ Kệ tiên sinh là một cái rất người cẩn thận, hắn làm sao lại bởi vì một câu trả thù lời nói liền dễ dàng nhảy lầu đâu? Hơn nữa, hung thủ đó tại sao muốn vào lúc đó nói ra lời như vậy đâu? Đây hết thảy đều quá khả nghi." Người đến trong ánh mắt để lộ ra một loại nghi cặn kẽ thân sắc. Cái này thần bí thân ảnh nghe xong người đến lời nói sau đó, cũng rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy người đến lời nói có đạo lý riêng của nó, có thể vụ án này sau lưng thật sự cất giấu âm mưu càng lớn. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hỏi 807 chúng ta cần một lần nữa điều tra vụ án này, từ Tạ Kệ bên người tiên sinh người bắt đầu điều tra. Người đến kiên định nói. Thế là, hai người kia quyết định liên thủ một lần nữa điều tra Tạ Kệ tiên sinh vụ án. Bọn hắn biết, sỏi chìa cái tràn ngập khiêu chiến nhiệm vụ, nhưng mà vì tìm ra trận tướng, bọn hắn nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Tại một bên khác, Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua về tới phòng làm việc của mình. Hắn ngồi trước bàn làm việc, mở ra Tạ Kệ tiên sinh hồ sơ, bắt đầu một lần nữa xem kỹ vụ án này. Hắn phát hiện, Tạ Kệ tiên sinh là một cái vô cùng thành công thương nhân, việc buôn bán của hắn trải rộng cả nước. Nhưng mà, hắn quan hệ nhân mạch lại vô cùng phức tạp, hắn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh cùng địch nhân. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua cảm thấy, hứa chết cùng việc buôn bán của hắn có quan hệ. Quyết, Bạc Phi, Lập Minh ước hợp tung Tạ Kệ tiên sinh thương nghiệp đồng bạn hợp tác cùng đối thủ cạnh tranh vào tay, xem có thể tìm tới hay không một chút manh mối. Hắn bắt đầu gọi điện thoại liên lạc một chút cùng Tạ Kệ tiên sinh người có quan hệ, hy vọng có thể từ bọn hắn nơi đó lấy được một chút tin tức hữu dụng. Nhưng sự tình cũng không có hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Rất nhiều người đều đối hắn vấn đề tránh không đáp, hay là qua loa cho xong. Tạ Kệ Sĩ Y Si Qua cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng mà hắn cũng không có từ bỏ. Hắn biết, đang điều tra vụ án quá trình bên trong, gặp phải khó khăn là chuyện rất bình thường, mấu chốt là phải kiên trì. Sau một phen cố gắng, Tạ Kệ Sĩ Y Si Qua rốt cuộc tìm được một cái nguyện ý cùng hắn nói thật người. Người này là Tạ Kệ tiên sinh phía trước thư ký, hắn nói cho Tạ Kệ Sĩ Y Si Qua, Tạ Kệ tiên sinh trước khi chết đã từng nhận qua một chút thư uy hiếp, nội dung bức thư là để cho hắn buông tha một chút thương nghiệp hạng mục, bằng không hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tạ Kệ Sĩ Y Si Qua nghe được tin tức này sau đó, vô cùng chấn kinh. Hắn cảm thấy chính mình cách chân tướng lại tới gần một bước. Hắn bắt đầu điều tra những thứ uy hiếp này tin nơi phát ra, hy vọng có thể tìm được sau lưng chủ mưu. Cùng lúc đó, cái kia hai cái quyết định một lần nữa điều tra Tạ Kệ tiên sinh vụ án người cũng tại khẩn trương làm việc. Bọn hắn từ Tạ Kệ tiên sinh người nhà vào tay, phát hiện Tạ Kệ tiên sinh gia đình quan hệ cũng vô cùng phức tạp. Tạ Kệ tiên sinh thê tử cùng đệ đệ của hắn ở giữa tồn tại một chút mâu thuẫn, bọn hắn đã từng bởi vì vấn đề phân phối tài sản phát sinh qua tranh cãi. Bọn hắn hoài nghi, Tạ Kệ tiên sinh chết là không cùng gia đình của hắn mâu thuẫn có quan hệ, thế là bọn hắn bắt đầu điều tra Tạ Kệ tiên sinh thê tử cùng đệ đệ tại hắn trước khi chết hành tung, xem có thể tìm tới hay không một chút manh mối. Theo điều tra xâm nhập, càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ bắt đầu nổi lên mặt nước. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả phát hiện, những cái kia thư uy hiếp nơi phát ra tựa hồ cùng Tạ Kệ tiên sinh một cái đối thủ cạnh tranh có quan hệ. Mà hai người kia cũng phát hiện, Tạ Kệ tiên sinh thê tử cùng đệ đệ tại hắn trước khi chết hành tung vô cùng khả nghi. Bọn hắn cảm thấy, có thể bọn hắn đã tìm được vụ án mấu chốt manh mối. Thế là, bọn hắn quyết định đem phát hiện của mình tập hợp đứng lên, cùng một chỗ phân tích một chút. Tại một cái bí mật địa điểm, Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả cùng hai người kia chạm mặt. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi kết quả điều tra của mình, tiếp đó bắt đầu cùng một chỗ phân tích tình tiết vụ án. Căn cứ vào điều tra của ta, những cái kia thư uy hiếp là Tạ Kệ tiên sinh đối thủ cạnh tranh, một cái gọi núi bốn người gợi thời. Núi bốn nhất quả muốn chiếm đoạt Tạ Kệ tiên sinh công ty, hắn có rất lớn động cơ gây án. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả nói, chúng ta bên này phát hiện, Tạ Kệ tiên sinh thê tử cùng đệ đệ tại hắn trước khi chết đã từng thường xuyên mà liên hệ, hơn nữa bọn hắn tại Tạ Kệ tiên sinh nhảy lầu vào cái ngày đó, liền tại phụ cận xuất hiện qua. Hai người kia bên trong một cái nói, nói như vậy, vụ án này có thể là một cái hợp mưu. Dạ Mạ Mộ Tổ đạt đến mục đích của mình, lợi dụng Tạ Kệ tiên sinh gia đình mâu thuẫn, thúc đẩy Tạ Kệ tiên sinh nhảy lầu, sau đó để cái kia xuyên màu nâu tây trang nam nhân đến gánh chịu tội danh. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả phân tích nói, rất có khả năng này, nhưng mà chúng ta còn cần càng nhiều chứng cứ hơn để chứng minh chúng ta phỏng đoán. Một người khác nói, thế là bọn hắn quyết định tiếp tục điều tra, tìm kiếm càng nhiều chứng cứ hơn để chứng minh suy đoán của bọn họ. Bọn hắn biết, sỏi chìa cái dài rằng giặc mà gian tân quá trình, nhưng mà bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn kiên trì, cuối cùng nhất định có thể tìm ra chân tướng. Kế tiếp thời kỳ, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi chứng cứ. Bọn hắn đã điều tra núi vốn công ty, phát hiện bốn công ty gần nhất có một chút không bình thường tài chính lưu động. Bọn hắn còn đã điều tra Tạ Kệ tiên sinh thê tử cùng đệ đệ tài khoản ngân hàng, phát hiện trong tài khoản của bọn họ có một bút lối vào không rõ kết sổ tiền tiết kiệm. Những phát hiện này để cho bọn hắn càng thêm tin tưởng vững chắc suy đoán của mình. Bọn hắn cảm thấy, bây giờ là thời điểm đem những chứng cứ này giao cho cảnh sát, để cho cảnh sát tới xử lý cái này vụ án đặc biệt kiện. Bọn hắn đi tới cục cảnh sát, đem điều tra của mình kết quả cùng chứng cứ giao cho cảnh sát. Cảnh sát phi thường trọng thị vụ án này, lập tức thành lập một cái tổ chuyên án, đối với núi bảng, Tạ Kệ tiên sinh thê tử cùng đệ đệ tiến hành điều tra. Sau một phen điều tra, cảnh sát cuối cùng xác nhận suy đoán của bọn họ. Núi bảng, Tạ Kệ tiên sinh thê tử cùng đệ đệ đúng là hợp mưu sát hại Tạ Kệ tiên sinh. Bọn hắn vì lợi ích của mỗi người, không tiếc hy sinh Tạ Kệ tiên sinh sinh mệnh. Cuối cùng, núi bảng, Tạ Kệ tiên sinh thê tử cùng đệ đệ đều hứng chịu tới quả báo trừng phạt. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả cùng hai người kia cũng bởi vì bọn họ cống hiến, nhận lấy cảnh sát khen ngợi. Tại gian kia tràn ngập khẩn trương khí tức cuối cùng lại bình tĩnh lại trong phòng, tâm tư của mọi người lại giống như bị khuấy động hồ nước, thật lâu không thể lắng lại. Lại nói, như là đã xác định người này chính là hung thủ, cũng sẽ không tồn tại cái gì oan uổng sự tình, cho nên kế tiếp chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, đến nỗi người bị hại này, đến nay có thừa nhận hay không chuyện này thật sự có trọng yếu không. Thám tử Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả âm thanh còn tại trong phòng quân, ánh mắt của hắn kiên định lạnh nhạt, phản phất đã xem thấu hết thảy chân tướng. Đối với hắn mà nói, một khi chân tướng rõ ràng, những thứ khác việc nhỏ không đáng kể cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Trong lòng hắn, này liền giống như là một hồi đã phân ra thắng bại thế cuộc, kết quả cố định, không cần lại đi xoắn xuýt những cái kia không quan trọng quá trình. Tại xác định chuyện nơi đây, hoàn toàn giải quyết sau đó, Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả trực tiếp liền đem Hạ Tổ Dị Hợi Dị, người này ném ở nơi này. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả bước chân vội vàng, trong lòng của hắn lúc này chỉ có Kỵ Xạ Kỳ Ệ Dị thân ảnh. Kỵ Xạ Kỳ Ệ Dị đối với Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả tới nói, giống như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, tại trong lòng chiếm cứ lấy vô cùng vị trí trọng yếu. Hắn không kịp chờ đợi muốn trở về bên cạnh nàng, phảng phất chỉ có tại bên người nàng, chính mình mới có thể chân chính yên tâm. Hắn lúc này, nếu như không phải tại một khắc sau cùng, bị ứng rắn túm ở chỗ này, Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả liền hận không thể sau lưng cắm hai cái cánh, cứ như vậy trực tiếp bay trở về. Vừa rồi thật là mười phần ngượng ngùng. Đối với Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả vừa mới rời đi cái thân ảnh kia, Hạ Tô Dị Hợi Dị vậy mà không có nửa điểm khó chịu, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, trong mắt lập lòe một loại khác tia sáng. Hắn trực tiếp đi tới rồn lão sư bên cạnh, lại bắt đầu nói đùa đứng lên. Hạ Tô Dị Hợi Dị, cái này trẻ tuổi mà thông minh thám tử, suy nghĩ của hắn bén nhạy giống như báo săn. Vừa mới giải quyết nhảy lầu đưa tới án giết người kiện, nhưng trong lòng của hắn không có chút nào mỏi mệt, ngược lại giống như là bị rót vào sức sống mới. Bởi vì tại sâu trong nội tâm của hắn, còn có một cái càng thêm thần bí mê người câu đố chờ đợi hắn đi giải khai, đó chính là trước mắt cái này tóc vàng đại mỹ nữ, đến cùng có phải hay không áo đen thành viên của tổ chức mới vừa rồi còn người thay thế người bị hại nhân vật, đến cuối cùng còn nhận lấy kinh hãi, điểm này ta làm, đích thật là có một chút ngượng ngùng đâu. Hạ Tổ Dị hơi dị gãi đầu một cái, trên mặt đã lộ ra vẻ ấy náy nụ cười. Nụ cười kia giống như là ngày xuân bên trong một tia gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua rộn nội tâm. Ngươi có thể tuyệt đối không nên nói như vậy. Rộn đáp lại, thanh âm của nàng giống như chuông bạc thanh thúy. Nàng đứng ở nơi đó, tựa như một đóa nở rộ đóa hoa, tản ra mê người mị lực. Trong ánh mắt của nàng lập lòe phức tạp tia sáng, có hiếu kỳ, có cảnh giác, cũng có một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Mặc dù trước mắt Hạ Tổ Dị hơi dị, biểu tình trên mặt làm ra là loại kia biểu tình ngượng ngùng, nhưng là từ trong ánh mắt của hắn có thể thấy được, chỉ có trầm tĩnh, nghiêm túc, căn bản là không có một chút xíu dáng vẻ lúng túng thi. Chương 1044 mùi nước hoa, chương 1044 mùi nước hoa, ánh mắt của hắn giống như thâm thúy hồ nước, bình tĩnh phía dưới cất giấu vô tận trí tuệ. Hắn đang lặng lẽ quan sát đến rồn nhất cử nhất động, tính toán từ nhỏ bé biểu lộ cùng trong động tác tìm được một chút liên quan tới thân phận nàng manh mối. Nhưng mà rõ ràng chịu qua đặc hơn rồn, cho dù ở nhìn ra điểm này sau đó, vẫn giả vờ không nhìn thấy bộ dáng. Nàng giống như một cái diễn kỹ tinh xảo diễn viên, đã thành công đem chính mình cho đưa vào đến lão sư dạy anh văn loại này phổ thông nghề nghiệp ở trong, hoàn toàn mà quên đi chính mình khi xưa việc làm đến tột cùng lạ và gì. Nội tâm của nàng kỳ thực là sóng lớn ba cựu ta mãnh liệt, nàng biết không thể dễ dàng bại lộ thân phận, tại trong cái này tràn ngập nguy hiểm thám tử thế giới, bất luận cái gì một điểm sơ sẩy đều có thể mang đến tai họa ngập đầu. Ngữ khí của nàng tràn đầy một điểm kích động, vui vẻ, còn có chút nghĩ lại mà sợ. Dũng tràn đầy cảm khái nói, kỳ thực ta lần này diễn vẫn là rất vui vẻ. Nụ cười của nàng rực rỡ mà mê người, phản phất thật chỉ là một cái đơn thuần tham dự một hồi kích động trò chơi nữ tử. Nói xong điểm này sau đó, Dũng sờ lên mắt kính của mình, làm bộ một bộ vừa mới nhớ tới dáng vẻ. Cặp mắt kiếng kia giống như là một cái vòng bảo hộ, cất giấu thân phận chân thật của nàng cùng nội tâm ý nghĩ. Ta tựa như là từ vừa mới bắt đầu thời điểm, liền không có hỏi ngươi đến tột cùng là đang gọi tên là gì, đúng không? Dũng ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia mà bát. Nghe xong trước mắt Dũng nói như vậy sau đó, Hạ Tổ Dị hơi dị trực tiếp nhẹ nhàng nháy mắt, trong giọng nói tràn đầy không đếm xỉa tới hương vị. Ta nghĩ tại hỏi ta tên phía trước, ngươi hẳn là trước tiên khai ra thân phận của mình a. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, con mắt nhìn chằm chằm Dũng, không buông tha trên mặt nàng bất kỳ một cái nào biểu lộ. Điểm này không thể được a. Dũng tiêu sân, nàng đem chính mình làm nữ tính ưu thế tha ra lớn nhất rồi. Nàng nhẹ nhàng quăng một chút tóc, sợi tóc trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng. Trong ánh mắt của nàng lập lòe ánh sáng rào hoạt, giống như một cái tiểu hồ ly tại cùng tợ săn chào hỏi. Ta nhìn ngươi tiếng Anh rõ ràng liền là phi thường hảo, lại vẫn cứ giả vờ sẽ không nói bộ dáng, để cho ta đối với ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú. Dỗ đến gần Hạ Tổ Dị hơi dị một bước, trên người nàng mùi nước hoa tràn ngập trong không khí, đó là một loại nhàn nhạt hương hoa, làm cho người say mê. Trong ánh mắt của nàng mang theo một loại khiêu khích, cũng có một loại lực hút vô hình. Đối với đến bây giờ, vẫn là một cái ngây thơ tiểu nam sinh Hạ Tổ Dị hơi dị tới nói, bị cái này trước mắt tràn đầy nữ nhân phong bị rộn, dạng này một phen đùa giỡn sau đó, khuôn mặt liền nhanh chóng biến đỏ. Mặt của hắn liền giống bị lửa đốt qua, từ cổ một mực đỏ đến bên hai. Mặc dù bề ngoài nhìn qua, giống như là châu phi tới mà Hạ Tổ Dị hơi dị, nhưng là vẫn có thể rõ ràng so với ra. Hắn lúc này sắc mặt càng thêm đen, đó là đỏ biến thành màu đen nha. Tim của hắn đập không tự chủ được tăng tốc, hắn có chút không biết làm sao, loại cảm giác này với hắn mà nói là lạ lẫm và mới lạ. Ngươi thế nhưng là tuyệt đối không lừa được ta a. Đang nói tới điểm này, Dũng trực tiếp liền đem Hạ Tổ Dị hỡi dị từng bước một ép sát tựa vào trên tường, tiếp đó cuối cùng trực tiếp bích đông ở chỗ đó không con mắt của nàng nhìn thẳng Hạ Tổ Dị hỡi dị ánh mắt, hai người khoảng cách gần gũi có thể nghe được tiếng hít thở với nhau. Hạ Tổ Dị hỡi dị phía sau lưng cẩn thận dán tại trên tường, hắn cảm giác hô hấp của mình đều có chút khó khăn. Đầu óc của hắn trống rỗng, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao trước mắt cục diện này. May mắn giờ này khắc này, Tạ Kệ Si Y Si qua bởi vì lo lắng trong nhà sự tình, đều sớm đã trở về. Nếu không, nếu như gặp phải một màn này, không chắc trước tiên cho vỗ xuống tới, như vậy kết quả chuyển cho ai, này liền còn chờ thương thảo, dù sao không có cái gì đại ngạch đại giới, tấm hình này đến cuối cùng nhưng là tuyệt đối, cầm không trở về. Hạ Tổ Dị hơi dị cố gắng để cho chính mình chấn định lại, hắn nuốt nước miếng một cái, âm thanh có chút khàn khàn địa, rốt lão sư, hành vi của ngươi như vậy cũng không giống như một cái bình thường lão sư dạy anh văn a. Dũng lại chỉ là nhẹ 5.9 nhẹ nở nụ cười, nói, vậy ngươi cảm thấy ta như cái gì đâu? Hạ Tổ Dị hơi dị hít sâu một hơi, nói, ta cảm thấy ngươi cất giấu rất nhiều bí mật, ngươi tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Dũng ánh mắt khẽ híp một cái, nói, vậy ngươi cũng không nên đoán à, có đôi khi hiếu kỳ sẽ cho mình mang đến phiền phức. Hạ Tổ Dị hơi dị lại không chịu bỏ qua, hắn nói, ta là một cái thám tử, tìm kiếm chân tướng là ta bản năng, hôm nay biểu hiện quá mức kỳ quái, từ ngươi không chút do dự nguyện ý đóng vai người bị hại bắt đầu, ta đã cảm thấy ngươi có vấn đề. Chương 1046 thận trọng giám thị, chương 1046 thận trọng giám thị, rốt nụ cười dần dần biến mất, nhìn xem Hạ Tổ Dị hơi gì nói, có đôi khi biết quá nhiều chân tướng cũng không phải một chuyện tốt. Hạ Tổ Dị hơi gì cười một cái nói, ta không sợ, ta vẫn luôn đang cùng nguy hiểm và bí mật giao tiếp, nếu như ngươi là áo đen tổ chức người, ta sớm muộn sẽ điều tra ra. Rốt trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh liền bị nàng che giấu đi. Nàng nói, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, ta chỉ là một cái bình thường lão sư dạy anh văn. Hai người cứ như vậy rằng co, trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương và không khí vi diệu. Hạ Tổ Dĩ hơi gì ánh mắt kiên định, hắn sẽ không dễ dàng buông tha đối với chân tướng truy tìm. Mà Dột thì tại tự hỏi như thế nào thoát khỏi Hạ Tổ Dĩ hơi gì hoài nghi, đồng thời lại không thể bại lộ thân phận chân thật của mình. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm huyên áo, giống như là có rất nhiều người đang chạy nhanh cùng la lên. Hạ Tổ Dĩ hơi gì cùng Dột đồng thời bị thanh âm này hấp dẫn, bọn hắn tạm thời buông xuống giữa hai bên rằng co, hướng về nơi phát ra âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy một đám người hướng về một phương hướng chạy tới, trong miệng còn hô hào cái gì cháy rồi các loại. Hạ Tổ Dĩ hơi gì như mày nói, tại sao đột nhiên lửa cháy đâu? Dột nói, chúng ta đi xem một chút đi. Hai người ăn ý hướng về đám người phương hướng đi đến. Ở trong quá trình này, Hạ Tổ Dĩ hơi gì trong đầu còn tại suy tư Dột thân phận, mà Dột cũng đang suy nghĩ lấy như thế nào lợi dụng cái này đột phát tình huống tới thay đổi vị trí Hạ Tổ Dĩ sự chú ý của mình thứ. Khi bọn hắn đuổi tới lửa cháy địa điểm, chỉ thấy đại hỏa cháy hừng hực, khói đặc cuồn cuộn. Mọi người xung quanh đều đang kinh hoàng thất thố chạy trốn từ phía. Hạ Tổ Dĩ hơi gì nhanh chóng quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, hắn phát hiện hỏa là một cái bỏ hoang thương cố, hỏa thế lan tràn đến thật nhanh. Hắn đối với Dột nói, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi xem một chút có hay không bị nhốt người. Dột vừa định nói chuyện, Hạ Tổ Dĩ hơi gì đã hướng về thương khố và vào. Dột đứng ở nơi đó, nhìn xem Hạ Tổ Dĩ hơi gì bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng một phương diện kính nể Hạ Tổ Dĩ hơi gì dũng cảm, một phương diện khác lại lo lắng hắn sẽ phát hiện cái gì không nên bật phát hiện. Dù sao, trận này hỏa tới quá mức đột nhiên, nàng không khỏi hoài nghi cái này sau lưng phải chăng có âm mưu gì. Hạ Tổ Dĩ hơi gì xông vào thương khố sau, bên trong khói đặc tràn ngập, cơ hồ thấy không rõ lộ. Hắn dùng quần áo bịt lại miệng mũi, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy khả năng bị buồn ngủ người. Đột nhiên, hắn nghe được một hồi yếu ớt tiếng ho khan. Hắn theo phương hướng của thanh âm đi tìm, phát hiện trong một cái góc có do một đứa bé trai. Hạ Tổ Dĩ hơi gì chạy mau tới, ôm lấy tiểu Nam Hải liền hướng bên ngoài chạy. Khi hắn chạy ra thương khố, Dột tiến lên đón. Nàng nhìn thấy Hạ Tổ Dĩ hơi gì trong ngực tiểu Nam Hải, trong mắt lóe ra một tia kinh hỉ. Hạ Tổ Dĩ hơi gì đem tiểu Nam Hải để dưới đất, tiểu Nam Hải trên mặt tràn đầy khói bụi. Hắn hoảng sợ nhìn xem hết thảy xung quanh. Hạ Tổ Dĩ hơi gì an ủi hắn nói, "Tiểu bằng hữu, đừng sợ, ngươi bây giờ an toàn." Đúng lúc này, tiêu phòng đội viên cũng chạy tới. Bọn hắn nhanh chóng bày ra dập lửa việc làm. Hạ Tổ Dĩ hơi gì nhìn xem bận rộn tiêu phòng đội viên, đối với Dột nói, "Trận này hỏa rất kỳ quái, ta cảm thấy có cần thiết điều tra một chút." Dột gật đầu một cái nói, "Ừm, bất quá bây giờ việc cấp bách là trước tiên chiếu cố tốt tiểu bằng hữu này." Tiểu Nam Hải phụ mẫu cũng tại trong đám người lo lắng tìm kiếm lấy hài tử, khi bọn hắn nhìn thấy hài cổ giật nhưng không được gì, kích động chạy tới ôm lấy hài tử. Tiểu Nam Hải phụ mẫu đối với Hạ Tổ Dĩ hỡi gì cùng Dột thiên ân và tạ. Hạ Tổ Dĩ hỡi gì nói, đây là chúng ta phải làm. Đi qua chuyện ngày sau, Hạ Tổ Dĩ hỡi gì cùng Dột ở giữa bầu không khí tựa hồ dịu đi một chút. Nhưng mà Hạ Tổ Dĩ hỡi gì nghi ngờ trong lòng cũng không có tiêu thất, hắn vẫn cảm thấy Dột có rất nhiều không thể cho ai biết bí mật. Mà Dột cũng biết, Hạ Tổ Dĩ hỡi gì sẽ không dễ dàng buông tha đối với thân phận của mình truy tra kế tiếp thời kỳ. Hạ Tổ Dĩ hỡi gì vừa tiếp tục điều tra lấy các vụ án, một bên âm thầm lưu ý lấy Dột nhất cử nhất động. Hắn phát hiện Dột thường xuyên sẽ ở một chút kỳ quái thời gian và điểm ra hiện. Hơn nữa hành vi của nàng cử chỉ lúc nào cũng lộ ra một loại thần bí. Dột cũng cảm thấy Hạ Tổ Dĩ hơi gì giám thị, nàng trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, tận lực tránh gây nên Hạ Tổ Dĩ hơi gì hoài nghi. Triệu triệu, có một ngày, Hạ Tổ Dĩ hơi gì thu đến một phong thư nặng danh, trên thư nói tại trong một cái nhà máy bỏ hoang có đầu mối trọng yếu cùng áo đen tổ chức có liên quan. Hạ Tổ Dĩ hơi gì trong lòng hơi động, hắn cảm thấy khả năng này là một cái tiết lộ Dột thân phận cơ hội tốt. Hắn quyết định tự mình đi tới cái kia nhà máy bỏ hoang kho. Khi hắn đến bước bỏ nhà xưởng, bên trong âm trầm, tràn ngập một cỗ mùi gây mũi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong, đột nhiên nghe được một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Hắn cảnh giác trốn ở trong một cái góc, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đi tới. Khi cái thân ảnh kia đến gần, Hạ Tổ Dĩ hơi dị kinh ngạc phát hiện lại là Dột. Chương 1047 màu tím son môi chương 1047 màu tím son môi Dột trên mặt mang theo một loại vẻ mặt nghiêm túc, nàng dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Hạ Tổ Dĩ hơi dị nhịn không được đi ra, nói: "Dột lão sư, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" Dột nhìn thấy Hạ Tổ Dĩ hơi dị thời điểm, cũng lấy làm kinh hãi, nhưng mà nàng rất nhanh liền trấn định lại, nói: "Ta thu đến một phong thư nặng danh, nói nơi này có cùng ta một người bạn mất tích có liên quan manh mối." Hạ Tổ Dĩ hơi gì như mày nói, "Ta cũng thu đến đồng dạng tin, ngươi không cảm thấy cái này rất kỳ quái sao?" Đúng lúc này, chung quanh đột nhiên vang lên một hồi tiếng súng. Hạ Tổ Dĩ hơi gì cùng Dột ý thức được bọn hắn trúng cái bẫy, bọn hắn nhanh chóng tìm địa phương tránh né. Hạ Tổ Dĩ hơi gì nói, "Xem ra chúng ta bị người mưu hại, cái này nhất định là muốn đem chúng ta một mẹ hút gọn." Dột nói, "Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai nơi này." Bọn hắn tại trong mưa bom báo đạn khó khăn tìm kiếm lấy mở miệng. Ở trong quá trình này, Hạ Tổ Dĩ hơi gì phát hiện Dột thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống như là một cái bình thường lao sư dạy anh văn. Dột cũng nhìn thấy 003 Hạ Tổ Dĩ hơi gì tỉnh táo cùng dũng cảm, trong nội tâm nàng đối với cái này trẻ tuổi thám tử lại có nhận thức mới. Sau một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được một cái cửa ra, trốn ra vứt bỏ nhà xưởng. Bọn họ đứng tại nhà máy bên ngoài, thở hổn hển. Hạ Tổ Dĩ hơi gì nhìn xem Dột nói, "Dột lao sư, hiện tại có thể nói cho ta biết thân phận chân thật của ngươi đi." Dột nhìn xem Hạ Tổ Dĩ hơi gì, trầm mặc một hồi, sau đó nói, "Kỳ thực ta một cái FBI thám viên, ta một mực tại điều tra áo đen tổ chức." Hạ Tổ Dĩ hơi gì sau khi nghe, nghi ngờ trong lòng cuối cùng giải khai. Hắn nói, "Thì ra là thế, ta nói như thế nào luôn cảm thấy ngươi có vấn đề." Bất quá ngươi tại sao muốn giấu giếm thân phận của mình đâu? Dỗ nói, bởi vì áo đen tổ chức vô cùng nguy hiểm, nếu như thân phận của ta bại lộ, không chỉ có chính ta sẽ có nguy hiểm tính mạng, còn có thể liên lụy rất nhiều người vô tội. Tại gian kia hơi có vẻ trong căn phòng mờ tối, bầu không khí trong khẩn trương lại lộ ra một tia vi diệu mờ. Ta vừa mới thế nhưng là nghe hết sức rõ ràng, chúng ta vừa rồi tại thông điện thoại thời điểm, ta hỏi ngươi lai lịch, cũng không bình thường a, ngươi trả lời là tiếng Anh. Dỗ con mắt chăm chú mà khóa lại Hạ Tổ gì hỡi gì, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Trên mặt của nàng mang theo một loại vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, giống như là một con mèo tại đùa bỡn lấy tới tay chuột, có chút hăng hái mà nhìn xem Hạ Tổ gì hỡi gì phản ứng. Đang nói đến điểm này thời điểm, Dỗ trên mặt loại kia tranh cường háo thắng biểu lộ biểu hiện càng thêm có thú vị. Cái mũi đều nhanh tiến tới Hạ Tổ gì hỡi gì trên mặt, gần gũi Hạ Tổ gì hỡi gì đều có thể cảm nhận được nàng thở ra khí hơi thở. Hạ Tổ gì hỡi gì nhịp tim không tự chủ tăng nhanh, hắn có thể ngửi được trên thân Dỗ nhàn nhạt mùi nước hoa. Đó là một loại hỗn hợp có hương hoa cùng khí tức thần bí hương vị, loại vị đạo này để cho hắn có chút bối rối. Ta nhớ được không phải, bạn, thường tính tưởng, lúc kia ngươi nói cho ta biết, nói đúng là chính mình chỉ là một cái bình thường học sinh cao trung á, nhưng mà lúc này bình thường người bình thường, hẳn là đều chỉ sẽ dùng chính mình tiếng mẹ để đi trả lời. Dỗ thanh âm trong trẻo và mang theo một tia khiêu khích nàng hơi hơi ngẩng đầu, một đầu kia màu vàng tóc băng tại dưới ánh đèn lập lòe tia sáng, giống như là cho nàng mang lên trên một cái màu vàng quang hoàn. Nàng cái kia màu tím nhạt son môi tại dưới ánh đèn càng thêm chói mắt, nàng không kìm lòng được liếm liếm miệng của mình. Tại loại kia màu tím nhạt son môi phía dưới, lộ ra một loại càng thêm mị hoặc cảm giác, giống như là một đóa nở rộ từ la lan, tản ra mê người mị lực. Hạ Tổ gì hơi gì lúc này, chỉ cảm thấy hô hấp của mình có chút gấp rút, trên mặt có chút phát nhiệt, cũng cảm giác giống như là thiếu dưỡng. Trong óc của hắn hỗn loạn tương bừng, căn bản vốn không biết nên như thế nào ứng đối rộ chất vấn. Hắn tại trong lòng âm thầm đoán trách mình, vì cái gì ở thời điểm này thất thố như vậy. Hắn để cho chính mình chấn định lại, nhưng cơ thể lại không nghe sai sự. Hắn cũng không biết không bởi vì bị bệnh, loại cảm giác này giống như là đột nhiên bị cuốn vào một hồi không cách nào chạy trốn vòng xoáy bên trong. Ngược lại như thế nào, đều cảm giác được toàn thân không đúng kỉnh, vốn là muốn nhanh lên đi thoát đi cái địa phương. Nhưng mà bất kể như thế nào, đều không bước ra cước bộ của mình a, hắn liền giống bị làm ma pháp, ổn định ở tại chỗ. Ánh mắt của hắn bốn phía loạn chuyển, tính toán tìm được một cái có thể tránh né rồi ánh mắt địa phương, thế nhưng lại không chỗ có thể trốn. Ta nghĩ ngươi vào lúc đó, cũng là bởi vì đụng phải ta người nước ngoài này, cho nên mới sẽ không chút nghĩ ngợi dùng tiếng Anh đến trả lời ta. Chương 1048 thần bí mỉm cười, chương 1048 thần bí mỉm cười, Dỗ vừa nói, vừa nhẹ nhàng lấy tay, điểm vào Hạ Tổ gì hỡi gì trên mũi. Ngón tay kia nhẹ nhàng đụng vào, giống như một đạo dòng điện xuyên qua Hạ Tổ gì hỡi gì. Tiếp đó nàng chậm rãi đem bích đông đi lên tay, nhẹ nhàng rút trở về. Hạ Tổ gì hỡi gì cảm giác chính mình giống như là từ một hồi ngắn ngủi trong mộng cảnh giật mình tỉnh giấc, nhưng lại lâm vào một loại khác không cách nào lời nói quấn bách bên trong. Đến nỗi thân phận của ta sao? Chính là một cái lao sư dạy anh văn, điểm ấy là ở nơi nào cũng sẽ không biến. Dỗ đứng thẳng thân thể, nàng tư thái ưu nhã tự tin. Trong ánh mắt của nàng lập lòe một loại ánh sáng trí tuệ, phản phất tại nói cho Hạ Tổ gì hỡi gì, nàng cũng không phải dễ dàng như vậy bị hồ lộng. Đến bây giờ thời khắc này, Hạ Tổ gì hỡi gì ân, có thể cảm giác được trên chóp mũi của mình, giống như nhàn nhạt tung bay một tia u hương. Đó là rồi lưu lại khí tức, loại khí tức này quanh quẩn tại chóp mũi của hắn, để cho hắn tâm phiền ý loạn. Hắn hoàn toàn không nhắc lên được làm việc tâm tư. Trong đầu của hắn tất cả đều là rột cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, cái kia liếm bờ môi động tác, còn có cái kia tiến đến trước mặt mình khuôn mặt. Cảm nhận được mười phần khổ não Hạ Tổ gì hỡi gì, tại dùng lực gãi gãi cái chán sau đó, trong miệng cũng không biết thỏa hiệp, vẫn là bất đắc dĩ mà nói. Kỳ thực ta căn bản cũng không phải là cố ý muốn trang sẽ không tiếng Anh dáng vẻ, nhưng mà trầm mặc, dù sao cũng so ngươi cái kia ngụy trang tứ bất tượng tiếng Nhật muốn tốt hơn nhiều. Hắn tính toán tìm về một chút tôn nghiêm của mình, muốn tại trận này nhìn như không công bình trong lúc rằng co lật về một ván. Mặc dù vào giờ phút này Hạ Tổ gì hỡi gì lạnh lùng nói ra những lời này, thật giống như lấy ra chính mình loại kia thám tử khí thế, bất quá bất kể như thế nào đều cảm giác được là đang hư trương thanh thế. Thanh âm của hắn mặc dù nghe rất kiên định, nhưng ánh mắt của hắn lại bán rẻ hắn. Trong ánh mắt của hắn còn lưu lại một vẻ bối rối cùng không biết làm sao. Nếu như Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả ở bên cạnh mà nói, liền có thể rõ ràng nhìn ra được, trước mắt đầu than đen này chỉ là có chút không cam tâm đi, dù sao là một nữ, như vậy đùa giỡn chính mình, vô luận như thế nào nghĩ, đều cảm giác được có chút mất mặt ý vị ở trong đó. Hạ Tổ gì hơi gì tại trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định muốn tại trước mặt cái nữ nhân trước mặt tìm về mặt mũi. Ngươi sử dụng tiếng Nhật ngữ pháp đều đúng, nhưng âm điệu cao thấp mới là vấn đề, đây chính là ngươi cố ý giả vờ ngoài nghề, muốn đối thủ thuật cùng đề phòng tốt nhất chứng cứ. Dỗ không buông tha mà tiếp tục nói, ánh mắt của nàng trở nên càng thêm sắc bén, giống như một cái kiếm sắc bén, đâm thẳng Hạ Tổ gì hỡi gì nội tâm. Nói đến điểm này sau đó, Hạ Tổ gì hỡi gì trực tiếp liền quay bắt đầu, hướng về lầu dưới thang máy đi đến, ta nghĩ cái đề tài này, vẫn là giữ lại chúng ta, lần sau lại tiếp tục thảo luận tốt. Ta còn có khác chuyện cứ như vậy, đi trước. Cước bộ của hắn có chút bối rối, hắn muốn mau sớm thoát đi cái này để cho hắn khó chịu địa phương. Bóng lưng của hắn nhìn có chút chật vật, giống như một cái đấu bại gà trống. A. Dỗ nhìn xem Hạ Tổ gì hỡi gì bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù trong miệng đã từng chứng minh chính mình, nhưng là từ nơi xa đi xem, bất kể như thế nào đều cảm giác được có một cỗ chật vật ý vị, điểm này thế nhưng là mơ tưởng đi giấu giếm được rồi đánh mắt. Không không, nàng hai tay ôm ở trước ngực, trong lòng âm thầm đắc ý nàng biết, mình tại trong trận này nhỏ nhỏ giao phong chiếm cứ thượng phong. Thật là, bọn hắn vậy mà đã đem hung thủ pháp đều giải khai, ta xem căn bản là không cần thiết đi cố ý đem người chốt xe tới đó bay. Điểm này không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Đến sau cùng thời khắc này, mặc dù mở cụ cảnh sát biểu hiện rất đần bộ dáng, nhưng mà hoàn toàn nhìn thấu, rõ ràng tên hung thủ này, nhưng đều sớm đã có thể bắt được. Mở cụ cảnh sát đứng ở nơi đó, gãi đầu một cái. Hắn nhìn xem Hạ Tổ Dĩ hởi gì cùng Tạ Kệ Si qua rời đi phương hướng, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn biết hai cái này người trẻ tuổi luôn là có chính mình riêng biệt phá án phương thức, mặc dù có đôi khi nhìn có chút kỳ quái, nhưng lại lúc nào cũng có thể tìm tới chân tướng. Nhưng mà không nghĩ tới Tạ Kệ Si quả và Hạ Tổ Dĩ hởi gì, tại thời điểm sau cùng rốt cuộc lại một lần nữa diễn luyện một lần. Cũng không biết đến tột cùng là ý vị như thế nào, bây giờ khi nhìn đến trưởng quan mình đi sau đó, cuối cùng có thể khởi sướng tới bức tức. Mở cụ cảnh sát tại trong lòng nói thầm lấy, những người tuổi trẻ này lúc nào cũng để cho người ta nhìn không thấu. Tại trong khách sạn hành lang, Hạ Tổ Dĩ hơi gì vừa đi về phía thang máy, một bên tại trong lòng hồi tưởng đến mới vừa rồi cùng dồn đối thoại. Hắn càng nghĩ càng thấy phải ảo não, chính mình tại sao lại bị cái kia nữ nhân làm cho chật vật như thế đâu. Nắm đấm của hắn không tự chủ nắm chặt. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định định phải thật tốt điều tra một chút cái này rồi lai lịch, hắn luôn cảm thấy cái nữ nhân không đơn giản. Mà rồi đâu, nàng trong phòng lại ngồi xuống, cầm lấy ly rượu vang trên bàn một, nhẹ nhàng lung lay dậy. Chương 1049 nhìn không thấu nam tử, chương 1049 nhìn không thấu nam tử nhìn xem rượu đỏ trong ly, nét miệng lên một vòng thần bí mỉm cười. Rốt vừa nói, vừa nhẹ nhàng lấy tay, điểm vào Hạ Tổ Dĩ hởi gì trên mũi. Ngón tay kia nhẹ nhàng đụng vào, giống như một đạo dòng điện xuyên qua Hạ Tổ Dĩ hởi gì. Tiếp đó nàng chậm rãi đem bích đông đi lên tay, nhẹ nhàng rút trở về. Hạ Tổ Dĩ hởi gì cảm giác chính mình giống như là từ một hồi ngắn ngủi trong mộng cảnh giật mình tỉnh giấc, nhưng lại lâm vào một loại khác không cách nào lời nói quấn bách bên trong. Đến nỗi thân phận của ta sao? Chính là một cái lao sư dạy anh văn, điểm ấy là ở nơi nào đều 0627 sẽ thay đổi. Dỗ đứng thẳng thân thể, tư thái của nàng ưu nhã tự tin. Trong ánh mắt của nàng lập lòe một loại ánh sáng trí tuệ, phản phất tại nói cho Hạ Tổ Dĩ hơi gì, nàng cũng không phải dễ dàng như vậy bị hồ lậu. Đến bây giờ thời khắc này, Hạ Tổ Dĩ hơi gì ẩn, có thể cảm giác được trên chót mũi của mình, giống như nhàn nhạt tung bay một tia u hương. Đó là Dỗ lưu lại khí tức, loại khí tức này quanh quẩn tại chót mũi của hắn, để cho hắn tâm phiền ý loạn. Hắn hoàn toàn không nhắc lên được làm việc tâm tư. Trong đầu của hắn tất cả đều là rột cái kia biểu tình tự tiếu phi thiếu, cái kia liếm bờ môi động tác, còn có cái kia tiến đến trước mặt mình khuôn mặt. Cảm nhận được mười phần khổ não Hạ Tổ Dĩ hơi gì, tại dùng lực gãi gãi cái chán sau đó, trong miệng cũng không biết thỏa hiệp, vẫn là bất đắc dĩ mà nói. Kỳ thực ta căn bản cũng không phải là, cố ý muốn trang sẽ không tiếng Anh dáng vẻ. Nhưng mà trầm mặc, dù sao cũng so ngươi cái kia ngụy trang tứ bất tượng tiếng Nhật, muốn tốt hơn nhiều. Hắn tính toán tìm về một chút tôn nghiêm của mình, muốn tại trận này nhìn như không công bình trong lúc rằng co lật về một ván. Mặc dù vào giờ phút này Hạ Tổ Dĩ hơi gì lạnh lùng nói ra những lời này, thật giống như lấy ra chính mình loại kia thám tử khí thế, bất quá, bất kể như thế nào đều cảm giác được là đang hư trương thanh thế. Thanh âm của hắn mặc dù nghe rất kiên định, nhưng ánh mắt của hắn lại bán rẻ hắn. Trong ánh mắt của hắn còn lưu lại một vẻ bối rối cùng không biết làm sao. Nếu như Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả ở bên cạnh mà nói, liền có thể rõ ràng nhìn ra được, trước mắt đầu than đen này chỉ là có chút không cam tâm đi, dù sao là một nữ, như vậy đùa giỡn chính mình, vô luận như thế nào nghĩ, đều cảm giác được có chút mất mặt ý vị ở trong đó. Hạ Tổ Dĩ hơi gì tại trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định muốn tại trước mặt cái nữ nhân trước mặt tìm về mặt mũi. Ngươi sử dụng tiếng Nhật ngữ pháp đều đúng, nhưng âm điệu cao thấp mới là vấn đề, đây chính là ngươi cố ý giả vờ ngoài nghề, muốn đối thủ thuật cùng đề phòng tốt nhất chứng cứ. Rồi không buông tha mà tiếp tục nói, ánh mắt của nàng trở nên càng thêm sắc bén, giống như một cái kiếm sắc bén, đâm thẳng Hạ Tổ Dĩ hơi gì nội tâm. Nói đến điểm này sau đó, Hạ Tổ Dĩ hơi gì trực tiếp liền quay bắt đầu, hướng về lầu dưới thang máy đi đến, ta nghĩ cái đề tài này vẫn là giữ lại chúng ta, lần sau lại tiếp tục thảo luận tốt. Ta còn có khác chuyện cứ như vậy, đi trước. Cước bộ của hắn có chút bối rối, hắn muốn mau sớm thoát đi cái này để cho hắn khó chịu địa phương, bóng lưng của hắn nhìn có chút chật vật, giống như một cái đấu bại gà trống không a. Dỗn nhìn xem Hạ Tổ Dĩ hởi gì bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù trong miệng đã từng chứng minh chính mình, nhưng là từ nơi xa đi xem, bất kể như thế nào đều cảm giác được có một cỗ chật vật ý vị, điểm này thế nhưng là mơ tưởng đi giấu giếm được rồi đánh mắt. Nàng hai tay ôm ở trước ngực, trong lòng âm thầm đắc ý nàng biết, mình tại trong trận này nho nhỏ giao phong chiếm cứ thượng phong. Thật là bọn hắn vậy mà đã đem hung thủ pháp đều giải khai, ta xem căn bản là không cần thiết đi cố ý đem người chốt xe tới đó bay. Điểm này không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Đến sau cùng thời khắc này, mặc dù mở cụ cảnh sát biểu hiện rất đần bộ dáng, nhưng mà hoàn toàn nhìn thấu, rõ ràng tên hung thủ này, nhưng đều sớm đã có thể bắt được. Mở cụ cảnh sát đứng ở nơi đó, gãi đầu một cái không không hắn nhìn xem Hạ Tổ Dĩ hơi gì cùng Tạ Kệ Si quả rời đi phương hướng, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn biết hai cái này người trẻ tuổi luôn là có chính mình riêng biệt phá án phương thức, mặc dù có đôi khi nhìn có chút kỳ quái, nhưng lại lúc nào cũng có thể tìm tới chân tướng. Nhưng mà không nghĩ tới Tạ Kệ Sỉ quả và Hạ Tổ Dĩ hơi gì, tại thời điểm sau cùng rốt cuộc lại một lần nữa diễn luyện một lần. Cũng không biết đến tột cùng là ý vị như thế nào, bây giờ khi nhìn đến trưởng quan mình đi sau đó, cuối cùng có thể khởi sướng tới bức tức. Mở cụ cảnh sát tại trong lòng nói thầm lấy, những người tuổi trẻ này lúc nào cũng để cho người ta nhìn không thấu. Chương 1050 chiếm thượng phong, chương 1050 chiếm thượng phong. Tại trong khách sạn hành lang, Hạ Tổ Dĩ hơi gì vừa đi về phía thang máy, một bên tại trong lòng hồi tưởng đến mới vừa rồi cùng dồn đối thoại. Hắn càng nghĩ càng thấy phải ảo não, chính mình tại sao lại bị cái kia nữ nhân làm cho chật vật như thế đâu. nắm đấm của hắn không tự chủ nắm chặt. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định định phải thật tốt điều tra một chút cái này rồi lai lịch, hắn luôn cảm thấy cái nữ nhân không đơn giản. Mà rồi đâu, nàng trong phòng lại ngồi xuống, cầm lấy ly rượu vang trên bàn một, nhẹ nhàng lung lay. Nhìn xem rượu đỏ trong ly, nhếch miệng lên một vòng thần bí mỉm cười. Rốt vừa nói, vừa nhẹ nhàng lấy tay, điểm vào hạ tổ gì hỡi gì trên mũi. Ngón tay kia nhẹ nhàng đụng vào, giống như một đạo dòng điện xuyên qua hạ tổ gì hỡi gì. Tiếp đó nàng chậm rãi đem bích đông đi lên tay, nhẹ nhàng rút trở về. Hạ tổ gì hỡi gì cảm giác chính mình giống như là từ một hồi ngắn ngủi trong mộng cảnh giật mình tỉnh giấc, nhưng lại lâm vào một loại khác mười không cách nào lời nói quấn bách bên trong. Đến nỗi thân phận của ta sao? Chính là một cái lao sư dạy anh văn, điểm ấy là ở nơi nào cũng sẽ không biến. Rốt đứng thẳng thân thể, tư thái của nàng ưu nhã tự tin. Trong ánh mắt của nàng lập lòe một loại ánh sáng trí tuệ, phảng phất tại nói cho Hạ Tổ Dị Hỡi Dị, nàng cũng không phải dễ dàng như vậy bị hồ lộng. Đến bây giờ thời khắc này, Hạ Tổ Dị Hỡi Dị ân có thể cảm giác được trên chóp mũi của mình, giống như nhàn nhạt tung bay một tia u hương. Đó là rồi lưu lại khí tức, loại khí tức này quanh quẩn tại chóp mũi của hắn, để cho hắn tâm phiền ý loạn. Hắn hoàn toàn không nhấc lên được làm việc tâm tư. Trong đầu của hắn tất cả đều là rồi cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, cái kia liếm bờ môi động tác, còn có cái kia tiến đến trước mặt mình khuôn mặt. Cảm nhận được mười phần khổ não Hạ Tổ Dị Hỡi Dị tại dùng lực gãi gãi cái chán sau đó, trong miệng cũng không biết thỏa hiệp, vẫn là bất đắc dĩ mà nói. Kỳ thực ta căn bản cũng không phải là cố ý muốn trang sẽ không tiếng Anh dáng vẻ, nhưng mà trầm mặc, dù sao cũng so ngươi cái kia ngụy trang tứ bất tượng tiếng Nhật muốn tốt hơn nhiều. Hắn tính toán tìm về một chút tôn nghiêm của mình, muốn tại trận này nhìn như không công bình trong lúc rằng co lật về một ván. Mặc dù vào giờ phút này Hạ Tổ Dị Hỡi Dị lạnh lùng nói ra những lời này, thật giống như lấy ra chính mình loại kia thám tử khí thế, bất quá bất kể như thế nào đều cảm giác được là đang hư trương thanh thế. Thanh âm của hắn mặc dù nghe rất kiên định, nhưng ánh mắt của hắn lại bán rẻ hắn. Trong ánh mắt của hắn còn lưu lại một vẻ bối rối cùng không biết làm sao. Nếu như Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả ở bên cạnh mà nói, liền có thể rõ ràng nhìn ra được, trước mắt đầu than đen này chỉ là có chút không cam tâm đi, dù sao là một nữ, như vậy đùa giỡn chính mình, vô luận như thế nào nghĩ, đều cảm giác được có chút mất mặt ý vị ở trong đó. Hạ Tô gì hơi gì tại trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định muốn tại trước mặt cái nữ nhân trước mặt tìm về mặt mũi. Ngươi sử dụng tiếng Nhật ngữ pháp đều đúng, nhưng âm điệu cao thấp mới là vấn đề, đây chính là ngươi cố ý giả vờ ngoài nghề, muốn đối thủ thuật cùng đề phòng tốt nhất chứng cứ. Rốt không buông tha mà tiếp tục nói, ánh mắt của nàng trở nên càng thêm sắc bén, giống như một cái kiếm sắc bén, đâm thẳng Hạ Tổ Dị Hỡi Dị nội tâm. Nói đến điểm này sau đó, Hạ Tổ Dị Hỡi Dị trực tiếp liền quay bắt đầu, hướng về lầu dưới thang máy đi đến, ta nghĩ cái đề tài này, vẫn là giữ lại chúng ta, lần sau lại tiếp tục thảo luận tốt. Ta còn có khác chuyện cứ như vậy, đi trước. Cước bộ của hắn có chút bối rối, hắn muốn mau sớm thoát đi cái này để cho hắn khó chịu địa phương, bóng lưng của hắn nhìn có chút chật vật, giống như một cái đấu bại gà trống. A. Rốt nhìn xem Hạ Tổ Dị Hỡi Dị bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù 970 nhưng trong miệng đã từng chứng minh chính mình, nhưng là từ nơi xa đi xem, bất kể như thế nào đều cảm giác được có một cỗ chật vật ý vị, điểm này thế nhưng là mơ tưởng đi giấu giếm được rồi đánh mắt. Nàng hai tay ôm ở trước ngực, bên trong âm thầm đắc ý nàng biết, mình lại trong trận này nho nhỏ giao phong chiếm cứ thượng phong. Thật là, bọn hắn vậy mà đã đem hung thủ thủ pháp đều giải khai, ta xem căn bản là không cần thiết đi cố ý đem người chốt say tới đó bay. Điểm này không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Đến sau cùng thời khắc này, mặc dù mở củ cảnh sát biểu hiện rất đần bộ dáng, nhưng mà hoàn toàn nhìn thấu, rõ ràng tên hung thủ này nhưng đều sớm đã có thể bắt được. Mở củ cảnh sát đứng ở nơi đó, gãi đầu một cái. Hắn nhìn xem Hạ Tổ Dị Hỡi Dị cùng Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ qua rời đi phương hướng, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Chương 1051 lại gặp phải nữ nhân này, chương 1051 lại gặp phải nữ nhân này, hắn biết hai cái này người trẻ tuổi luôn là có chính mình riêng biệt phá án phương thức, mặc dù có đôi khi nhìn có chút kỳ quái, nhưng lại lúc nào cũng có thể tìm tới chân tướng. Nhưng mà không nghĩ tới Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ quả và Hạ Tổ Dị Hỡi Dị, tại thời điểm sau cùng rốt cuộc lại một lần nữa diễn luyện một lần. Cũng không biết đến tột cùng là ý vị như thế nào. Bây giờ khi nhìn đến trưởng quan mình đi sau đó, cuối cùng có thể khởi sướng tới bức tức. Mở cụ cảnh sát tại trong lòng nói thầm lấy, những người tuổi trẻ này lúc nào cũng để cho người ta nhìn không thấu. Tại trong khách sạn hành lang, Hạ Tổ Dị Hỡi Dị vừa đi về phía thang máy, một bên tại trong lòng hồi tưởng đến mới vừa rồi cùng rộn đối thoại. Hắn càng nghĩ càng thấy phải ảo não, chính mình tại sao lại bị cái kia nữ nhân làm cho chật vật như thế đâu. Nắm đấm của hắn không tự chủ nắm chặt. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định định phải thật tốt điều tra một chút cái này rồi lai lịch, hắn luôn cảm thấy cái nữ nhân không đơn giản. Mà rồi đâu, nàng trong phòng lại ngồi xuống, cầm lấy ly rượu vang trên bàn một, nhẹ nhàng lung lay. Nhìn xem rượu đỏ trong ly, nhếch miệng lên một vòng thần bí mỉm cười. Nàng biết, mình đã thành công đưa tới Hạ Tổ Dị Hỡi Dị chú ý, đây chỉ là một bắt đầu, đằng sau còn có càng thêm thú vị sự tình đang chờ nàng đâu. Lúc này, khách sạn bên ngoài trên đường phố, ngựa xe như nước. Những người đi đường vội vàng đi qua, ai cũng không biết tại trong cái quán rượu này vừa mới xảy ra một hồi vi rượu đỏ sức. Thái Dương dần dần ngã về tây, dư vi vẩy vào khách sạn trên đại lầu, cho toàn bộ kiến trúc phủ thêm một tầng màu vàng sa y y mà tại người trong quán rượu nhóm. Còn tại riêng phần mình suy nghĩ cùng trong kế hoạch bồi hồi, một hồi chuyện xưa mới tựa hồ sắp bày ra. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị đi vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Hắn nhìn xem trong thang máy mình trong gương, cái kia có chút đầu tóc rối bời cùng ửng đỏ khuôn mặt. Hắn hít sâu một hơi, tính toán để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn biết, mình không thể cứ như vậy bị một cái nữ nhân ảnh hưởng, nhưng nổi danh thám tử, còn rất nhiều vụ án chờ lấy hắn đi giải quyết đâu. Mà rồi uống xong rượu đỏ trong ly, đứng lên. Nàng sửa sang lại một cái y phục của mình, chuẩn bị rời phòng. Nàng giày cao gót trên sàn nhà phát ra tiếng vang lanh lảnh, giống như nàng tâm tình vào giờ khắc này, tràn đầy tự tin cùng vui vẻ. Nàng đi ra khỏi phòng, dọc theo hành lang hướng về một phương hướng khác đi đến, thân ảnh của nàng dần dần biến mất ở hành lang phần cuối, chỉ để lại cái kia nhàn nhạt mùi nước hoa còn tại trong không khí tràn ngập. Tại thành thị một góc khác, Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả đang cùng đồng bạn của hắn thảo luận vừa rồi vụ án. Bọn hắn đối với Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ cùng Dồn ở giữa tương tác cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có quá nhiều truy vấn. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả biết, Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ là cái lòng tự trọng rất mạnh người, hắn chắc chắn không hy vọng người khác quá nhiều đàm luận hắn vừa rồi chật vật. Theo màn đêm buông xuống, thành thị ánh đèn dần dần sáng. Thành phố này giống như một cái cực lớn sân khấu, mỗi người đều ở phía trên đóng vai lấy nhân vật của mình. Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ, Dồn, Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả cùng mở gù cảnh sát. Chuyện xưa của bọn hắn vẫn còn tiếp tục, tại cái này tràn ngập thần bí cùng không biết thành thị bên trong, bọn hắn lại sẽ gặp phải dạng gì khiêu chiến cùng kỳ ngộ đâu. Ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ bẩy vào Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ trên mặt. Hắn rủi rủi con mắt, từ trên giường ngồi dậy, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong óc của hắn vẫn không tự chủ được mà hiện ra hôm qua rộn dáng vẻ. Hắn lắc đầu, muốn đem những thứ này suy nghĩ hết ra. Hắn quyết định hôm nay muốn đi điều tra một chút mới vụ án, không thể lại bị chuyện ngày hôm qua ảnh hưởng tới. Hắn mặc xong quần áo, đi ra khỏi cửa. Trên đường bữa sáng bày tản ra từng trận hương khí, mọi người đang bận rộn bắt đầu một ngày mới. Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ đi vào một nhà quán cà phê, gọi một ly cà phê cùng một phần sandwich. Hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, một bên ăn bữa sáng, một bên nhìn xem người đi trên đường. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả đánh. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả ở trong điện thoại nói, "Hảo, có một cái mới vụ án, cần trợ giúp của hắn." Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ lập tức tinh thần chấn động, hắn cảm thấy đây là một cái để cho chính mình một lần nữa tỉnh lại cơ hội tốt hảo. Hắn uống xong cà phê, ăn xong sandwich, liền hướng về Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả nói tới địa điểm chạy tới. Khi hắn đến hiện trường, phát hiện Dồn cũng ở đó. Dồn nhìn thấy hắn, hơi hơi nhíu lông mày, khóe miệng mang theo một tia như có như không mỉm cười. Trong lòng Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ âm thầm tiêu khổ, hắn chẳng thể nghĩ tới lại ở chỗ này lại gặp phải cái nữ nhân. Nhưng hắn hay là làm bộ như chấn định bộ dáng, cùng Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả bọn hắn một bắt đầu điều tra vụ án. Chương 1052 căn bản không có tắm rửa, chương 1052 căn bản không có tắm rửa, vụ án này là một ly kỳ trộm cướp án. Hiện trường phát hiện án không có để lại quá nhiều manh mối. Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ cùng Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả bọn hắn cẩn thận tìm kiếm mỗi một cái xó xỉnh, mà Dồn thì tại một bên lặng lặng nhìn xem. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại vẻ dò xét, giống như đang quan sát Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ nhất cử nhất động. Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ cảm thấy Dồn đánh mắt, nhưng hắn không để ý đến. Hắn chuyên chú vào vụ án điều tra, hắn tham tử bản năng để cho hắn rất nhanh liền phát hiện một chút dấu vết để lại. Hắn theo những đầu mối này bắt đầu suy luận, thanh âm của hắn trầm ổn tự tin, phảng phất ngày hôm qua cái chật vật hắn đã không tồn tại. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả ở một bên bội phục nhìn xem Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ, hắn biết, khi Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ vùi đầu vào trong vụ án, hắn chính là lợi hại nhất thám tử. Mà Dồn cũng khẽ gật đầu, nàng đối với Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ năng lực trinh thám vẫn là rất công nhận. Theo điều tra xâm nhập, Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ phát hiện vụ án này sau lưng tựa hồ cất giấu một cái âm mưu càng lớn. Lông mày của hắn nhíu 537 đứng lên, ý thức vụ án này có thể sẽ so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Hắn cùng Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả thương lượng một chút, quyết định từ hiện trường phát hiện án một cái ký hiệu thần bí vào tay. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi liên quan tới cái này thần bí ký hiệu manh mối, ở trong quá trình này, Dồn cũng chủ động đưa ra muốn giúp đỡ. Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý bọn hắn cùng đi thăm địa phương, hỏi thăm rất nhiều người. Ở trong quá trình này, Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ cùng Dồn quan hệ trong đó cũng xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Bọn hắn không còn giống như hôm qua vậy đối chọi gay gắt, mà là bắt đầu lẫn nhau hợp tác. Mặc dù có đôi khi vẫn sẽ lẫn nhau trêu chọc vài câu, thế nhưng loại đối địch cảm xúc đã phai nhạt rất nhiều. Trải qua mấy ngày nữa điều tra, bọn hắn rốt cuộc tìm được một chút liên quan tới cái này, bà ạ, cái ký hiệu thần bí manh mối. Những đầu mối này chỉ hướng một tổ chức bí ẩn. Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ bọn hắn ý thức được, cái trộm cướp án chỉ là cái này tổ chức thần bí một cái nho nhỏ âm mưu một bộ phận. Bọn hắn quyết định xâm nhập điều tra cái này thần bí tổ chức, tiết lộ âm mưu này chân tướng. Đang điều tra cái này thần bí tổ chức quá trình bên trong, Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ cùng Dồn ở giữa cảm tình cũng tại trong lúc bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Bọn hắn bắt đầu lẫn nhau lý giải, lẫn nhau thưởng thức. Dồn phát hiện Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ không chỉ là một cái lòng tự trọng rất mạnh thám tử, hắn còn có một khóa thiện lương cùng chính nghĩa tâm. Mà Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ cũng phát hiện Dồn cũng không phải một cái chỉ có thể trêu đùa nữ nhân, nàng có bén nhạy động sát lực cùng phong phú tri thức. Bọn hắn một đã trải qua rất nhiều thời khắc nguy hiểm, tại đối mặt thời điểm nguy hiểm, bọn hắn lẫn nhau bảo hộ. Có một lần, bọn hắn bị cái này thần bí tổ chức người phát hiện, đối phương phái ra rất nhiều tay truy sát. Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ cùng Dồn tại trong một cái nhà máy bỏ hoang cùng bọn sát thủ triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ cho thấy hắn cao siêu võ nghệ, hắn linh hoạt tránh né lấy bọn sát thủ công kích, đồng thời cũng cho đối phương có lực đánh trả. Mà Dồn thì lợi dụng trí tuệ của nàng, thiết trí rất nhiều cạm bẫy tới đối phó bọn sát thủ. Tại bọn hắn cùng dưới sự cố gắng, cuối cùng thành công thoát khỏi bọn sát thủ truy sát, vốn là tại chính mình cuối cùng, thành công lừa dỡn đến Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ rốt, khoe miệng còn mang theo một vòng tươi cười đắc ý, nàng lòng tràn đầy cho là tại hôm nay lúc sau đã chiến thắng. Rốt một đầu kia màu vàng tóc quăn tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, nàng trong mắt màu xanh lam bên trong lập lòe tự tin tia sáng. Nàng hôm nay mặc một kiện màu đen váy liền áo bó người, đem nàng cái kia chuyển dáng người triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, cầm trong tay nàng cái kia nhìn như phổ thông lại ngầm huyền cơ máy chụp ảnh, phảng phất đã nắm giữ toàn bộ cục diện. Kết quả lại không có nghĩ đến. Khi mang lòng tràn đầy chờ mong, đem chính mình máy chụp ảnh mở ra tới sau đó lại phát hiện, chính mình cái kia phim ảnh quận phim toàn bộ đều không thấy. Nàng cái kia nguyên bản tràn ngập ý cười khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Rốt cô nàng này, người khác không biết nàng có vấn đề gì, chẳng lẽ ta không biết sao? Tạ Kệ Sỉ ỉ xỉ qua trên đường đi thời điểm, trong mắt lộ ra một loại lạnh tĩnh cùng thâm thúy. Hắn mặc một bộ màu đậm áo khoác, bước chân trầm ổn hữu lực, phản phất mỗi một bước đều trải qua nghị sâu tính kỹ. Trong tay nắm thật chặt cái kia cuốn phim ảnh, cái kia phim ảnh ở trong tay phản phất là một cái cực kỳ trọng yếu bí mật. Hắn tiện tay liền đem một câu kia phim ảnh ném vào trong cống thoát nước, đối với bọn hắn những thứ này làm lấy đặc công người theo nghề này biên, như thế nào đề phòng, như thế nào cẩn thận, cũng là căn bản muốn không vì một việc. Trong đường cống ngầm truyền đến một hồi nhỏ nhẹ bọt nước âm thanh, cái kia cuốn phim ảnh cứ như vậy biến mất ở trong bóng tối, phản phất nó chưa từng tồn tại một dạng. Chương 1053 tràn ngập cơ trí ánh mắt, chương 1053 tràn ngập cơ trí ánh mắt, người nữ kia căn bản là không có tắm rửa. Lại tại làm bộ mình tắm, vừa mới tại còn có trong phòng tắm, tóc của nàng rõ ràng đều có khí ẩm, nhưng cái này khí ẩm khán cũng rất mất tự nhiên, ngay cả máy sấy phía trên đều hữu dụng dư ôn, trên sàn nhà dầu gội, thời gian lâu như vậy, vậy mà đều không có làm, giờ không đúng kỳ nha. Tạ Kệ Sỉ ỉ xỉ qua vừa đi, một bên trong đầu cẩn thận phân tích dồn đủ loại chỗ khả nghi. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, giống như là tại giải một đạo phức tạp câu đố. Hắn cái kia bén nhạy sức quan sát là tại nhiều năm đặc công trong kiếp sống rèn luyện ra được, bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn. Lại cẩn thận suy nghĩ một vòng, Tạ Kệ Sỉ ỉ xỉ qua bất đắc dĩ từ bỏ, dù sao người nữ kia đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, điểm này thật sự là có chút không hiểu rõ. Hắn lắc đầu, giống như là muốn đem những thứ này tạm nhạp suy nghĩ từ trong đầu hất ra. Có đôi khi không thể không cảm thán, những thứ này người uy cao mới đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm, nhất là những cái kia lời nói hay là việc làm, luôn cảm giác lộ ra một cô hương vị. Giống như John, hành vi của nàng lúc nào cũng để cho người ta nhìn không thấu. Nàng khi thì nhiệt tình như lửa, khi thì vừa thần bí khó lường. Nụ cười của nàng sau lưng tựa hồ cất giấu vô số bí mật không muốn người biết. Tạ Kệ Sỉ ỉ xỉ quả nhớ tới rột cái kia nhìn như nụ cười vô hại, trong lòng lại dâng lên thấy lạnh cả người. Vô luận Tạ Kệ Sỉ ỉ xỉ quả như thế nào, đem lực chú ý đặt ở phía trên này, cảm giác giống như cũng là không hiểu được, bọn hắn lời nói bên trong ý tứ, chẳng lẽ chính là trời sinh vấn đề sao? Tự mình một người đi ở trở về trên đường hạ tổ gì hơi gì, cước bộ hơi có vẻ mỏi mệt. Mái tóc màu đen của hắn có chút lộn xộn, đó là vừa mới đã trải qua một dây chuyện sau kết quả. Hắn không chỉ một lần đang cảm thán, Tạ Kệ Sỉ ỉ xỉ quả thật là có khác phái, không có nhân tình à, cứ như vậy trực tiếp đem hắn quẳng xuống mặc kệ, hơn nữa còn đem xe cho lái đi, đại vãn thượng cũng chỉ có kháo tàu mới có thể trở về đi. Đêm khuya do có chút lạnh, thổi tới trên mặt của hắn, để cho hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời mặt trăng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Bất quá hồi tưởng lại, hôm nay phát sinh những thứ này, mặc dù nhìn qua đi nói, luôn cảm giác người này giấu giếm bí mật gì. Bất quá nói tóm lại, rốt mặc dù hành vi hết sức có điểm quái dị, bất quá ta xem nàng lại không cái gì ác ý. Hạ Tô gì hơi gì hồi tưởng lại rốt đủ loại cử động, nàng cái kia linh động ánh mắt, còn có cái kia phụ tạ gì người lộ ra tiểu nói đùa tựa như biểu lộ. Hắn cảm thấy rốt có thể chỉ là có chính mình riêng biệt cá tính, mặc dù hành vi của nàng có chút khó có thể lý giải được, nhưng không hề giống là một cái có mang ác ý người. Cũng không biết Hạ Tô gì hơi gì, là từ đâu không có nhìn ra nàng có ác ý, chẳng lẽ hôm nay cuối cùng đùa giỡn hắn thời điểm, suy nghĩ một chút khiến người ta cảm thấy có loại bất ngờ thú vị đâu. Hồi tưởng lại, vừa mới phát sinh những cái kia, tim đập đỏ mặt một màn, Hạ Tô gì hơi gì sâu đậm thở ra một hơi sau đó, lại cho chính mình tìm một cái lý do, dù sao chuyện này, đầu tiên muốn đem chính mình cho thuyết phục ca không, cầu hoa tươi không mặt của hắn hơi có chút đỏ lên, trong đầu không ngừng hiện ra rột cái kia tới gần hắn lúc chẳng cảnh, cái kia cố nhàn nhạt mùi nước hoa tựa hồ còn quanh quẩn tại chóp mũi của hắn. Hắn lắc đầu, tính toán để cho chính mình thanh tỉnh một chút. Hồi tưởng lại nàng cùng Tạ Kệ Sỉ ỉ xỉ quả bị kia, gọi là cờ rít phiểu nước mỹ nữ tinh, dáng dấp căn bản chính là hai cái bộ dáng đi. Hạ Tô gì hơi gì vừa đi, một bên lẩm bẩm lủ bộ. Hắn tưởng tượng lấy rồi nói tới vị kia nước mỹ nữ minh tinh bộ dáng, lại so sánh rồi dáng vẻ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mỹ nữ có chút tương đối giống, đó chính là đầy đặn ngực. Hạ Tô gì hơi gì giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, hắn liền ý thức được có chút không ổn. Khuôn mặt trở nên đỏ hơn, giống như một cái quả táo chín. Không tệ. Hắn còn tại nhỏ giọng lẩm bẩm. Tự đủ Hạ Tô gì hơi gì, bị âm thanh bất thình lình này trực tiếp sợ hết hồn, dù sao mặc dù là tại đêm khuya, cũng là tại cái này trên đường cái trống không, nhưng mà đàm luận chính mình mới vừa rồi bị người khác bộ ngực cho cám dỗ sự tình, nghĩ như thế nào đều cảm giác được có chút xấu hổ. A hắn bỗng nhiên quay đầu, thấy được nguyên lai là chính mình người quen, cô nạn sau đó, trong lòng trực tiếp an tâm một điểm, dù sao chỉ là một cái tiểu quỷ đầu đi, nói cho hắn loại chuyện này, hắn cũng là không biết. Cô nạn mặc hắn cái kia ký hiệu màu lam đồ vest, màu đỏ nơ con bướm cả vạt tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư. Hắn cái kia đại đại kính mắt đằng sau là một đôi tràn ngập trí khôn con mắt một. Chương 1054 trong điện ảnh chi tiết nhỏ, chương 1054 trong điện ảnh chi tiết nhỏ, nhưng mà tại quay đầu suy nghĩ kỹ một chút không đúng, bởi vì không phải cựu đỏ xỉ nhỉ chuyện một sao. Nói mình như vậy vừa rồi tinh thần bên trên sự tình, không phải liền là đều bị người khác cho biết, suy nghĩ một chút cũng cảm giác cả người càng thêm không xong. Hạ Tô gì hơi gì ánh mắt bên trong thoáng qua một vẻ bối rối, thân thể của hắn hơi có chút cứng ngắc. Ngươi thật đúng là nhẹ nhõm, như thế nào đến lúc này vẫn chưa đi đâu. Nói đến chỗ này cô nạn, căn bản là không có trả lời. Hạ Tổ gì hơi gì ý tứ, dù sao có quan hệ với mẹ của mình, từ cái kia nước Mỹ nữ tinh, Cờ Dít Tân Á Đức, trong tay học được dịch dung thuật 2 giây 7 loại kia xuất thần nhập hóa kỹ thuật, thật sự là để cho người ta tán thưởng nha. Cô nàng trong đầu hiện ra mẫu thân mình cái kia tinh xảo dịch dung thuật, nàng có thể dễ dàng biến thành bất luận người nào bộ dáng, không có chút sơ hở nào. Trong lòng của hắn đối với mẫu thân tràn đầy kính nghệ, nhưng cùng lúc cũng đối rộn cùng hôm nay phát sinh sự tình tràn ngập tò mò. Hắn biết, tại cái này nhìn như bình tĩnh đêm khuya sau lưng, nhất định cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết, mà hắn, cô nạn, hoặc giả thuyết là kiểu đỏ xin nghỉ chưa một, là sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ. Hạ Tổ gì hơi gì nhìn xem cô nạn cái kia dáng vẻ như có điều suy nghĩ, trong lòng càng cảm thấy tên tiểu quỷ này không đơn giản. Hắn không biết cô nạn chân thực thân phận, nhưng hắn có thể cảm giác được cô nạn trên người có một loại không giống với phổ thông tiểu hài khí chất. Cô nạn, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Hạ Tổ gì hơi gì nhịn không được hỏi. Cô nạn ngẩng đầu, nhìn xem Hạ Tổ gì hơi gì, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ta chỉ là một đứa bé, có thể biết cái gì đâu. Bất quá ta cảm thấy hôm nay Dồn tỷ tỷ rất thú vị đâu. Hạ Tổ gì hơi gì như mày, thú vị? Ngươi không cảm thấy nàng rất khả nghi sao? Cô nàng cười cười, người khả nghi thường thường không có ai biết cố sự, có thể nàng là bằng hữu của chúng ta, có lẽ là địch nhân, cái này đều phải dựa vào chúng ta đi phát hiện đâu. Hạ Tổ gì hơi gì nghe xong cô nàng lời nói, trong lòng không khỏi khẽ động. Ý thức cái này tiểu cô nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại có phi phàm động sát lực. Hắn nhớ tới mình tại thám tử trong kiếp sống gặp phải những cái kia nhìn như phổ thông lại cất giấu bí mật to lớn người, có thể rốt chính là người như vậy. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Hạ Tổ gì hơi gì hỏi. Cô nàng nháy nháy mắt, chúng ta trước tiên có thể từ nàng nâng lên Cờ Dít Phỉu vào tay, cũng có thể phát hiện một chút manh mối. Hạ Tổ gì hơi gì gật đầu một cái, ý kiến hay, vậy chúng ta ngày mai liền bắt đầu điều tra. Đêm khuya trên đường phố, hai cái thân ảnh, một cái cao lớn một cái thấp bé, thân ảnh của bọn hắn ở dưới ánh trăng càng kéo càng dài. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với ngày mai chờ mong cùng đối với không biết tìm đòi. Mà tại thành thị một góc khác, Dỗ đang ngồi ở trong phòng của mình, trong phòng của nàng ánh đèn lờ mờ, trên mặt của nàng mang theo một tia lo âu. Nàng biết hôm nay kế hoạch của mình thất bại, phim ảnh mất đi để cho nàng lâm vào bị động. Nàng không biết ai cầm đi phim ảnh, nhưng nàng biết, bí mật của mình có thể lúc nào cũng có thể sẽ bị vạch trần. Nàng cắn môi một cái, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tìm trở về phim ảnh, không thể để cho bí mật của mình bại lộ không sáng sớm ngày hôm sau. Dương quang xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ vậy vào cô nạn trên mặt. Hắn rủi rủi con mắt, từ trên giường ngồi dậy. Hắn mặc xong quần áo, chuẩn bị đi tìm Hạ Tổ gì hay gì. Hắn biết hôm nay điều tra nhiệm vụ cũng không nhẹ nhõm, nhưng hắn tràn đầy lòng tin. Hắn đi ra khỏi cửa, hô hấp lấy sáng sớm không khí thanh tân, cảm thụ được dương quang ấm áp. Hắn đi tới và Hạ Tổ gì hay gì địa điểm ước định, Hạ Tổ gì hay gì cũng tại nơi đó các loại. Hạ Tổ gì hay gì mặc một bộ áo sơ mi màu trắng, bên ngoài phủ lấy một kiện màu đen áo khoác, khán tinh thần phấn chấn. Chúng ta đi thôi. Hạ Tổ gì hay gì nói. Cô nàng gật đầu một cái, hai người một hướng về chỗ cần đến đi đến. Bọn hắn đầu tiên đi tới một nhà rạp chiếu phim, bởi vì nơi này thường xuyên sẽ phát ra nước Mỹ nữ tinh Cờ Dít Phỉu điện ảnh. Bọn hắn hy vọng có thể ở đây tìm được một chút liên quan tới nàng manh mối. Trong rạp chiếu phim người không nhiều, bọn hắn mua phiếu, đi vào phóng hai chiếu sảnh. Đang thả chiếu trong sảnh, bọn hắn cẩn thận quan sát đến mỗi một chi tiết nhỏ, hy vọng có thể tìm được một chút tin tức hữu dụng. Điện ảnh bắt đầu phát hình, Cờ Dít Phỉu xinh đẹp kia khuôn mặt xuất hiện tại trên màn hình lớn. Kỹ xảo của nàng tinh xảo, mỗi một cái biểu lộ đều tràn đầy sức cuốn hút. Cô nàng và Hạ Tổ gì hỡi gì một bên nhìn xem điện ảnh, một bên trong đầu phân tích. Bọn hắn phát hiện Cờ Dít Phỉu ở trong phim ảnh một chút chi tiết nhỏ, những chi tiết này có thể cùng rốt có liên hệ nào đó. Chương 1055 tìm kiếm thám tử trợ giúp, chương 1055 tìm kiếm thám tử trợ giúp xem chiếu bóng xong sau, bọn hắn đi ra rạp chiếu phim. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi tìm một chút Cờ Dít Phỉu fan hâm mộ, có thể bọn hắn có thể nói cho chúng ta biết một chút liên quan tới nàng sự tình. Cô nàng nói. Hạ Tổ gì hơi gì biểu thị đồng ý bọn hắn thông qua một chút con đường, tìm được một chút Cờ Dít Phỉu câu lạc bộ fan. Tại trong câu lạc bộ fan, bọn hắn gặp một chút nhiệt tình fan hâm mộ. Những thứ này đám fan hâm mộ vừa nhắc tới Cờ Dít Phỉu liền thao thao bất tuyệt, bọn hắn giảng thuật Cờ Dít Phỉu từng ly từng tí, yêu thích, diễn nghệ tiếp sống, sự nghiệp từ thiện các loại. Cô nạn và Hạ Tổ gì hỡi gì lắng nghe, bọn hắn từ những thứ này fan hâm mộ trong lời nói bắt được một chút tin tức hữu dụng. Bọn hắn phát hiện Cờ Dít Phỉu đã từng cùng một tổ chức bí ẩn từng có liên hệ, tổ chức này có thể cùng rốt cũng có quan hệ. Bọn hắn cách mời mở câu lạc bộ fan, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn không biết cái này thần bí tổ chức đến cùng là cái gì, cũng không biết rốt tại trong tổ chức này đóng vai lấy dạng nhân vật gì. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hạ Tổ gì hơi gì hỏi. Cô nàng trầm tư một hồi, chúng ta có thể đi tìm Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua, có thể hắn biết một chút liên quan tới tổ chức này sự tình. Hạ Tổ gì hơi gì gật đầu một cái, hảo, chúng ta đi tìm Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua. Bọn hắn đi tới Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua trụ sở, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua đang ở trong nhà đọc sách. Hắn nhìn thấy cô nàng và Hạ Tổ gì hơi gì, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi tới là vì rộn sự tình à? Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua hỏi. Cô nàng gật đầu một cái, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua tiên sinh. Chúng ta phát hiện Cờ Dít Phỉu cùng một tổ chức bí ẩn có liên hệ, tổ chức này có thể cùng rốt cũng có quan hệ, biết thứ gì sao? Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả thả xuống trong tay sách, đứng lên, ta biết tổ chức này vô cùng thần bí, bọn hắn xử lý lấy một chút không thể cho ai biết hoạt động. Rốt có thể là tổ chức này một thành viên, nhưng ta còn không thể xác định. Hạ Tổ gì hơi gì như mày, vậy chúng ta làm như thế nào mới có thể xác định đâu? Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quan phi nghĩ, chúng ta có thể thiết lập một cái bẫy, dẫn xuất dồn người sau lưng. Cô nạn ánh mắt sáng lên, ý kiến hay, vậy chúng ta làm như thế nào thiết lập ván cục đâu? Tạ Kệ Sĩ ỉ xì quả cười cười, chúng ta có thể lợi dụng dồn đối với phim ảnh coi trọng, làm bộ chúng ta tìm được phim ảnh, tiếp đó dẫn nàng mắc câu. Cô nạn và Hạ Tổ Dĩ hỡi gì nghe xong Tạ Kệ Sĩ ỉ xì quả kế hoạch, cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện. Bọn hắn bắt đầu chuẩn bị thiết lập ván cục. Bọn hắn tìm một cái bỏ hoang thương cố, tiếp đó tại trong kho hàng bố trí một chút cả bẫy. Bọn hắn còn tìm một chút diễn viên, đóng vai những cái kia nắm giữ phim ảnh người. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, bọn hắn bắt đầu chờ đợi rốt. Rốt một mực tìm kiếm phim ảnh tung tích, khi biết được có người nắm giữ phim ảnh, nàng không chút do dự hướng về thương khố phương hướng chạy đến. Trong lòng của nàng tràn đầy chờ mong, nàng cho là mình cuối cùng có thể tìm trở về phim ảnh. Khi đi vào thương khố, nàng phát hiện bên trong có chút không đúng tình. Nàng muốn rời khỏi, nhưng mà đã không kịp. Cô nạn và Hạ Tổ Dĩ hỡi gì xuất hiện ở trước mặt nàng, rộn tỉ tỉ, ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy muốn phim ảnh đâu? Cô nạn hỏi. Rốt sát mặt trở nên có chút tái nhợt, các ngươi đang dở trò quỷ gì? Hạ Tổ Dĩ hơi dị cười cười, "Rốt, chúng ta biết ngươi có rất nhiều bí mật, bây giờ là ngươi thẳng thắn thời điểm." Rốt cắn môi một cái, nàng biết đã lâm vào tuyệt cảnh. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng súng nguyên lai là rốt người sau lưng xuất hiện, bọn hắn muốn cứu đi rốt. Cô nạn và Hạ Tổ Dĩ hơi dị không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bọn hắn vội vàng tránh né. Một hồi kịch liệt bắn nhau bắt đầu, đạn tại trong kho hàng bay múa, ánh lửa vàng khắp nơi. Cô nạn và Hạ Tổ Dĩ hơi dị bằng vào trí tuệ của bọn hắn cùng dũng khí, cùng địch nhân triển khai bật lộn. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả cũng gia nhập chiến đấu. 507 thân thủ của hắn nhanh nhẹn, thương pháp tinh chuẩn. Trong chiến đấu kịch liệt, cô nạn phát hiện địch nhân một cái nhược điểm, hắn lợi dụng cái nhược điểm này, thành công đánh bại địch nhân. Sau khi chiến đấu kết thúc, Dỗn nhìn xem cô nạn và Hạ Tổ Dĩ hỡi gì, trong lòng tràn đầy kính nể. Các ngươi rất lợi hại, ta thua. Dỗn nói. Hạ Tổ Dĩ hỡi gì cười cười, Dỗn, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết bí mật của ngươi đi. Dỗn gật đầu một cái, ta kỳ thực là một cái đặc công, ta một mực tại điều tra cái này thần bí tổ chức. Tổ chức này xử lý lấy phi pháp hoạt động, ta muốn vạch trần bọn hắn. Nhưng mà thân phận của ta bị bại lộ. Ta chỉ có thể ngụy trang chính mình, tiếp tục điều tra. Cô nạn và Hạ Tổ Dĩ hỡi gì nghe xong rồi lời nói, trong lòng cái nhìn đối với nàng xảy ra thay đổi. Vậy ngươi tại sao muốn tiếp cận chúng ta đây? Cô nạn hỏi. Dỗn cười cười, bởi vì các ngươi cũng là nổi danh thám tử, ta hy vọng có thể đến trợ giúp của các ngươi. Chương 1056 manh mối chương 1056 manh mối vừa mới ta đều là thấy được, Tạ Kệ Sĩ ỉ xì quả trực tiếp liền lòng như lửa đốt mà lái xe trở về, ngươi làm sao còn ở chỗ này đâu? Ta nhớ được chậm bên trên ngươi đừng đi tìm cả dù hạ sao? Mọ gì tiểu gọ rồ hai tay ôm ở trước ngực, con mắt hơi hơi nheo lại, mang theo vẻ nghi hoặc nhìn xem Hạ Tổ Dĩ hơi gì. Xong, ta vậy mà toàn bộ đều quên. Hạ Tổ Dĩ hơi gì bỗng nhiên vỗ đầu mình một cái, ảo não chi tình lộ rõ trên mặt. Tóc của hắn bị cái vỗ này có chút lộn xộn, liền như là hắn bây giờ hoảng loạn trong lòng. Hạ Tổ Dĩ hơi gì hôm nay chậm bên trên lại bị rốt, phát như thế một sóng lớn phong phú phúc lợi sau đó, hoàn toàn choáng váng tìm không thấy Nam Bắc. Cái kia rốt giống như là một cái thần bí vòng xoáy, tản ra mê người lại nguy hiểm khí tức. Đến nỗi Tô Dạ Mạ cùng Diệp, vị này thanh mai trúc mã đâu? Hoàn toàn cấp trên hắn biểu thị, vị này đến tột cùng là ai vậy? Ta như thế nào hoàn toàn đều không nhớ rõ. Trong óc của hắn bây giờ giống như là một đoàn đầy rối, cả dù Hạ Nụ cười ôn nhu kia, ngày thường quan tâm, bây giờ đều bị cái kia dồn mang tới rung động xung kích không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như thế nào ta liền trực tiếp đem nàng đem quên đi đâu? Vốn là khi nhìn đến Tạ Kệ Sĩ ỉ xì qua, lòng như lửa đốt hướng trở về, Hạ Tô gì hợi gì, còn có chút chế rêu ý nghĩ, bây giờ không có chút nào thấy, hắn trung quy là hiểu được, loại tâm tình này đến tột cùng là như thế nào. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy mình tựa như một cái mê thất tại trong hắc ám xâm lâm hải tử, phía trước còn chế giễu người khác trong rừng rậm hốt hoảng, bây giờ chính mình cũng lâm vào đồng dạng hoàn cảnh. Tóm lại, chính ngươi cẩn thận một chút ta nói không biết ngươi là thế nào biết tin tức này, nhưng mà tất nhiên đối phương có thể từ nội bộ của chúng ta bên trong trộm đi phần văn kiện kia, cũng sẽ không có mục đích. Cô nạn hai tay cắm vào túi, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngưng trọng, ánh mắt kia giống như băng lãnh tiễn, thẳng tắp bắn về phía Hạ Tổ Dĩ hỡi gì. Nói xong câu nói này sau đó, thời gian đang gấp mà Hạ Tổ Dĩ hỡi gì liền vội vã ra bên ngoài chạy. Dù sao trên con đường này nhưng không có xe taxi cho hắn ngồi, nhưng cần mau sớm đuổi trở về mới được đâu. Cước bộ của hắn mang theo một hồi nho nhỏ gió, ven đường cho bụi đều bị dâng lên, phảng phất là nội tâm của hắn hốt hoảng biểu hiện bên ngoài. Hắn vừa chạy một bên tại trong lòng thầm mắng mình, sao có thể bởi vì một nữ nhân liền đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi đâu. Tóm lại, ngươi cần nhớ kỹ, nếu là có cái gì người khả nghi xuất hiện, liền gọi điện thoại cho chúng ta, tuyệt đối đừng một cái người đi hành động. Kỳ thực, ta không đuổi kịp tới, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả chắc chắn lúc trước tiên chạy tới. Cô nạn tại phía sau hắn la lớn, âm thanh trên đường phố vắng vẻ quen quẩn, mang theo một tia lo lắng cùng lo nghĩ. Kỳ thực hôm nay chậm bên trên phát sinh một ít chuyện, cô nạn biết tin tức này sau đó, liền trước tiên phải chạy tới, mặc dù không có tự mình tham dự ở trong đó, nhưng mà đứng ở đàng xa thời điểm, trực tiếp đem tất cả đều xem ở trong mắt. Hắn giống như một cái dấu ở trong bóng tối thợ săn, lặng lặng quan sát đến hết thảy. Cái đầu nhỏ của hắn bên trong càng không ngừng chuyển động, tự hỏi những cái kia khả nghi người và sự việc. Tại những cái kia làm cho người hoài nghi trong những người này, lại không chỉ có rồi lão sư. Cô nạn kỳ thực chỉ cần một sự thông minh của hắn có thể rõ ràng. Ánh mắt của hắn híp lại thành một đường nhỏ, giống như một cái rảo hoạt tiểu hồ ly, trong bóng đêm tìm kiếm lấy trận tướng. Bởi vì cô nạn chính mình là đương sự người nguyên nhân, cho nên đối với bên cạnh mình phát sinh chuyện, những cái kia đang giá hoài nghi, kỳ thực đều là vô cùng rõ ràng. Những cái kia giấu ở chỗ tối nguy hiểm, giống như từng cái dấu ở trong bụi cỏ rắn độc, lúc nào cũng có thể thoát ra cắn một cái. Những cái kia đáng giá hoài nghi người, kỳ thực còn có hai cái. Cô nạn tự lẩm bẩm, chân mày hơi nhíu lại, cái kia trên gương mặt nho nhỏ viết đầy nghiêm túc. Ngươi vừa rồi thật là biểu hiện vô cùng thú vị đâu. Dỗn chính mình đứng ở cái kia rơi xuống đất trước gương, nhìn xem in chính mình cái kia rõ ràng bóng người, trên mặt mặt không thay đổi nói. Thanh âm của nàng tại cái này trong căn phòng an tĩnh có vẻ hơi băng lãnh, giống như trong ngày mùa đông hàn phong, thổi qua không người hoang nguyên hái. Ngươi là, ừm Bương Hảo, cái kia tại Osaka đồn cảnh sát trường, hạ tổ gì bình dấu hỉ tỏ gì tử. Nàng một bên lẩm bẩm, một bên nhẹ nhàng nuốt ve tấm gương bên dưới, tấm gương kia không có tinh xảo hoa văn, giống như cổ lão phủ văn thần bí. Ngươi đang lẩm bẩm lồ bầu, nói xong câu nói này sau đó, rộn nhẹ nhàng rời đi, trước mặt mình, nhìn qua hoàn toàn chính là giống, vây quanh ở trên tường tấm gương. Động tác của nàng rất nhẹ, giống như đối đãi một kiện chân bảo như thế. Kết quả từ hắn trong thị giác, hoàn toàn có thể phát hiện, tại cái này sau lưng toàn bộ đều là dán ảnh chụp, hơn nữa những hình này, tất cả đều là chiếu có quan hệ với cô nạn, hạ tổ gì hợi gì, còn có tạ kẻ xì ị xì quả. Chương 1057 quật cường kia sáng, chương 1057 quật cường kia sáng, những hình kia lít nhít dán tại trên tường, giống như từng trường kinh khủng phụ chú, tản ra làm cho người bất an khí tức. Chỉ là muốn một, liền cho người cảm thấy có chút sợ nhà, hôm nay còn giả vờ không quen biết bộ dáng, nhưng mà có thể nhìn ra, đã len lén đang quan sát bọn hắn, không phải chuyện một ngày hai ngày. Dỗ đứng ở nơi đó, con mắt nhìn chằm chằm những hình kia, trong ánh mắt lộ ra một loại để cho người ta nhìn không thấu thần sắc, phảng phất tại trong mắt của nàng, cái này một số người cũng là nàng trên bàn cờ quân cờ. Đối với thể Hồ Thiên Hoàng đưa ra ý kiến, phong truyện 12 giảng điều nhân, đến tột cùng là vị kia. Miêu tả ra Phật tổ hiện linh trang diện, ống kính hội họa bản gọi là gì? Nguyên lai đề này chúng sinh tới đón độ a. Ngươi đến cùng biết xong không có a? Ta bây giờ cảm thấy từ 437 mình đầu có chút đau đớn. Tại phía trước nhất lái xe tạ kệ sĩ ỉ xì qua, chỉ nghe được hôm nay buổi sáng gian, một mực tại cái này nói liên tục nói chuyện, cảm thấy đầu của mình có chút lớn. Tạ kệ sĩ ỉ xì qua nắm thật chặt tay lái, ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệnh, hắn cảm giác gian âm thanh giống như một đám ong ong kêu con ruồi, ở bên tai của hắn càng không ngừng xoay quanh. Ta thì có biện pháp gì nha? Ngồi ở phía sau một hàng gian, trong tay đang bưng là một bản Nhật Bản lịch sử sách giáo khoa. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm sách vở, nhưng mà suy nghĩ nhưng có chút bay xa. Tóc của nàng có chút xốc xếp tán trên bờ vai, bộ dáng kia kháng có chút mỏi mệt lại có chút khả ái. Ngày mai trong trường học còn có một hồi Nhật Bản lịch sử đại khảo thí đâu, lại thêm gần nhất câu lạc bộ lại vội vàng muốn mạng, ta căn bản là không có thời gian đi đọc sách nha. Gian bất đắc dĩ mà thở dài, cái kia thở dài âm thanh giống như một hồi nhẹ nhàng gió tại trong xe phiêu đãng. A, nghe được. Lúc này tạ kệ si ị si qua, trên nét mặt đó là tương đối nghiền ngẫm. Kỳ thực ta đến là cảm thấy hôm nay hoàn toàn có thể trong nhà đọc sách ra. Tạ kệ si ị si qua nhíu lông mày, trong mắt mang theo một tia trêu chọc. Ngươi đến cùng có lầm hay không? Gia tại nghe xong câu nói này sau đó, lập tức đã cảm thấy thập phần khó chịu, cả người trực tiếp đặt ở trước mặt trên chỗ ngồi. Mặt của nàng bởi vì tức giận mà có chút đỏ lên, giống như một cái quả táo chín. Lần này đến phố người Hoa đi ăn cơm, ta cũng không phải cùng ngươi một à, nếu như không phải là bởi vì mụ mụ duyên cớ, ta mới lười nhắc tới đây chứ. Gian thở phì phò nói, trong mắt lập lòe quật cường kia sáng. Tạ kệ xì ỉ xì qua bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn biết gian tính khí, một khi tức giận lên giống như một cái sủ lông nhỏ con. Hắn đem xe lái đến nhanh hơn một chút, phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng lui về phía sau, giống như bọn hắn cái kia không ngừng mất đi thời gian. Hạ tổ gì hơi gì trên đường phố chạy như điên, hắn bịt trái tim ở trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, giống như một mặt điên cuồng gõ trống. Trong óc của hắn không ngừng hiện ra cả rủ hạ dáng vẻ, nụ cười ôn nhu kia, ánh mắt quan tâm, hắn sao có thể đem nàng đem quên đi đâu? Hắn cảm giác mình tựa như một cái phạm vào không thể tha thứ tội ác tội nhân. Cùng lúc đó, cố nạn về tới trụ sở của mình, hắn ngồi ở kia trường tiểu nhỏ trước bàn sách, trước mặt để một chút tài liệu và bút ký. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm những cái kia trang giấy, nhưng mà trong lòng vẫn đang suy nghĩ những cái kia người khả nghi. Hắn biết, cái này sau lưng nhất định cất giấu một cái âm mưu to lớn, mà hắn nhất định phải giải khai bí ẩn này. Hắn cầm lấy một cây bút, trên giấy càng không ngừng viết vẽ lấy, những cái kia đường còn cùng văn tự giống như hắn phá giải bí ẩn mật mã. Dỗ đứng ở đó cái tràn đầy ảnh chụp trong phòng, nàng cầm lấy một tấm trong đó cô nạn ảnh chụp, cẩn thận ngắm nghía. Trong ánh mắt của nàng lộ ra một loại thần tình phức tạp, có hiếu kỳ, có hoài nghi, cũng có một tia không dễ dàng phát giác thưởng thức. Nàng không biết thằng bé trai này vì sao lại để cho nàng để ý như thế, nhưng mà nàng có một loại trực giác, thằng bé trai này nhất định không đơn giản. Nàng đem ảnh chụp thả lại chỗ cũ, tiếp đó đi đến bên cửa sổ, nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh sát. Thế giới bên ngoài khán rất bình tĩnh, nhưng mà nàng biết, tại bình tĩnh này sau lưng, cất giấu vô số nguy hiểm và bí mật. Giang cùng tạ kệ xì ỉ xì quả tiếp tục tại trong xe tranh cãi lấy, thanh âm của bọn hắn tại trong xe quanh quẩn. Giang cảm thấy tạ kệ xì ỉ xì quả căn bản cũng không lý giải khổ cực, mà tạ kệ xì ỉ xì quả cảm thấy Giang quá tùy hứng. Bọn hắn giống như hai cái trong bóng đêm lục lọi hải tử, tìm không thấy lẫn nhau phương hướng. Tại trong cái này nhìn như bình thường thế giới, mỗi người đều có bí mật của mình cùng phiền não, mà những cái kia giấu ở chỗ tối âm u, giống như từng mảnh mây đen, chậm rãi bao phủ sinh hoạt. Bọn hắn có thể hay không tại cái này trong sương mù dày đặc tìm được chân tướng, có thể hay không bảo vệ chính mình chỗ quý trọng đồ vật, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Hạ tổ gì hơi gì cuối cùng chạy tới có xe taxi địa phương, hắn thở hồng hộc cản lại một chiếc xe. Chương 1058 mụ mụ chiếm bên này, chương 1058 mụ mụ chiếm bên này, trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi, giống như từng khỏa trong suốt trân châu. Hắn sau khi lên xe liền đối với tài xế nói cả rủ hạ địa chỉ, tiếp đó tựa ở trên chỗ ngồi, nhắm mắt lại, tính toán để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Trong lòng tràn đầy áy náy, hắn không biết nên như thế nào đối mặt Cạ Dụ Hạ. Cô nạn ở trong phòng của mình, sau một phen suy xét, hắn phát hiện một chút manh mối. Trong ánh mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn, giống như trong bầu trời đêm tránh nhấp nháy ánh sao sáng. Hắn cầm điện thoại lên, đánh cho Hạ Tổ gì hỡi gì. Hỡi gì, ta phát hiện một chút manh mối, ngươi bây giờ ở nơi nào? Cô nạn âm thanh có chút gấp gáp. Ta tại trên xe taxi, đang hướng Cạ Dụ Hạ nơi đó đổi đầu. Hạ Tổ gì hỡi gì hồi đáp. Vậy ngươi trước đi tìm Cạ Dụ Hạ à, chờ xử lý tốt Cạ Dụ Hạ sự tình, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu những đầu mối này. Cô nạn nói. Tốt, cô nạn, cảm tạ. Hạ Tổ gì hỡi gì cảm kích nói. Rộn trong phòng đổi một bộ quần áo, nàng mặc vào một kiện áo khoác đen, mang lên trên một đỉnh mũ. Nàng xem ra càng thêm thần bí, giống như một cái trong đêm tối u linh. Nàng đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi điều tra một ít chuyện. Nàng biết, nàng nhất định phải ra tăng cấp bộ, bởi vì nàng cảm giác mình đã bị người để mắt tới. Gian cùng Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả xe cuối cùng mở đến phố người Hoa, Gian thở phì phò xuống xe, tiếp đó cũng không quay đầu lại đi vào một nhà hàng. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả bất đắc dĩ mà thở dài, tiếp đó cũng đi theo đi vào. Bọn hắn ngồi ở một cái bàn phía trước, ai cũng không nói lời nào, bầu không khí có chút lúng túng. Tại trong cái này tràn ngập nghi ngờ thế giới, mỗi người đều đang vì mình sinh hoạt cùng mục tiêu mà nỗ lực, nhưng mà bọn hắn không biết, tại cái này sau lưng, có từng đôi không nhìn thấy ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn, một hồi càng lớn phong bạo sắp xảy ra. Hạ Tổ gì hơi gì xuống xe taxi, hắn đứng tại Cạ Dụ Hạ cửa nhà, hít sâu một hơi, tiếp đó gõ gõ cánh cửa. Tay của hắn có chút hơi run, trong lòng tràn đầy khẩn trương. Cửa mở, Cạ Dụ Hạ xuất hiện tại cửa ra vào, nàng nhìn thấy Hạ Tổ gì hơi gì thời điểm, đầu tiên là sửng sở, tiếp đó trên mặt đã lộ ra kinh hỉ nụ cười. "Hơi gì, sao ngươi lại tới đây?" Cạ Dụ Hạ hỏi đạo. "Cạ Dụ Hạ, ta hướng ngươi nói xin lỗi." Hạ Tổ gì hơi gì cúi đầu, không dám nhìn Cạ Dụ Hạ ánh mắt. "Xin lỗi? Hơi gì, ngươi thế nào?" Cạ Dụ Hạ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. "Ta hôm nay quên đi muốn tìm ta. Ta bị một ít chuyện lộng hồ đồ rồi." Hạ Tổ gì hơi gì nói. Cạ Dụ Hạ nghe xong Hạ Tổ gì hơi gì lời nói, đầu tiên là có chút sinh khí, nhưng mà nhìn thấy Hạ Tổ gì hơi gì cái kia ấy nãy bộ dáng, lòng của nàng vừa mềm xuống dưới. "Hơi gì, không có quan hệ, chỉ cần ngươi bây giờ tới liền tốt." Cạ Dụ Hạ ôn nhu nói. Hạ Tổ gì hơi gì ngẩng đầu, nhìn xem Cạ Dụ Hạ ánh mắt ôn nhu kia, trong lòng tràn đầy xúc động. Hắn biết, Cạ Dụ Hạ là trên thế giới này quan tâm nhất hắn người một trong, hắn không thể lại để cho nàng thất vọng. Cô nạn ở trong phòng của mình tiếp tục nghiên cứu những cái kia manh mối, cái đầu nhỏ của hắn bên trong càng không ngừng tự hỏi đủ loại khả năng. Hắn biết, bí ẩn này rất phức tạp, nhưng mà hắn có lòng tin giải khai nó. Trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định quyết tâm, giống như một cái dũng cảm chiến sĩ, chuẩn bị nên đón chiến đấu. Rốt đi ở trên đường cái, ánh mắt của nàng cảnh giác quét mắt hết thảy xung quanh. Nàng cảm thấy xung quanh có một chút khí tức khác thường, nhưng mà nàng còn nói không rõ ràng là cái gì. Nàng bước nhanh hơn, hướng về một cái khả nghi địa phương đi đến. T. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn nhìn xem ngồi ở chỗ kê bên tài xế kỵ xạ kỵ Eddie, nàng vừa mới dùng giày cao gót hung hăng đạp chính mình một cước, bây giờ lại biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua đau đến bộ mặt có chút bặm mẻo, toét miệng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Kỵ xạ kỵ Eddie lại không chút nào ấy nay ý tứ, nàng liếc qua Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua, nói, kỳ thực ta ý tứ chính là gọi ngươi chậm lần trước nhà, về sau lại nhìn đi. Trong giọng nói kia mang theo chân thật đáng tin kiên định. Hừ. Gian khẽ hừ một tiếng. Nàng nhìn thấy mụ mụ đứng tại phía bên mình, vốn nên cao hứng, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng chương 1059 tiếng lòng kích thích bên trong chương 1059 tiếng lòng kích thích bên trong hôm nay chậm bên trên, có thể còn có ta muốn thấy tiết mục TV đâu. Gian lẩm bẩm. Tại Nhật Bản cái địa phương, tiết mục TV một khi chuyển ra cũng sẽ không phát lại, trừ phi sớm thu lại. Cho nên, gặp phải muốn xem tiết mục nhất định phải trước tiên quan sát, bằng không qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, nếu là bỏ lỡ, ngoại trừ mượn người khác thu tốt băng ghi hình, liền không có biện pháp khác. Gian, tại trong xe nhìn thời gian lớn mà nói, sẽ hay không có chút choáng đầu nhà, nếu không thì ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì quan tâm nhìn về phía Gian. Nay tám thất thất thiên bọn hắn sớm đã có kế hoạch, muốn cùng đi phố người Hoa ăn, nàng cũng không hy vọng cơ thể của Tiểu Lan không thoải mái. Ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua, đến bây giờ còn thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn hắn một cái, nhớ tới mấy ngày trước chuyện. Ngày đó Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả chỉ là ra ngoài mua một cái thịt bò, lại đến chậm bên trên rất chậm mới trở về. Nguyên bản nàng còn có chút đau lòng Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy vừa mới một cước kia dâm đến vẫn là quá nhẹ. Này ngược lại là sẽ không. Gian đối với kỳ xạ kỳ ẹ gì lời nói đáp lại đến ôn hòa, ta phải cân bằng là rất không tệ, đối với chút vấn đề nhỏ này, không tồn tại say xe tình trạng. Ngược lại là ngươi. Gian lời nói xoay chuyển, nhìn về phía kỳ xạ kỳ ẹ gì. Phía trước một hồi kỳ xạ kỳ ẹ gì nôn ngén khá hơn một chút, có thể hôm nay bởi vì muốn đi phố người Hoa, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhìn qua mười phần dáng vẻ khó chịu. Chỉ là bởi vì trời mưa duyên cớ, khí áp có chút thấp, nhưng mà không có cảm giác được muốn nói dáng vẻ. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nói. Nàng nhìn thấy ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua một mực dùng ánh mắt quan tâm nhìn xem, không tự chủ được nắm tay đặt ở trên bụng. Một khắc này, nàng cảm giác ngực ấm áp, nguyên bản có chút buồn buồn cảm giác phảng phất biến mất không thấy. Lúc này kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua đắm chìm tại một loại ấm áp bầu không khí bên trong, giữa bọn hắn phảng phất bị màu hồng phấn bong bóng bao vây. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới ngồi ở hàng sau Gian. Sự chú ý của Tiểu Lan đã từ trong sách vỡ rời, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bị nước mưa xối cầu lớn. Ta nhớ được người kia, cũng đồng dạng là đứng ở dạng này trong mưa. Gian tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong lộ ra một tia mê mang. Nhưng mà ta không biết đó là tại địa phương, ta đã đem tất cả đều quên, biết một đầu xa lạ hẻm nhỏ. Gian suy nghĩ bay xa, nàng hoàn toàn lâm vào trong hồi ức, vô tâm lại nhìn sách. Đó là một thân ảnh mơ hồ, toàn thân mặc áo khoác đen, trên đầu mang theo một cái màu đen mũ dệt kim. Mỗi lần làm Gian muốn nhìn rõ mặt của người kia lúc, lại luôn cảm giác mơ mơ hồ hồ, giống như là cách một tầng mê vụ. Gian cố gắng trong đầu tìm kiếm liên quan tới người kia mảnh vỡ ký ức, nhưng những ký ức kia giống như là bị xáo trộn ghép hình, như thế nào cũng chắp vá không ra hoàn chỉnh hình ảnh. Xe tại trong mưa chậm rãi tiến lên, giọt mưa đánh vào trên cửa sổ xe, phát ra tí tách âm thanh, giống như là như nói một cái thần bí cố sự. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả chuyên chú lái xe, thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu nhìn một chút ghế sau Gian. Hắn có thể cảm giác được Gian hơi khác thường, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng hỏi thăm. Kỳ xạ kỳ e gì thì tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, tay của nàng vẫn như cũ nhẹ nhàng đặt ở trên bụng, phảng phất tại thủ hộ lấy một cái chân quý bảo bối. Gian suy nghĩ còn dừng lại ở trên cái kia trong mưa thân ảnh. Nàng nhớ tới chính mình tựa hồ là đang tìm gì, lúc đó tâm tình của mình rất nóng lòng, cất bộ đội vã đi qua từng cái đường đi. Mưa bụi đánh vào trên mặt, hơi lạnh, nhưng lại không để ý tới những thứ này. Nàng chỉ nhớ rõ mình tại phụ cận cái hẻm nhỏ kia bồi hồi, hoàn cảnh chung quanh có chút lờ mờ, trên vách tường cỏ xỉ rêu tại nước mưa làm dịu lộ ra càng thêm thúy mị đỏ gì. Người kia lúc đó đang làm gì đấy? Gian tại trong lòng hỏi mình. Nàng chỉ nhớ rõ tự nhìn đến cái thân ảnh kia lúc, có một loại cảm giác kỳ quái, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đó là một loại xúc động sâu trong nội tâm cảm giác, giống như là dấu ở đấy lòng một cây dây cung bị nhẹ nhàng kích thích. Xe chậm rãi tiếp cận phố người Hoa, trong không khí tràn ngập thức ăn không chấm bột khí. Nhưng Gian lại không chút nào bị những thứ này hấp dẫn, suy nghĩ của nàng vẫn như cũng bị vây ở kỷ niệm trong mê cung. Gian, chúng ta đến phố người Hoa. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua âm thanh đem Gian từ trong hồi ức kéo ra ngoài. Gian ngẩng đầu, nhìn xem ngoài cửa sổ xe náo nhiệt đường đi, người đến người đi, đủ loại chiêu bài lập lòe ngũ thải ánh đèn. A, tốt. Gian lên tiếng, tiếp đó chậm rãi xuống xe. Nước mưa làm ướt mặt đất, Gian cẩn thận đi tới, tránh trượt chân. Chương 1060 tim đập rộn lên lan, chương 1060 tim đập rộn lên lan, bọn hắn đi vào một nhà món ăn cửa hàng, trong tiệm tràn ngập đậm đà Trung Hoa mỹ thực hương khí. Kỳ xạ kỳ e gì nhìn xem menu, giờ một chút chiêu bài đồ ăn. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua cùng Gian ngồi ở một bên, Gian ánh mắt vẫn còn có chút tự do. Gian, hôm nay thế nào? Giống như có tâm sự. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua nhịn không được hỏi. Gian do dự một chút, sau đó nói, ta vừa mới trong xe nhìn thấy bên ngoài mưa, nhớ tới một chút chuyện kỳ quái, liên quan tới một cái tại trong mưa người, nhưng mà ta không nhớ ra được tình huống cụ thể. Có lẽ là ngươi trước đó thấy qua người, nhưng mà quên đi. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua nói. Nhưng cái loại cảm giác này rất kỳ quái, ta luôn cảm thấy người kia với ta mà nói rất trọng yếu. Gian cau mày nói. Kỳ xạ kỳ e thì cũng ngẩng đầu nhìn xem tiểu 18 Gian, nói, nếu như muốn không nổi cũng không cần ép buộc chính mình, có lẽ có một ngày lại đột nhiên nhớ tới. Đúng lúc này, món ăn bị đã bưng lên. Nóng hổi mỹ thực tản ra mùi thơm mê người, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Kỳ xạ kỳ e thì cũng cầm đũa lên, yêu nhãm mà nhấm nháp lấy. Gian nhìn một chút trước mắt đồ ăn, cũng thử ăn một miếng. Thức ăn mỹ vị ở trong miệng tản ra, nhưng Gian tâm tư vẫn là không có hoàn toàn đặt ở phía trên này. Sau khi cơm nước xong, bọn hắn đi ra món ăn cửa hàng. Mưa đã nhỏ đi một chút, bầu trời bắt đầu có tạnh dấu hiệu. Gian ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, trong lòng yên lặng cầu nguyện có thể nhớ tới liên quan tới người kia càng nhiều chuyện hơn. Trên đường về nhà, Gian vẫn là lặng lặng mà ngồi tại chỗ ngồi phía sau, con mắt nhìn qua ngoài cửa sổ. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cùng Kỳ Xạ Kỳ E thì phụ Tạ gì người trò chuyện vài câu, nhưng mà cũng không dám quá lớn tiếng, sợ váy dày đến Gian suy nghĩ. Đêm khuya tới, Gian nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, trong đầu vẫn là cái kia trong mưa thân ảnh. Nàng biết, thân ảnh này giống như là một cái bí ẩn chưa có lời đáp, giấu ở chính mình trí nhớ chỗ sâu. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó, cái này đáp án sẽ bị tiết lộ, mà một ngày kia, có lẽ sẽ mang đến cho mình không tưởng tượng được kinh hỉ hoặc thay đổi. Nàng nhắm mắt lại, tại đối với không biết trong chờ mong dần dần chìm vào giấc ngủ, ánh trăng ngoài cửa sổ vẩy vào trên mặt của nàng, phảng phất tại thủ hộ lấy giấc mơ của nàng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Gian vẫn là như bình thường đến trường, về nhà, đọc sách. Nhưng mà, cái kia trong mưa thân ảnh lúc nào cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng xuất hiện tại trong óc của nàng. Mỗi lần trời mưa thời điểm, loại kia hồi ức liền sẽ càng thêm nồng đậm. Có một ngày, Gian ở trường học trong tiệm sách đọc sách. Nàng phù Tạ dĩ nhiên ở giữa nhìn thấy một bản liên quan tới ký ức khôi phục sách, trong sách nâng lên có đôi khi ký ức sẽ bị che giấu, có thể là bởi vì nhận lấy một loại nào đó kích động hay là tiềm thức tự mình bảo hộ, khán sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Gian trong lòng hơi động, nàng cảm thấy chính mình có thể thông qua một chút phương pháp tìm về liên quan tới người kia ký ức. Thế là, Gian bắt đầu theo như sách viết nói tới phương pháp tiến hành nếm thử. Nàng mỗi ngày đều sẽ rút ra một chút thời gian tới buông lỏng thân tâm của mình, tiến hành minh tưởng. Đang minh tưởng quá trình bên trong, nàng cố gắng để cho suy nghĩ của mình trở lại cái kia trong mưa chẳng cảnh, tính toán bắt giữ càng nhiều chi tiết. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, Gian phát hiện mình ký ức tựa hồ có một chút buông lỏng, nàng bắt đầu có thể nhìn đến càng nhiều liên quan tới cái hẻm nhỏ kia chi tiết, tỉ như trong hẻm nhỏ có một chiếc đèn đường mở vàng, ánh đèn trong màn mưa có vẻ hơi mông lung. Trên tường còn có một số vẽ xấu, mặc dù nhìn không quá rõ ràng nội dung, thế nhưng cũng là một cái phát hiện mới. Lại qua một đoạn thời gian, Gian tại trong một lần minh tưởng, đột nhiên thấy được cái thân ảnh kia một cái tiểu động tác. Người kia dường như đang đưa tay chỉnh lý cái mũ của mình, động tác này để cho Gian cảm thấy càng thêm quen thuộc. Nàng cảm giác chính mình cách chân tướng lại tới gần một bước. Theo đối với trí nhớ không ngừng khai quật, Gian sinh hoạt cũng xảy ra một chút biến hóa. Nàng trở nên càng thêm chuyên chú, đối với sự vật xung quanh cũng càng thêm mẫn cảm. Nàng bắt đầu chú ý tới một chút bình thường bị chính mình sơ sót chi tiết, tỉ như đồng học một cái tiểu động tác, 190 lão sư một ánh mắt. Nàng phát hiện những chi tiết này sau lưng có thể đều cất giấu một chút không muốn người biết cố sự, mà liên quan tới cái kia trong mưa người ký ức, cũng tại cố gắng của nàng phía dưới dần dần rõ ràng. Nàng bắt đầu chờ mong hoàn toàn tiết lộ cái này đáp án một ngày kia, không biết một ngày kia đến thời điểm, sinh hoạt sẽ phát sinh thay đổi như thế nào. Tại một cái mưa rơi lác đác cuối tuần, Giang quyết định lần nữa đi tìm cái hẻm nhỏ kia. Nàng dựa vào trong trí nhớ mình một chút manh mối, ở trong thành thị xuyên qua. Nàng đi qua quen thuộc đường đi, cũng đi qua một chút chưa bao giờ trải qua địa phương. Mưa bụi nhẹ nhàng rơi vào trên người nàng, để cho nàng cảm giác vừa quen thuộc lại hưng phấn. Cuối cùng, tại trải qua mấy giờ tìm kiếm sau, Gian tìm được cái hẻm nhỏ kia. Hẻm nhỏ vẫn là cùng trong trí nhớ nàng một dạng, đèn đường mở vàng phía dưới, trên vách tường cỏ xỉ rêu vẫn như cũ thúy mì đỏ gì. Gian đi vào hẻm nhỏ, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Chương 1061 giận nàng cảm giác chính mình cách chân tướng đã rất gần. Khi đi đến hẻm nhỏ phần cuối lúc, nàng nhìn thấy một cái quen thuộc chẳng cảnh. Đó là một nhà tiểu quán cà phê. Quán cà phê chiêu bài trong màn mưa như ẩn như hiện. Gian đột nhiên nghĩ tới, chính mình từng tại nơi này và người kia từng có một lần ngắn ngủi gặp nhau. Nàng đi vào quán cà phê, trong tiệm tràn ngập cà phê hương khí. Nàng nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm được một chút liên quan tới người kia manh mối. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy treo trên tường một bức họa. Vẽ lên là một người mặc áo khoác màu đen, mang theo màu đen mũ dệt kim người, mặt của người kia mặc dù bị bóng tối che khuất một bộ phận, nhưng Gian vẫn là một mắt liền nhận ra được. Đó là nàng khi còn bé một vị hàng xóm, từng tại nàng cần trợ giúp nhất thời điểm rỗi ra qua giúp đỡ. Nhưng mà về sau bởi vì một chút nguyên nhân, hàng xóm dọn đi rồi, mà Gian cũng tại trong thời gian trôi qua dần dần quên đi chuyện này. Mỗi khi chỉ cần nghĩ tới hắn, ta liền sẽ nhớ tới người kia thân ảnh, bởi vì bọn hắn đồng dạng cũng là đứng tại trong mưa. Cái kia tí tách mưa bụi, phản phất là trí nhớ sợi tơ, đem hai cái khác biệt nhưng lại tương tự xuất hiện ở Gian trong đầu xen lẫn quấn quanh. Xin nhỉ trịa thân ảnh lúc nào cũng tại dạng này trong màn mưa như ẩn như hiện. Gian ánh mắt có chút mê ly, nàng lâm vào sâu đậm trong hồi ức. Ta cuối cùng sẽ nhớ tới ngươi, loại kia xỉn nhỉ trịa tức bi ai cùng lại ôn nhu biểu lộ. Bất quá vì cái gì ngươi cũng xối phải toàn thân là mưa đâu? Vì cái gì còn sẽ có cái loại biểu tình này đâu? Gian trong lòng giống như là bị một đoàn mê vụ bao phủ, như thế nào cũng không giải được cái này liên quan tới xỉn nhỉ trịa câu đố. Gian, Gian. Bên cạnh truyền đến tiếng hô hoán, nhưng Gian phảng phất còn đắm chìm tại trong suy nghĩ của mình thế giới, không có lập tức lấy lại tinh thần. Ngươi làm sao? Gian, kỳ xạ kỳ ẹ gì giọng quan thiết chuyển đến. Phải nói không hổ là mẹ, lực chú ý của nàng lúc nào cũng có thể nhanh chóng đặt ở chính mình trên thân con cái. Nàng rất dễ dàng mà liền thấy ngồi ở hàng sau Gian, biểu tình trên mặt giống như là nhặt bạ bị vô hình tay xoa nắn lấy, ngũ quan đều chen lại với nhau. Ta chỉ là có một vấn đề, tiếp đó vẫn muốn có chút nghị không thông, đáp án dĩ nhiên là cái gì thôi. Gian nhẹ nhàng giải thích một câu. Nàng tính toán đem chính mình từ cái kia phiền muộn trong suy nghĩ lôi kéo đi ra, thế là đem lực chú ý đặt ở trên tay cái kia bản giáo khoa trên sách, đó là một bản lịch sử sách giáo khoa. Phía trên rậm rạp chẳng chịt văn tự, phản phất là từng cái chờ đợi bị khám phá lịch sử bảo tàng. Có thể, ánh mắt của nàng vừa ra ở trên thư bổn, không đợi xem xong một cái câu thời điểm, đã cảm thấy trước mắt đông nhiên có chút chóng đầu. Hoàng bét, cái này phía dưới thật là có chút bất tỉnh. Gian sờ lấy đầu của mình, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nàng cho tới bây giờ đều không say xe, như thế nào hôm nay chỉ là ở trong sách xem sách một hồi sau đó, vậy mà phát hiện trong sách lời có huyễn ảnh. Nàng không khỏi có chút để bài. Xem ra chợ bên trên chờ mong đã lâu tiết mục tivi, thật muốn bị lỡ. Nàng tựa ở trên chỗ ngồi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tính toán để cho đầu của mình choáng triệu chứng hòa dịu một chút. Cùng lúc đó, bên kia chàng cảnh lại là một phen khác cảnh tượng nhiệt náo. Người phòng khách không có, nói cho ta rõ. Thạch Xuyên Vũ nguyên bản vô cùng cao hứng mà đỡ kỵ xạ kỳ Eddy, đi tới nhà này phi thường nổi danh Trung Hoa món ăn cửa hàng tới dùng cơm. Tiệm này ngay tại chỗ danh tiếng rất tốt, món ăn phong phú mỹ vị, nhất là chiêu bài đồ ăn, hấp dẫn vô số thực khách đến đây nhấm nháp. Thạch Xuyên Vũ sớm liền dự định tốt phòng khách, liền nghĩ có thể để cho kỵ xạ kỳ ẹ gì thật tốt hưởng thụ một trận mỹ thực. Nhưng không có nghĩ tới chỗ này nhân viên phục vụ lại nói với hắn căn bản là không có phòng khách. Đây là bởi vì nhân viên phục vụ vừa muốn giảng giải, liền bị Thạch Xuyên Vũ thô bạo mà cắt đứt. Ta không muốn nghe ngươi có lý do gì một phần. Thạch Xuyên Vũ sắc mặt trở nên rất khó coi. Lý Vương Hảo, vốn là bởi vì dọc theo đường đi ngồi ở trong xe có chút lắc lư duyên cớ, kỵ xạ kỳ ẹ gì sắc mặt đã có chút khó coi. Bây giờ thậm chí ngay cả ăn cơm cũng không có vị trí, điều này càng làm cho hắn tức giận. Hắn cảm giác chính mình giống như là bị đùa bỡn, lòng tràn đầy chờ mong trong nháy mắt hóa thành hư không, chỉ còn lại hết lửa giận. Bây giờ, lập tức tìm cho ta một gian phòng khách đi ra, nếu như bây giờ không có mà nói, đem các ngươi quản lý kêu đi ra. Thạch Xuyên Vũ lên giọng, thanh âm của hắn tại phòng ăn trong đại sảnh quen quần, thực khách chung quanh nhao nhao càng tới ánh mắt tò mò. Có thể xin các ngươi có chuyện đi ra bên ngoài đã nói sao? Chương 1062 tới còn không có đợi Thạch Xuyên Vũ đi phát hỏa thời điểm, kết quả ở thời điểm này đột nhiên chạy ra một tên tráng hán. Cái này tráng hán bà bỡ, dáng người khôi ngô, hắn người mặc nhân viên phục vụ ăn mặc, quần áo trên người phảng phất đều bị cơ thể của hắn chống sắp đã nứt ra. Hắn đứng ở chỗ đó, giống như một tòa cổ gia mạ, loại này khôi ngô hình thể đi làm môn thần, cảm giác có chút đại tài tiểu dụng. Hừ, Thạch Xuyên Vũ làm chàng liền tức giận bốc khói trên đầu a, đây coi như là chuyện gì xảy ra a? Thật tốt nói chuyện không được, trực tiếp phải vận dụng vũ lực khu trục. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình vô luận ở nơi nào, muốn ăn cơm, chỉ cần nói một tiếng đủ loại tiệm cơm cũng là tùy ý chọn, kết quả bây giờ đặt trước tốt, lại gặp loại tình huống này. Nắm đấm của hắn không tự chủ nắm chặt, trên mặt gân xanh đều ẩn ẩn hiện lên. Để cho ta tới. Gian ở thời điểm này, đột nhiên nhìn 973 đến Thạch Xuyên Vũ đem tay của mình cắm vào trong túi, muốn lấy ra đồ vật gì đi ra ngoài bộ dáng, trực tiếp liền đứng dậy. Nàng biết Thạch Xuyên Vũ tính khí, mặc dù hắn bình thường rất ôn hòa, nhưng mà một khi bị chọc giận, có thể sẽ làm ra một chút chuyện bạo động. Gian không muốn để cho sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Dù sao cùng Thạch Xuyên Vũ ở cùng một chỗ thời gian cũng coi như là không ngắn, đối với hắn các phương diện tính khí vẫn là hiểu rõ một điểm. Nếu quả thật chính là hắn sai lầm mà nói, gặp cái gì? Hắn vẫn là hết sức dễ nói chuyện, bây giờ có lý do, nhà này tiệm cơm vậy mà chủ lớn thì lấn khách, này liền có chút không nói được. Gian đi ra phía trước, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, hướng về phía tráng hán kia nhân viên phục vụ nói, đại ca, chúng ta thật là đặt trước bao xương, bị áp, ngài xem có thể hay không sẽ giúp đội vàng xác nhận một chút đâu. Có thể là ở giữa xảy ra điều gì sai lầm. Gian thanh âm êm dịu mà lễ phép, giống như một hồi gió xuân thổi vào cái này có chút khẩn trương bầu không khí bên trong. Tráng hán nhân viên phục vụ nhìn một chút gian, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường, tiểu cô nương, chúng ta nơi này đặt trước hệ thống chưa làm gì sai, không có phòng khách chính là không có phòng khách. Gian cũng không có bởi vì thái độ của hắn mà tức giận, vẫn như cũ kiên nhân nói, đại ca, ngài cũng biết, chúng ta mang theo trưởng bối tới dùng cơm, ngoài này đại sảnh nhiều người ồn ào, trưởng bối cơ thể cũng không quá thoải mái, ngài liền sẽ giúp hỗ trợ a. Tráng hán nhân viên phục vụ như mày, tựa hồ có chút dao động. Đúng lúc này, một người mặc tây trang nam nhân đi tới, hắn thoạt nhìn như là phòng ăn quản lý. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm của hắn trầm ổn mà nghiêm túc. Gian mau đem chuyện đã xảy ra nói một lần, quản lý sau khi nghe, khẽ nhíu mày một cái đầu, tiếp đó đối với nhân viên phục vụ nói, đi thăm dò một chút đặt trước ghi chép. Một lát sau, nhân viên phục vụ chạy tới, trên mặt mang theo một chút hoảng hốt, quản lý, là chúng ta nghĩ sai rồi, bọn hắn quả thật có đặt trước. Quản lý sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn hướng về phía Thạch Xuyên Vũ cùng gian bọn họ nói xin lỗi, thật sự là ngượng ngùng, là chúng ta sai lầm. Bây giờ ta lập tức mang các ngươi đi phòng khách. Thạch Xuyên Vũ hừ một tiếng, đỡ kỳ xạ kỳ ẹ gì đi theo quản lý hướng đi phòng khách, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Gian theo ở phía sau, trong lòng nhưng lại nhịn không được lên xì nì chia. Nàng nghĩ, xì nì chia như quả gặp phải loại chuyện này, sẽ xử lý như thế nào đâu? Là giống Thạch Xuyên Vũ trực tiếp như vậy phát hỏa, vẫn sẽ giống như chính mình dùng ôn hòa phương thức giải quyết đâu? Đi vào phòng khách sau, kỳ xạ kỳ ẹ gì sắc mặt khá hơn một chút. Thạch Xuyên Vũ cầm thực đơn lên bắt đầu gọi món ăn, đủ loại thức ăn mỹ vị bị từng cái bưng lên bàn nhưng gian nhưng có chút không quan tâm, nàng nhìn qua ngoài cửa sổ mưa bụi, suy nghĩ lại bay trở lại xì nỉ chia đứng tại trong mưa hình ảnh. Gian, ăn chút cái này a, đây là ngươi thích ăn nhất. Kỳ xạ kỳ ẹ gì kẹp một đũa đồ ăn đặt ở gian trong chén. Cảm tạ mụ mụ. Gian lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười, bắt đầu ăn. Đang dùng cơm quá trình bên trong, Thạch Xuyên Vũ phát hiện gian không quan tâm. Gian, ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ trước đây vấn đề kia a? Gian gật đầu một cái, ân. Ta chính là không rõ xì nì chia ngay lúc đó biểu lộ. Thạch Xuyên Vũ cười một cái nói, có thể hắn lúc đó có cái gì việc khó nói a, ngươi cũng đừng hòng nhiều lắm, nói không chừng ngày nào hắn liền sẽ tự mình nói cho ngươi đáp án đâu. Gian khe khẽ thở dài, hy vọng như thế đi. Sau khi cơm nước xong, mưa vẫn đang rơi. Thạch Xuyên Vũ đỡ kỳ xạ kỳ ẹ đi lên xe trước, Gian đứng tại của nhà hàng, nhìn qua trong mưa đường đi. Nàng phảng phất thấy được xì nì chia đang chậm rãi hướng nàng đi tới, cái kia nụ cười quen thuộc, cái kia ôn nhu lại mang theo một tia bi ai ánh mắt. Chương 1063 con mắt của nàng có chút ấm ức, tại trong cái này mưa bụi bay là tả thế giới, nàng đối với xì nỉ chịa tưởng niệm càng nồng đậm. Gian, lên xe. Thạch Xuyên Vũ trong xe hô. Gian rủi mắt một cái, quay người hướng đi ô tô. Xe chậm rãi khởi động, lái về phía cái kia bị màn mưa bao phủ phương xa, mà trong lòng Gian liên quan tới xì nỉ chịa tưởng niệm, cũng như cái này mưa bụi một dạng, giả dích không dứt. Ô tô tại trong mưa chạy, Gian tựa ở trên cửa sổ xe, nhìn xem ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại cảnh đường phố. Trong đầu của nàng không ngừng hiện ra xì nỉ chịa đủ loại hình ảnh. Từ bọn hắn hồi nhỏ cùng nhau đùa giỡn, đến sau khi lớn lên những cái kia tràn ngập huyền niệm gặp nhau. Mỗi một cái hình ảnh đều giống như một khỏa chân quý chân châu, móc nối lên nàng đối với xì nỉ chia sâu đậm quyến luyến. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tựa hồ phát giác Gian cảm xúc, nàng nhẹ nói, Gian, xì nỉ chia hắn là cái rất có thể tin hài tử, ngươi muốn tin tưởng hắn. Gian khẽ gật đầu, ta biết mụ mụ. Nhưng ta chính là nhịn không được lo lắng hắn. Hắn có sứ mạng của mình, ngươi cũng muốn chiếu cố thật tốt chính mình, không thể lúc nào cũng đắm chìm tại trong tưởng niệm. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thầm thì nói. Gian hít sâu một hơi, ta biết, mụ mụ. Ô tô tiếp tục tại trong mưa tiến lên, mà Gian trong lòng tưởng niệm cùng nghi hoặc, giống như ngoài cửa sổ xe mưa, tí tách, không có điểm cuối. Sau khi về đến nhà, Gian trở lại gian phòng của mình, nàng ngồi ở trước bàn sách, mở ra một bản nhật ký. Cái kia bản nhật ký bên trong ghi chép nàng và Xì Nhi chia từng ly từng tí. Nàng cầm bút lên, muốn viết xuống hôm nay tâm tình, nhưng ngòi bút vừa ra trên giấy, nhưng lại không biết từ đâu viết lên. Suy nghĩ của nàng quá mức lộn xộn, vừa có đối với Xì Nhi chia tưởng niệm, lại có đối với hôm nay phòng ăn chuyện cảm khái. Qua rất lâu, nàng mới ở trên nhật ký biết, hôm nay tại trong mưa ta liền nghĩ tới Xì Nỉ Chia, thân ảnh của hắn lúc nào cũng tại dạng này ngày mưa bên trong đặc biệt rõ ràng. Đồng thời, hôm nay tại phòng ăn cũng xảy ra một kiện chuyện tình không vui, bất quá cuối cùng vẫn giải quyết. Ta nghĩ, sinh hoạt giống như mưa này, có đôi khi sẽ có chút khó khăn chắc trở, nhưng chắc chắn sẽ có sau cơn mưa trời lại sáng thời điểm. Nhưng xin đi chia, ngươi chừng nào thì mới có thể chân chính trở lại bên cạnh ta đâu? Viết xong những thứ này, Giang khép lại quyển nhật ký, nàng đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ đêm mưa. Giọt mưa đánh vào trên cửa sổ kính, phát ra tí tách âm thanh, phản phất là nàng tưởng niệm tiết tấu. Nàng nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng xin nghỉ chỉ có thể bình an trở về, hy vọng bọn họ có thể lần nữa tại trong một cái không có mưa trời nắng gặp nhau. Ở đó hơi có vẻ nhỏ hẹp nhưng lại tràn ngập ấm áp không khí trong tiểu điểm, bầu không khí lại giống như căng thẳng dây cùng, hết sức căng thẳng. Gian ánh mắt kiên định, mang theo mấy phần tức giận hô, các ngươi tốt nhất đừng nghĩ lợi dụng ma lực, đem chúng ta đều cho đuổi đi ra. Tại các ngươi đem lời những lời này nói rõ ràng phía trước, chúng ta cũng sẽ không đi. Thanh âm của nàng giống như gõ trống trận, quanh quẩn tại không lớn trong không gian, mang theo chân thật đáng tin kiên quyết. Thạch Xuyên Vũ ở một bên nhìn xem Gian cái kia tiến vào phẫn nộ trạng thái bộ dáng, giống như rộ gì hòa thượng không nghĩ ra, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn thật sự là không rõ, Gian làm sao lại đột nhiên liền xông ra ngoài, còn đem chuyện này cho nắm vào trên người mình. Bất quá, trong lòng lại thầm tự Khánh Saki, chính mình nếu là đi xử lý chuyện này, thật đúng là không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức đâu. Dù sao, bên cạnh còn có người cần chính mình chiếu cố, hắn cũng không muốn phức tạp. Gian, cái này cả chủ tướng, đó cũng không phải là có tiếng không có miếng nàng đứng ở đằng kia, giống như một cái xúc thế đại phát báo săn. Khi thấy cái kia dáng người khôi ngô nhân viên phục vụ lúc, nàng không có chút nào do dự, thân thể hơi hơi nghiêng một cái, ngay sau đó một cái dứt khoát đá nghiêng liền bay ra ngoài. Trong nháy mắt đó, không khí phảng phất đều bị cái này lăng lệ động tác bẻ phá, phát ra nhỏ nhẹ tiếng rít. Có thể rõ ràng cảm thấy một cước này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, phảng phất mang theo Gian lòng tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Trước mắt cái này lớn lên giống tráng hán nhân viên phục vụ, mặc cái kia thân nhân viên phục vụ quần áo, vốn đang một mặt nghiêm túc đứng ở đằng kia, giống như là muốn thủ vững trận địa tựa như. Nhưng bị Gian đột nhiên như vậy một đá, cả người đều ngộng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ứa ra, liền giống bị mưa to tẩy lễ lá cây, càng không ngừng run rẩy. Chớ nhìn hắn dáng dấp cao lớn thô kệch, giống như rất biết đánh nhau dáng vẻ, kỳ thực à, chính là một cái bộ dáng hàng, trông thì ngon mà không dùng được. Cái kia nhân viên phục vụ một bên lau mồ hôi, một bên nơm nớp lo sợ nói, kỳ thực là dạng này, Tạ Mù Ổ Hển nói là, chúng ta tại trong tiệm này cửa ra vào, bên trong đều có nói rõ. Lúc hắn nói chuyện, khắp khuôn mặt là ủy khuất, giống như một cái thụ thiên đại oan uổng hải tử, trong mắt còn lập lòe một chút sợ hãi, chỉ sợ Gian lại cho hắn đi lên một ước. Chúng ta đều sớm đã ghi chú rõ, ngươi đặt cái này một cái không phải tại thứ bảy cùng chủ nhật sao, hôm nay mới là thứ sáu nha sáu. Chương 1064 chuyện chương 1064 chuyện nhân viên phục vụ cẩn thận từng ly từng tí giải thích, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ. Gian nghe xong nhân viên phục vụ lời nói, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua hôm qua chậm bên trên nhân viên phục vụ giới thiệu hình ảnh. Mặt của nàng bá mà một chút liền đỏ lên, mặt mũi tràn đầy lúng túng nhìn về phía đứng ở một bên Thạch Xuyên Vũ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình vậy mà náo ra lớn như thế ô long, đây thật là mất mặt ném về tận nhà. Nàng tại trong lòng càng không ngừng oán trách mình, làm sao lại như thế lô mang đâu. Thạch Xuyên Vũ nghe được nhân viên phục vụ lời nói, cũng cảm giác đầu góc của mình giống như là đột nhiên đứng ngắn. Hắn gãi đầu một cái, tâm 697 bên trong âm thầm kêu khổ, rõ ràng đã không phải hôm nay nha, chính mình làm sao lại trực tiếp nhìn lầm rồi đâu. Như thế rất tốt, làm ra lớn như thế chê cười, thực sự là quá mất mặt. Hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, tránh đi chung quanh những cái kia ánh mắt khác thường. Kỳ thực các ngươi có thể thông cảm liền tốt. Một đôi kia nhân viên phục vụ hiển nhiên là đối vừa mới chuyện xảy ra lòng còn sợ hãi. Bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nhìn, trong ánh mắt còn mang theo một chút sợ hãi. Dù sao, vừa mới Gian bộ dáng khí thế hung hăng kia, còn kém không đem hai người bọn họ treo lên đánh một trận. Bọn hắn cũng không muốn lại trải qua một lần dạng này kinh hãi. Đều tại ngươi không có cẩn thận đi xem tính tưởng. Gian nhìn xem Thạch Xuyên Vũ, tức giận nói. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia oán trách, giống như một cái bị chọc giận nhỏ con. Người cái này lời nói sao? Thạch Xuyên Vũ vốn là còn điểm ngượng ngùng, kết quả nghe được Gian nói mình như vậy, lập tức liền có chút không vui. Hắn cau mày, phản bác, ta cũng không phải cố ý, không có đem thời gian thấy rõ. Xảy ra chuyện như vậy, cũng là không muốn nha. Hắn cảm thấy chính mình rất bị khuất, cũng không phải tự mình một người sai, Gian sao có thể đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người mình đâu. Đúng lúc này, một cái đeo kính râm, ăn mặc như cái phi chủ lưu nam nhân đi tới. Hắn nhìn một chút Gian, trong mắt lóe ra một tia kinh diễm, sau đó nói, vị tiểu thư này, ngươi động tác mới vừa rồi thật là hết sức. Ngày khác có thể hay không mời ngươi thưởng cái quang, cùng ta cùng đi ra ăn một bữa cơm đâu. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại tự cho là đúng tiêu sái, còn nhíu lông mày, tựa hồ cảm thấy chính mình rất có mị lực. Thạch Xuyên Vũ nghe nói như thế, trong lòng giống như chặn lại một khối đá lớn. Hắn tại trong lòng âm thầm mắng, ngươi vị này tính toán là gốc dễ hành nào a? Hắn cảm thấy nam nhân này thật sự là quá vô lễ, sao có thể tùy tiện liền đến bắt chuyện Gian đâu? Hơn nữa, từ nơi này nam nhân trong ánh mắt, hắn tựa hồ thấy được một loại muốn chiếm Gian tiện nghi ý nghĩ, để cho hắn càng thêm căm tức. Ta à, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Kỳ thực nói đến đây mà nói, tên ta là bệnh Michael, nhưng tên thật của ta a? Cái kia phi chủ lưu nam nhân tự giới thiệu, còn cố ý đem tên nói đến rất văn dội, tựa hồ để cho tất cả mọi người đều biết hắn là ai. Cái gì? Michael, cái tên này ta nghe xong cũng không có nghe qua được không? Thạch Xuyên Vũ khinh thường nói. Hắn cảm thấy nam nhân này chính là tại cố lộng huyền hư, muốn gây nên Gian chú ý. Đúng, người hay không chính là diễn cái kia trong rạp chiếu phim. Rõ ràng là một cái tiểu lưu manh nhân vật sao? Gian đột nhiên nghĩ tới ở nơi nào gặp qua nam nhân này, nàng lời nói giống như một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về nam nhân kia. Cái này phi chủ lưu nam nhân căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ bị nhận ra, hơn nữa còn là bị nhận thành diễn tiểu lưu manh nhân vật. Mặt của hắn lập tức liền đỏ lên, giống như quả táo chín. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Gian nhìn một hồi, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, tiếp đó trực tiếp rồi nghiêng đầu đi ra ngoài. Hắn vừa đi, còn vừa lẩm bẩm, thử, có mắt không biết Thái Sơn. Mặc dù nói cũng đúng, bất quá tiểu thư ngươi có hứng thú liền điện thoại cho ta. Ta bất cứ lúc nào cũng sẽ phục hồi. Nam nhân kia đi tới cửa thời điểm, lại trở về quay đầu lại, chưa từ bỏ ý định đối với Gian nói. Người này đến cùng là ai vậy? Gian nhìn xem 0.6 nam nhân kia bóng lưng rời đi, nghi ngờ hỏi Thạch Xuyên Vũ. Cái này ta cũng là không biết, chỉ là đã từng giống như tại trong rạp chiếu bóng thấy qua. Thạch Xuyên Vũ lắc đầu, hắn đối với nam nhân này cũng không có gì hứng thú, chỉ hy vọng chuyện này nhanh chóng kết thúc, không cần có gì ngoài ý muốn xảy ra. Thạch Xuyên Vũ cùng Gian đứng ở nơi đó, cảm giác không khí chung quanh đều trở nên có chút lúng túng. Bọn hắn vốn là bởi vì đặt trước sai thời gian sự tình huyên náo có chút không thoải mái, bây giờ lại đột nhiên bước lên như thế một cái người không giải thích được tới bắt chuyện, thật là làm cho tâm tình của bọn hắn trở nên càng thêm phức tạp. Chương 1065 Lan bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được bất đắc dĩ. Gian thở dài, nói, hôm nay thật quá xui xẻo, đầu tiên là đặt trước sai thời gian, còn kém chút cùng nhân viên phục vụ đánh nhau, bây giờ lại gặp phải như thế cái quái nhân. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia bề bại, giống như một đóa bị mưa gió tàn phá đóa hoa. Thạch Xuyên Vũ sao an ủi nói, tính toán, khi một hồi náo kịch ra chúng ta vẫn là nhanh chóng suy nghĩ một chút tiếp theo nên làm gì à? Hắn tính toán để cho thanh âm của mình nghe nhẹ nhõm một chút, nhưng trong lòng có chút ảo não. Vậy chúng ta bây giờ là một lần nữa đặt trước hôm nay vị trí, vẫn là mấy người thứ bảy lại đến đâu? Gian hỏi. Trong ánh mắt của nàng lập lòe còn 18 dự tia sáng, không biết nên lựa chọn ra sao. Thạch Xuyên cú nghĩ, nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là các loại thứ bảy lại đến đây đi. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, cảm giác đều không tâm tình gì ở đây ăn cơm đi. Gian gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, thế là bọn hắn liền chuẩn bị rời đi cái này tràn ngập lúng túng kỷ niệm tiểu điểm. Khi bọn hắn đi tới cửa, cái kia nhân viên phục vụ lại đi tới, nói, hai vị đi thong thả, hoan nên thứ bảy lại đến. Trên mặt của hắn mang theo nhà nghề mỉm cười, nhưng mà trong ánh mắt vẫn có thể nhìn ra một chút sợ hãi. Thạch Xuyên Vũ cùng Gian xấu hổ mà cười cười, tiếp đó đi ra tiểu điểm. Phía ngoài dương quang vẩy vào trên người bọn họ, nhưng tâm tình lại không có bởi vì dương quang mà trở nên sáng tỏ. Bọn hắn yên lặng đi tới, trong lòng đều đang nghĩ lấy hôm nay phát sinh một dãy chuyện, không biết đây là một loại như thế nào trùng hợp, vẫn là vận mệnh trêu cợt. Đi trong chốc lát, Thạch Xuyên Vũ đánh phá trầm mặc, nói, hôm nay chuyện này chúng ta coi như là một bài học, ga về sau làm sự tình có thể nhất định muốn cẩn thận. Gian gật đầu một cái, nói, ngươi nói rất đúng. Bất quá, hôm nay nam nhân kia thật đúng là kỳ quái, cũng không biết hắn đến cùng là người nào. Thạch Xuyên Vũ cười cười, nói, mặc kệ nó, chúng ta cũng không cần biết hắn là ai. Chỉ cần về sau không còn gặp phải chuyện như vậy liền tốt. Bọn hắn tiếp tục đi tới, Dương Quang đem bọn hắn cái bóng kéo đến thật dài. Hôm nay trận này ngoài ý muốn, giống như một khỏa hòn đá nhỏ đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, mặc dù không có nhấc lên gợn sóng quá lớn, nhưng lại tại trong lòng lưu lại từng vòng gợn sóng, thật lâu không thể tan đi. Mà bọn hắn cũng chỉ có thể mang theo phần này lúng túng cùng bất đắc dĩ, tiếp tục tiến lên, chờ mong lần kế xuất hành có thể thuận lợi một chút. Bọn hắn không biết, tại cách đó không xa trong một cái góc, cái kia tự xưng bệnh mắc cờ nam nhân đang nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, trong ánh mắt tràn đầy tâm tình phức tạp, có không cam lòng, có oán hận, cũng có một tia hiếu kỳ. Hắn tại trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm cho Gian nhận thức đến mị lực của mình, lần sau nhất định phải làm cho nàng đáp ứng cùng mình cùng nhau ăn cơm. Mà Thạch Xuyên Vũ cùng Gian còn đang vì hôm nay phát sinh sự tình mà phiền não lấy, hoàn toàn không có phát giác được cái này tiềm tàng nguy hiểm. Xin hỏi một chút, các ngươi nhất định phải không nên ở chỗ này dùng cơm? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phòng ăn phục vụ viên lễ phép hỏi đến. Vậy thì liền tùy tiện ngươi, trong đại sảnh thêm một vị trí a. Một cái tuổi trẻ nam tử đáp lại nói. Thạch Xuyên Vũ đánh lượng lấy nhà này Trung Hoa món ăn cửa hàng, trong tiệm tràn ngập thức ăn hương khí, trang trí có riêng biệt đồng phương vật vị. Lúc này trong tiệm người cũng không nhiều, vị trí lộ ra 10 phần trống trải, hắn nghĩ thầm, tất nhiên không có phòng khách, ở đại sảnh chấp nhận một chút cũng không sao, dù sao chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm mà thôi. Kỳ thực nếu như các ngươi cũng không chê vứt bỏ lời nói liền theo chúng ta cùng một chỗ dùng cơm, đương nhiên, bữa cơm này chúng ta mời khách. Đột nhiên, một tên mập âm thanh phá vỡ Thạch Xuyên Vũ suy nghĩ. Thạch Xuyên Vũ hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên đề xuất dạng này mời. Hắn cẩn thận quan sát lấy cái tên mập mạp này cùng bên người hắn mấy người, phát hiện ánh mắt của bọn hắn lúc nào cũng không tự chủ rơi vào 027 trên thân gian. Thạch Xuyên Vũ lúc này mới ý thức được, đại khái là một màn mới vừa phát sinh đưa tới bọn hắn hứng thú thật lớn. Dùng các ngươi mời khách. Thạch Xuyên Vũ nghe nói như thế, trong lòng lập tức có chút khó chịu. Hắn cảm thấy mời người đi ra ăn cơm, nhưng phải dùng tiền của người khác, cái này thật sự là quá keo kiệt. Nhưng đứng tại bên cạnh hắn Gian cũng không muốn như vậy. Gian thở nhỏ liền độc lập sinh hoạt, còn muốn chiếu cô cái kia lúc nào cũng gây phiền toái lao ba. Nàng biết rõ sinh hoạt không dễ, tiết kiệm đã trở thành nàng sinh hoạt bên trong trọng yếu nhất nguyên tắc. Cho nên nàng không chút do dự cùng cái này một số người ghé vào cùng một chỗ, chuẩn bị cùng một chỗ dùng cơm. Đến nỗi kỳ xạ kỳ Eddie, nàng vốn chỉ là vì đại gia đoàn tụ mới đến nơi này. Nhìn thấy nữ nhi cao như vậy hứng thú, nàng cũng không tốt lại nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đáp ứng cái kia đại mập mạp bởi. Thế là đại gia liền ngồi cùng nhau. Chương 1066 lơ trên bàn ăn bầu không khí có chút vi diệu. Đại mập mạp tựa hồ vẫn luôn đang tìm chủ đề, hắn viên kia quần quần trên mặt chất đầy đủ cười, ánh mắt lại lúc nào cũng vô tình hay cố ý liếc về phía Gian. "Ngươi là nói ngươi chuẩn bị mời ta đi làm trong phim ảnh nhân vật nữ chính, ta thật sự có thể diễn sao?" Gian kinh ngạc hỏi. Thạch Xuyên Vũ cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem cái này mặc màu vàng giáp khắc sa mập mạp, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn thấy, trước mắt mấy người này giống như là công ty visa không đáng tin cậy. Nào có tùy tiện kéo một cô gái liền đi đóng phim nhân vật nữ chính đây này. Nhưng cái tên mập mạp này lại chẳng hề để ý, hắn vẫn như cũng nhiệt tình nhìn chằm chằm Gian, nói: "Kỳ thực ngươi vô cùng thích hợp ta nhóm cái này, một vai giống như là ngươi diện mạo vốn có diễn xuất. Đương nhiên, liền chủ yếu nhất vẫn là phải xem ngươi ý tứ. Ta nhìn ngươi vẫn là thôi đi." Thạch Xuyên Vũ bất đắc dĩ mà nhún vai. Hắn hiểu rất rõ ràng, Gian bình thường mặc dù biểu hiện rất kiên cường, rất tài giỏi, nhưng nàng tại đối mặt loại này nơi công chúng, nhất là biểu diễn phương diện, luôn khuyết thiếu tự tin. "Ngươi mỗi lần quăng có một cái lời kịch đều phải tốn cả buổi, ta nghĩ lên đài không mất thể diện thì tốt. Ngươi nói như vậy cũng đúng a." Gian có chút ngượng ngùng cười cười. Đừng nhìn nàng lúc ở nhà biểu hiện như cái vạn năng tiểu năng thủ, chỉ khi nào ra đến bên ngoài nơi, nhất là nghĩ đến phải đứng ở trên sân khấu diễn dịch những bậc kia, nàng liền sẽ cảm thấy áp lực lớn. Nàng cẩn thận nghĩ, cảm thấy Thạch Xuyên Vũ lời nói quả thật có đạo lý, chính mình đóng phim, hơn nữa còn là làm nhân vật nữ chính, áp lực này thật sự là quá lớn. "Ngươi phải suy nghĩ một chút, bộ phim này chỉ cần ngươi hài lòng làm, ngươi liền lập tức sẽ chen vào mình tinh lực kê, như vậy mọi người đều biết nhận biết ngươi. Đến lúc đó ngươi liền có thể cùng tất cả diễn nghệ nhân viên thành bằng hữu." Cái kia đại mập mạp nhìn thấy chính mình loại thứ nhất thuyết pháp không thành công, lập tức đổi một loại lý do thoái thác, tính toán dùng danh lợi tới dụ hoặc Gian. Gian có chút do dự, nàng cắn môi, trong đầu không ngừng mà suy nghĩ mập mạp. Trở thành minh tinh, cùng diễn nghệ nhân viên trở thành bạn, đây đối với nàng tới nói là một loại chưa bao giờ có dụ hoặc. Nàng xem nhìn người chung quanh, kỳ xạ kỳ ẹ gì một mặt lo nghĩ, Thạch Xuyên Vũ nhưng là một mặt không đồng ý Gian, "Ngươi phải thận trọng cân nhắc, các ngành giải trí cũng không phải đơn giản như vậy địa phương, ngươi có thể sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức." Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhẹ nói. "Đúng vậy a, Gian." Cái tên mập mạp này nhìn cũng rất khả nghi, ai biết hắn nói thật hay giả đâu. Thạch Xuyên Vũ cũng phụ họa. Gian cúi đầu xuống, rơi vào trầm tư. Nàng biết bọn hắn nói đều có lý, nhưng cơ hội này giống như một quả chiếu lấp lánh ngôi sao, ở trước mắt nàng lắc lư, để cho nàng khó mà dứt bỏ. "Ta biết các ngươi cũng là vì ta hảo, nhưng ta thật sự rất muốn thử một chút." Gian ngẩng đầu, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. "Gian, ngươi cũng không thể bị hắn lừa. Ngươi căn bản không có bất kỳ cái gì biểu diễn kinh nghiệm, cái này giống như đem ngươi ném vào một cái không biết vực sâu." Thạch Xuyên Vũ gấp gáp nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Thạch Xuyên Vũ, ta biết cái này rất mạo hiểm, nhưng mà nếu như ta không thử nghiệm, ta có thể sẽ hối hận cả đời." Gian nói. Đại mập mạp nhìn thấy Gian có chút dao động, trong lòng vui mừng, vội vàng nói: "Gian tiểu thư, ngươi yên tâm, công ty của chúng ta mặc dù không phải loại kia công ty lớn, nhưng mà chúng ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Chúng ta đạo diễn là rất có tài hoa, hắn nhất định sẽ đem ngươi đập đến vô cùng xinh đẹp." "Công ty của các ngươi tên gọi là gì?" Thạch Xuyên Vũ hỏi. "Công ty của chúng ta gọi Tinh Quang Ảnh Nghiệp, mặc dù thành lập không lâu, nhưng mà chúng ta có rất nhiều tốt hạng mục tại chủ bị." Đại mập mạp tự tin địa đạo. Thạch Xuyên Vũ nhíu mày, hắn chưa từng có nghe nói qua cái công ty này. Hắn lấy điện thoại di động ra, lén lén tìm tòi một chút cái công ty này tin tức, phát hiện trên mạng liên quan tới cái công ty này tin tức vô cùng thiếu, hơn nữa còn có một chút mặt trái đánh giá. "Gian, ngươi nhìn cái này." Thạch Xuyên Vũ đưa di động đưa cho Gian. Gian nhìn xem tin tức trên điện thoại di động, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nàng ý thức được chính mình có thể thật sự quá vọng động rồi. "Có lỗi với, ta nghĩ ta không thể đáp ứng ngươi." Gian đưa di động còn, "Sao Vương Triệu, cho Thạch Xuyên Vũ." Tiếp đó đối với đại mập mạp nói. Đại mập mạp sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, hắn không nghĩ tới kế hoạch của mình cứ như vậy bị lỡ. "Gian tiểu thư, ngươi suy nghĩ thêm một chút ta, nhưng một cái cơ hội khó được a." "Không cần, cảm tạ hảo ý." Gian kiên định nói vọng. Lúc này, trên bàn ăn bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Đại mập mạp cùng các đồng bạn của hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng đang ăn cơm. "Không việc gì, Gian. Mặc dù cơ hội này không có, nhưng mà chúng ta còn rất nhiều những thứ khác cơ hội." Kỳ xạ kỳ ẹ gì an ủi. "Ân, ta biết, mụ mụ." Chương 1067 nghiệp chương 1067 nghiệp Gian cười cười. Sau bữa ăn, đại gia rời đi phòng ăn. Thạch Xuyên Vũ nhìn xem Gian, trong lòng tràn đầy kính nghệ. Hắn biết Gian là một cái dũng cảm nữ hài, nàng có can đảm đối mặt nội tâm của mình, cũng có thể đang dụ dỗ trước mặt bảo trì thanh tịnh. "Gian, hôm nay biểu hiện rất tuyệt." Thạch Xuyên Vũ nói. "Cảm tạ, Thạch Xuyên Vũ. Nếu không phải là ngươi nhắc nhở ta, ta có thể liền rơi vào trong cả bẫy." Gian cảm kích nói. "Chúng ta là bằng hữu đi, lẫn nhau trợ giúp là phải." Thạch Xuyên Vũ nói. Mà cái kia đại mập mạp cùng các đồng bạn của hắn thì biến mất ở đầu đường trong đám người, thân ảnh của bọn hắn dần dần bị bóng đêm bao phủ. Cái này đêm khuya, đối với Gian tới nói, là một cái tràn ngập khảo nghiệm đêm khuya, nhưng cũng là một cái để cho nàng trưởng thành đêm khuya. Nàng biết, trong tương lai sinh hoạt bên trong, còn sẽ có càng nhiều cám dỗ và khiêu chiến 953 chờ đợi nàng, nhưng mà chỉ cần nàng bảo trì đầu óc thanh tỉnh, thủ vững nội tâm của mình, liền nhất định có thể hướng đi tương lai tốt đẹp. Gian, Thạch Xuyên Vũ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì tiếp tục lấy sinh hoạt, bọn hắn vẫn như cố gặp phải đủ loại đủ kiểu sự tình, nhưng mà giữa bọn họ tình nghĩa lại tại trong những kinh nghiệm này trở nên càng thêm thâm hậu. Mà cái kia ngừng lại tại Trung Hoa món ăn cửa hàng cơm, cũng đã trở thành bọn hắn trong trí nhớ một cái thú vị đoạn ngắn, một cái liên quan tới dụ hoặc cùng lựa chọn cố sự. Tại sau đó thời kỳ, Gian cũng không có bởi vì lần này bỏ qua cơ hội mà cảm thấy tiếc nuối. Tương phản, nàng càng thêm cố gắng học tập cùng sinh hoạt, không ngừng tăng lên năng lực của mình. Nàng tham gia một chút cộng đồng hoạt động, tại hoạt động bên trong nàng phát hiện chính mình một chút mới hứng thú yêu thích, tỉ như hội họa cùng thủ công chế tác. Thạch Xuyên Vũ cũng tại trên sự nghiệp của mình nỗ lực bính bắt lấy, hắn cùng gian phụ Tạ Di ngươi sẽ gặp mặt, lẫn nhau chia sẻ lẫn nhau sinh hoạt kinh lịch. Bọn hắn sẽ cùng một chỗ nhớ lại lần kia ở trong phòng ăn tao ngộ, tiếp đó bèn nhìn nhau cười. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thì tiếp tục tại công việc của mình trong lĩnh vực phát sáng phát nhiệt, nàng dùng trí tuệ của mình cùng tài hoa giải quyết cái này đến cái khác vụ án. Nàng cũng biết quan tâm gian sinh hoạt, tại gian gặp phải thời điểm khó khăn, nàng lúc nào cũng thứ nhất đứng ra cho ủng hộ và trợ giúp. Thời gian cứ như vậy bình tĩnh và phong phú mà đi qua, thẳng đến có một ngày, gian lại gặp một cái cơ hội mới. Lần này, cơ hội này kinh chính quy con đưa ngơ mà đến, là một cái nổi danh đạo diễn đang tuyển chọn diễn viên lúc nhìn chú gian. Người đạo diễn này nhìn chúng trên thân gian loại kia thuần chân cùng cứng cỏi khí chất, hắn cảm thấy gian rất thích hợp hắn phim mới bên trong một vai. Gian biết được tin tức này sau, vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Nàng đem cái này tin tức nói cho Thạch Xuyên Vũ cùng Kỵ Xạ Kỵ E Di, bọn hắn đều là nàng cảm thấy cao hứng. Gian, lần này ngươi nhất định phải thật tốt chắc chắn a. Thạch Xuyên Vũ nói. Bị hạ, ân, ta biết. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Gian kiên định nói. Đang chuẩn bị thử sức quá trình bên trong, gian bỏ ra rất nhiều cố gắng. Nàng mỗi ngày đều sẽ luyện tập lời kịch, còn có thể hướng về phía tấm gương luyện tập biểu lộ cùng động tác. Nàng không còn là cái kia ở trong phòng ngăn bị một điểm dụ hoặc liền làm mở đầu góc cô gái, nàng trở nên càng thêm thành thục cùng chững chạc. Cuối cùng đã tới thử sức một ngày kia, gian người mặc đơn giản lại phải thể quần áo đi tới thử sức hiện trường có rất nhiều diễn viên đang chờ đợi thử sức, bọn hắn đều có phong phú biểu diễn kinh nghiệm. Gian có chút khẩn trương, nhưng mà nàng nhớ tới Thạch Xuyên Vũ cùng Kỳ Xạ Kỳ E gì đối với nàng cổ vũ, nàng hít sâu một hơi, tiếp đó đi vào thử sức gian phòng. Thử sức trình thuận lợi, gian phát huy ra chính mình tốt nhất trình độ. Nàng biểu diễn tự nhiên và sinh động, để cho tại chỗ ban giám khảo đều hai mắt tỏa sáng. Thử sức sau khi kết thúc, gian lo lắng chờ đợi kết quả. Vài ngày sau, nàng thu đến thông chi, nàng thành công thu được cái kia nhân vật. Tin tức này để cho gian hưng phấn không thôi, nàng trước tiên đem cái này tin tức nói cho Thạch Xuyên Vũ cùng Kỳ Xạ Kỳ Eddie. Bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng gian thành công, vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Gian diễn nghệ tiếp sống cứ như vậy chính thức bắt đầu, nàng đang quay chụp quá trình bên trong cố gắng học tập, khiêm tốn hướng khác diễn viên cùng nhân viên công tác thỉnh giáo. Cố gắng của nàng cùng tài hoa lấy được đại gia tán thành, nàng cũng dần dần đang diễn nghệ trong vòng bộc lộ tài năng. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ nàng tại lần kia phòng ngắn tao nộ bên trong trưởng thành cùng thuế biến. Nàng từ một cái dễ dàng bị cám dỗ nữ hài đã biến thành một cái có thể thủ vững nội tâm, cố gắng truy cầu mơ ước người. Một đoạn này kinh nghiệm cũng đã trở thành trong đời của nàng tài sản quý báu, khích lệ nàng không ngừng hướng về phía trước. Tại gian diễn nghệ sự nghiệp dần dần đi lên quỹ đạo thời điểm, Thạch Xuyên Vũ cũng tại lĩnh vực của mình lấy được thành tích không kém. Chương 1068 dịch sự nghiệp của hắn phát triển không ngừng, hắn cũng bắt đầu tham dự một chút to lớn hạng mục. Kỳ Xạ Kỳ E gì vẫn là cái kia xuất sắc luật sư, tên của nàng tại pháp luật giới càng ngày càng vang dội. Kỳ thực ngoại trừ những nghệ sĩ kia bên ngoài đâu, còn bao gồm một chút bóng chảy tuyển thủ nhà, xe đua tuyển thủ nhà, thậm chí là một chút hoạt động bóng đá biên. Người chỉ cần đóng phim, mặc kệ là nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp vẫn là thế giới các nước đều sẽ thấy biểu hiện của ngươi. Đại mập mạp đạo diễn âm thanh trong không khí quanh quẩn, hắn cái kia mập mạp trên mặt mang theo một loại nụ cười thần bí, dường như đang miêu tả lấy một cái vô cùng mê người tiền cảnh. Trong ánh mắt của hắn lập lòe một loại tia sáng, giống như là đang cố gắng thuyết phục mỗi một người tại chỗ, để cho bọn hắn tin tưởng tiến vào giới văn nghệ chẳng khác nào đi về phía một cái vô cùng rộng thế giới sân khấu. Đối với bây giờ 18-19 tuổi tiểu cô nương gian tới nói, trong nội tâm nàng cái kia liên quan tới nổi danh mộng tưởng giống như là một khỏa vừa mới trồng xuống hạt giống, đang đứng ở dục dịch trạng thái. Đại mập mạp những lời này, giống như là một hồi cùng xì gùn, trực tiếp tới nước đến nội tâm của nàng chỗ sâu cái kia phiến khát vọng thành danh thổ nhưỡng bên trong. Gian ngồi ở chỗ đó, trong mắt lập lòe hưng phấn cùng do dự đan vào tia sáng. Nàng hơi hơi cắn môi, trong đầu bắt đầu hiện ra chính mình đứng tại trên màn chiếu phim dáng vẻ, các nơi trên thế giới người xem đều đang vì nàng reo hò. Đó là một loại cỡ nào làm cho người say mê chẳng cảnh. A nàng không khỏi cẩn thận suy tư, càng nghĩ càng thấy phải người này lời nói rất có đạo lý. Tại trong tưởng tượng của nàng, nếu như mình thật sự đầy đủ thông minh, có thể bắt được cơ hội này, đây chẳng phải là giống như mở ra một phiến thông hướng cửa chính thế giới mới. Nàng phảng phất nhìn thấy thẻ căn cước của mình bị đưa vào một cái tràn ngập quang hoàn cùng vinh dự lĩnh vực, đó là một cái nàng chưa bao giờ trải qua địa phương, nhưng lại tràn đầy vô tận lực hấp dẫn. Kỳ thực ta lúc đó cảm thấy gian, ngươi có thể thử xem. Dù sao như thế nào đều phải thử qua mới biết đâu. Đứng tại trong mẫu thân trên lập trường phi ưng ôn nhu nhìn xem gian, trong ánh mắt tràn đầy ủng hộ. Nàng giống như một cây đại thụ, tại gian do dự thời khắc, cho nàng kiên cố nhất dựa vào. Nàng biết rõ khuê nữ của mình loại kia rõ ràng động tâm bộ dáng, cùng để cho gian mình tại nơi đó xoắn xuýt, còn không bằng đứng ra chủ động ủng hộ nàng đâu. Dù sao đang bay ưng bên trong xem ra, nếu như gian thật sự có thể tiến vào giới văn nghệ, đây chính là một cái rất tốt đường ra. Hơn nữa nàng cũng biết, giới văn nghệ sau lưng có năng lượng to lớn chống đỡ lấy, chỉ cần gian có thể ở trong đó đứng vững gót chân, căn bản liền sẽ không gặp phải những cái kia loạn thất bát tao chuyện phiền toái. Lại nói, gian không phải có một cái đồng học, đó chính là cô nạn lão mụ, nàng thế nhưng là một cái vô cùng thông minh diễn viên đâu. Có dạng này tấm gương tại phía trước, gian có lẽ cũng có thể đang diễn nghệ trên đường sông ra một phiến thiên địa. Nếu như ngươi thật muốn diễn mà nói, cần phải có nhất định chuẩn bị tâm lý nha. Lúc gian trong lòng cây cân dần dần hướng đồng ý tham diễn nghiêng, bên cạnh một bạn kia đang ngồi một cái tóc dài người đột nhiên dội lên nước lạnh, để cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Hắn lời nói giống như một chậu nước lạnh, vô tình tưới tắt vừa mới tại trong lòng gian giấy lên cái kia một tia nhiệt tình chi hỏa. Muốn biết chúng ta bộ phim này có cái vì kiếm tiền, tha bị không để ý nguyên tắc phóng mấy cái thân mật ống kính nhà sản xuất ở bên trong. Nam tử tóc dài âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại giống như là một quả bom trong đám người nổ tung. Thân mật ống kính. Gian trận to hai mắt, mặt của nàng trong nháy mắt liền đỏ lên. Đối với nàng loại này thuần tình cô nương tới nói, thân mật ống kính giống như là một cái đề tài bị cấm kỵ, nàng cho tới nay cũng là loại kia truyền thống và ngượng ngùng nữ hài. Trong lòng của nàng, tình yêu là một loại vô cùng thần thánh và thuần khiết đồ vật. Nàng và cứu đỏ xin nghỉ chỉ ở giữa cảm tình, dù chỉ là một ánh mắt giao hội đều biết để cho nàng mặt đỏ tim run. Bây giờ vừa nghe đến trong phim ảnh có thân mật ống kính, trong óc của nàng lập tức hỗn loạn tương mừng. Vốn là gian đối với tham diễn bộ phim này ôm lấy một loại thái độ thờ ơ, diễn hoặc không diễn nàng cũng cảm thấy có thể thực hiện. Nhưng là bây giờ, tình huống hoàn toàn không đồng dạng. Nàng trực tiếp hung hăng lắc đầu, phản phất muốn đem cái này ý nghĩ đáng sợ từ trong óc của mình hất ra. Ta thân yêu biên kịch, ngươi sẽ không phải chính là tại nói ta đi. Đại mập mạp đạo diễn tính toán biện giải, nhưng mà tất cả mọi người giống như là đã đặt thành ăn ý nào đó, trực tiếp xem nhẹ qua hắn lời nói. Ở trong mắt đại gia, cái này đại mập mạp đạo diễn lúc này giống như là một cái dụ hoặc bé thỏ trắng lao sói xám, trong lời của hắn đến cùng có mấy phần tự tình, mấy phần giả ý, ai cũng nói không rõ ràng tám. Chương 1069 dự chương 1069 dự gian, ta nhìn ngươi nếu là đi chụp điện ảnh mà nói, cái này không phải là tính toán. Dù sao nghe vào đãi ngộ không cao, ta cảm giác không thích hợp ngươi. Kỳ xạ kỳ e thì nhìn xem gian cái kia mặt đỏ bừng cùng kiên quyết lắc đầu bộ dáng, cũng cải biến ý nghĩ của mình. Nàng cảm thấy nếu để cho gian đi quay chụp dạng này một bộ có thân mật ống kính điện ảnh, đó nhất định chính là một loại giày vò. Nói cũng đúng a. Gian nghe được mẫu thân nói như vậy, trong mắt tràn đầy tán đồng. Con mắt của nàng bởi vì thẹn thùng đều nhanh híp lại, giống như hai quả nho nhỏ hạt đậu. Đối với nàng tới nói, 64 giây cùng tiểu đỏ xì nhỉ chỉ ở chung với nhau thời điểm, dù chỉ là một chút rất bình thường tương tác đều biết để cho nàng xấu hổ thẹn thùng, huống chi là tại trong phim ảnh quay chụp thân mật ống kính đâu. Vậy đơn giản là nàng chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói đến chụp thân mật ống kính cũng cảm giác được sợ, như vậy ngươi vẫn là không cần. Nếu là làm một cái không tốt, đang quay chụp trong lúc đó ném đi mạng nhỏ, đây là có khả năng. Ngồi ở trong góc cái kia dâu quay nón nam nhân đột nhiên nói ra dạng này một phen kinh khủng mà nói, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, giống như là từ dưới nền đất xuất hiện. Hắn lời nói để cho tất cả mọi người có chút không biết làm sao, dù sao chỉ là chụp một cái điện ảnh, tại sao lại cùng án mạng dính líu quan hệ nữa nha. Lúc này, tất cả mọi người không có phát hiện cô nạn ánh mắt hơi khác thường. Cô nạn hơi khẽ to mày, trong lòng cảm thấy có chút lúng túng, hắn gãi đầu một cái, âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ gần nhất cùng những cái kia cùng án mạng chuyện có liên quan đến dạo chơi một thời gian có chút quá dài, cho nên chính mình cũng lây dính một chút loạn thất bát tao thuộc tính. Gian ngồi ở chỗ đó, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhìn xem người chung quanh, suy nghĩ lại bay trở lại lúc ban đầu nghe đến đại mập mạp đạo diễn lời nói thời điểm. Khi đó, trong lòng của nàng tràn đầy đối với diễn nghệ giới ước mơ, nàng cảm thấy chính mình có lẽ có thể tại cái kia ngũ quang thập sắc thế giới bên trong tìm được vị trí thuộc về mình. Nhưng là bây giờ, vẹn vẹn bởi vì một thân mật ống kính vấn đề, nàng thì không khỏi không từ bỏ cơ hội này. Trong lòng có chút của nàng thất lạc, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thoải mái. Nàng biết không cách nào vượt qua trong lòng mình cái kia đạo cảm, đối với nàng tới nói, có nhiều thứ so với tên càng trọng yếu hơn. Kỳ xạ kỳ e di nhẹ nhàng vỗ vô gian bà bay, giống như là đang an ủi nàng. Gian ngẩng đầu, cho mẫu thân một cái mỉm cười cảm kích. Nàng lúc này đã từ vừa mới trong quấn quýt đi ra, nàng biết lựa chọn là chính xác, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mặc dù có thể sẽ bỏ lỡ một lần trở thành minh tinh cơ hội, nhưng nàng lại bảo vệ trong lòng mình phần kia thuần khiết tình cảm. Mà đại mập mạp đạo diễn nhìn xem gian dáng vẻ, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn nguyên bản cho là mình có thể tìm được một cái thích hợp người mới tới tham diễn chính mình điện ảnh, lại không nghĩ rằng bởi vì cái này thân mật ống kính vấn đề mà bị lỡ. Bất quá hắn cũng biết, ở trong cái nghề này, mỗi người đều có điểm mấu chốt của mình, hắn không thể ép buộc gian đi làm nàng chuyện không muốn làm. Nam tử tóc dài thì ngồi ở chỗ đó, như có điều suy nghĩ hắn có lẽ đang nhắc tới mình lời vừa rồi có phải hay không nói đến có chút quá trực tiếp, dù sao hắn cũng không phải cố ý muốn đả kích gian tính tích cực, chỉ là muốn đem điện ảnh chân thực tình huống nói cho nàng mà thôi. Dâu quai nón nam nhân vẫn như cũng ngồi ở trong góc, ánh mắt của hắn có chút thâm thúy, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn lần kia kinh khủng lời mặc dù có chút không đúng lúc, nhưng cũng để cho đại gia lâm vào sâu đậm suy xét. Cô nạn thì tại một bên yên lặng quan sát đến đây hết thảy, trong lòng có của hắn lấy một loại tâm tình phức tạp. Hắn vừa vì gian không cần đi quay chụp thân mật ống kính mà cảm thấy cao hứng, lại vì cái này nguyên bản tràn ngập hy vọng sự tình đột nhiên trở nên lúng túng như vậy mà cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn biết, trên thế giới này, rất nhiều chuyện đều không phải là đơn giản như vậy, giống như gian diễn nghệ lựa chọn, sau lưng có đủ loại đủ tiểu nhân tố tại ảnh hưởng. Theo thời gian trôi qua, dương quang dần dần ngã về tây, cái kia phiến loang lộ quang ảnh cũng biến thành càng ngày càng dài. Đám người này vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, phụ tạ gì ngươi trò chuyện vài câu, mà gian diễn nghệ lựa chọn cũng đã trở thành cái này buổi chiều đại gia trong lòng một đoạn khó mà quên được ký ức. Nhưng sự tình tựa hồ cũng không có liền như vậy kết thúc. Mấy ngày sau, gian lại đến một phần mới điện ảnh mời. Cái này 0.8 phần mời đến từ một cái giá thành nhỏ phim văn nghệ chế tác đoàn đội, bọn hắn tuyên bố bộ phim này không có những cái kia làm cho người lúng túng thân mật ống kính, hơn nữa kịch bản vô cùng có chiều sâu, là một cái giảng thuật hữu tình cùng trưởng thành cố sự. Gian cầm phần này mời, trong lòng lại nổi lên một tia gợn sóng. Nàng không biết có nên hay không lại một lần nữa cân nhắc tiến vào giới văn nghệ sự tình. Kỳ xạ kỳ e thì nhìn xem trong tay gian mời, trên mặt đã lộ ra một chút do dự thân sắc. Nàng vừa lo lắng gian lần nữa bị thương tổn, lại không muốn để cho gian bỏ lỡ một cái khả năng cơ hội rất tốt. Chương 1070 tiểu nàng đối với gian nói, gian à, lần này mời nghe cũng không tệ lắm, nhưng mà ngươi phải suy nghĩ kỹ, a giới văn nghệ thủy vẫn là rất sâu. Gian gật đầu một cái, nàng biết mẫu thân lo nghĩ là có đạo lý. Nàng cẩn thận đọc lấy mời trên thư mỗi một chữ, trong đầu tưởng tượng thấy mình tại trong điện ảnh nhân vật. Nhân vật này là một cái tràn ngập sức sống nữ hải, nàng trong quá trình trưởng thành đã trải qua rất nhiều ngăn trở, nhưng cuối cùng tại bằng hữu dưới sự giúp đỡ tìm tới chính mình phương hướng. Gian cảm thấy nhân vật này rất có lực hấp dẫn, nàng bắt đầu có chút động lòng. Cùng lúc đó, cô nàng cũng biết Gian thu đến mới mời sự tình. Hắn tìm được Gian, đúng, Gian, nếu như ngươi thật sự muốn nếm thử mà nói, ta sẽ ủng hộ ngươi. Bất quá ngươi phải cẩn thận những cái kia giấu ở sau lưng vấn đề a. Cô nàng lời nói để cho tiểu 18 Gian cảm thấy thật ấm áp, nàng biết cô nàng lúc nào cũng đang quan tâm chính mình. Gian bắt đầu đối với cái này mới điện ảnh mời tiến hành xâm nhập hiểu rõ. Nàng liên lạc chế tác đoàn thể người phụ trách, cùng bọn hắn tiến hành thời gian dài trò chuyện. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, nàng phát hiện cái đoàn đội này thành viên đều vô cùng nhiệt tình cùng chuyên nghiệp, bọn hắn đối với điện ảnh có rất cao nhiệt tình cùng riêng biệt kiến giải, để cho Gian càng thêm có khuynh hướng tiếp nhận cái này mời. Nhưng lúc Gian chuẩn bị đáp ứng, nàng đột nhiên nghe được một chút liên quan tới cái này chế tác đoàn thể tiêu cực tin tức. Có người nói cái đoàn đội này mặc dù coi như rất chuyên nghiệp, nhưng trên thực tế tài chính vô cùng gấp gáp, rất có thể đang quay chụp quá trình bên trong xuất hiện mắt xích tài chính đứt gãy tình huống. Đây đối với một bộ phim tới nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Gian lại lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nàng không biết có nên hay không mạo hiểm đi tiếp thu cái này mời. Nếu như đón nhận, vạn nhất thật sự xuất hiện vấn đề tiền bạc, vậy nàng cố gắng có thể liền sẽ uổng phí. Nhưng nếu như không chấp nhận, nàng lại cảm thấy rất đáng tiếc, dù sao nhân vật này cùng cái đoàn đội này lý niệm đều rất hấp dẫn nàng. Ở thời điểm này, đại mập mạp đạo diễn lại xuất hiện. Hắn nghe nói Gian thu đến mới mời sự tình, cũng biết đến Gian hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Hắn đối với Gian nói, Gian A, ta biết ngươi bây giờ rất xoắn suýt. Kỳ thực đang diễn nghệ trong vòng, loại tình huống này là rất thường gặp. Có đôi khi, ngươi cần mạo điểm hiểm mới có thể thu được càng lớn hồi báo. Bất quá, ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị chú đáo. Đại mập mạp đạo diễn lời nói để cho Gian có chút dao động. Nàng bắt đầu một lần nữa suy xét quyết định của mình. Nàng nhớ tới chính mình ban sơ đối với diễn nghệ giới hướng tới, nhớ tới trong lòng mình cái kia không hoàn thành mộng tưởng. Nàng cảm thấy mình không thể cứ như vậy dễ dàng từ bỏ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Gian quyết định cuối cùng tiếp nhận cái này mới điện ảnh mời. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là vì mình mộng tưởng dũng cảm bước ra một bước này. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, dù cho gặp phải khó khăn cũng có thể vượt qua. Kỳ xạ kỳ e gì mặc dù có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy Gian ánh mắt kiên định, nàng cũng lựa chọn ủng hộ. Cô nàng cũng tại một bên vì Gian cổ vũ động viên, Gian bắt đầu vùi đầu vào trong điện ảnh tiền kỳ công tác chuẩn bị. Nàng nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, cùng các diễn viên tiến hành giao lưu, tham gia đủ loại huấn luyện chương trình học. Sinh hoạt trở nên vô cùng bận rộn, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng phong phú. Nàng biết, đây là chính nàng lựa chọn con đường, vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn, nàng cũng phải dũng cảm đi xuống đi. Theo quay chụp ngày tới gần, Gian tâm tình cũng trở nên càng ngày càng khẩn trương. Nàng không biết đang quay chụp quá trình bên trong sẽ gặp phải dạng gì vấn đề, nhưng nàng nói với mình nhất định muốn bảo trì lạc quan tâm tính. Cuối cùng, điện ảnh khai mạc. Gian đang quay chụp hiện trường vô cùng cố gắng, nàng nghiêm túc dựa theo đạo diễn yêu cầu bày tỏ 063 diễn mỗi một cái ống kính. Nàng biểu diễn đến đạo diễn cùng các diễn viên tán thành, để cho nàng cảm thấy cao hứng phi thường. Nhưng quay chụp quá trình không hề giống Gian tưởng tượng thuận lợi như vậy, bởi vì tài chính khẩn trương, trong quá trình quay chụp gặp rất nhiều khó khăn. Có đôi khi, bởi vì thiếu khuyết đạo cụ mà không thể không tạm dừng quay chụp. Có đôi khi, bởi vì sân bãi thời gian cho mướn đến kỳ mà không thể không vội vàng thay đổi sân bãi. Nhưng mà Gian cùng toàn bộ chế tác đoàn đội cũng không có từ bỏ, bọn hắn lẫn nhau cổ vũ, cùng khắc phục cái này đến cái khác khó khăn. Đang quay chụp quá trình bên trong, Gian cũng làm quen rất nhiều bạn mới. Bọn hắn có khác biệt bối cảnh và kinh nghiệm, nhưng đều có đối với điện ảnh yêu quý. Bọn hắn đang quay chụp quá trình bên trong lẫn nhau trợ giúp, lẫn nhau học tập, cùng một chỗ trưởng thành. Đi qua mấy tháng Gian khổ quay chụp, điện ảnh cuối cùng quay xong. Gian nhìn xem thành quả, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Chương 1071 điện ảnh bán chạy khả năng nàng biết, bộ phim này ngưng tụ nàng và toàn bộ chế tác đoàn thể tâm huyết. Điện ảnh chiếu lên sau, mặc dù không có gây nên oanh động lớn, nhưng lại lấy được rất nhiều người xem tán thành. Khán giả bị điện ảnh bên trong hữu tình cùng trưởng thành cố sự chỗ đả động, cũng đối Gian biểu diễn đưa cho đánh giá rất cao. Nhờ vậy, các ngươi cũng không cần dọa cái này tiểu cô nương, a cô gái này thế nhưng là một quả trứng gà bằng đâu. Đại mập mạp đạo diễn đầy đặt bàn tay trên không trung cơ, âm thanh to giống như gõ chuông lớn, tại hơi có vẻ huyên náo trong nhà an quanh quẩn. Hán viên kia quần quần cơ thể giống như là một cái tràn đầy tức giận khí cầu, theo động tác của hắn hơi rung nhẹ. Nam ở một bên nhìn xem, trong lòng âm thầm khánh Saki. Vào thời khắc này, cái này đại mập mạp đạo diễn vẫn là tôn trọng lấy chính mình một fan chủ kiến, tán thành Gian là một cái vô cùng ưu tú diễn viên. Nam ánh mắt rơi vào trên thân Gian, trong đầu còn tại chiếu lại lấy vừa rồi cái kia làm cho người sợ hãi than một màn. Gian đang thử sức thời điểm, vậy dứt khoát lưu loát thân thủ liền như là linh động báo săn, mỗi một cái động tác đều tình chuẩn mà hữu lực, vậy tuyệt không phải một sớm một chiều có thể luyện ra được, đó là vô số lần mồ hôi huy sái sau thành quả, là đồng hồ đôi diễn chấp nhất theo đuổi thể hiện. Ta căn bản là không có người tốt như vậy. Gian khuôn mặt đỏ bừng lên, giống quả táo chín. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình vừa mới biểu hiện sẽ có được cao như vậy đánh giá. Nàng vốn là cái khiêm tốn nữ hải, dưới cái nhìn của nàng, chính mình bất quá là đang thử sức thời điểm hết cố gắng lớn nhất thôi. Nhưng không có nghĩ tới sự tình xảy ra, nàng cái này một kích động, vội vàng quát tay, cánh tay giống như là mất khống chế đồng hồ quả lắc. Cái này vung lên, lại đem trên bàn cà phê cho đụng rơi mất. Cái kia cà phê giống như là một đạo màu nâu thác nước nhỏ, thẳng tắp ngã xuống cái này đại mập mạp đạo diễn trên quần. Có lỗi với, ta vừa rồi thật là, không phải cố ý. Gian âm thanh mang theo vẻ run rẩy, trong mắt tràn đầy thất kinh. Nàng giống như một cái hài tử làm sai chuyện, cúi đầu, không dám nhìn đại mập mạp đạo diễn con mắt. Đại mập mạp đạo diễn trên quần cái kia một mảng lớn cà phê nước đọng, giống như một bức khó coi tranh thủy mặc. Không có quan hệ gì. Đại mập mạp đạo diễn lại ngoài dự liệu mà khoan dung. Hắn mập mạp kia trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Ở trong lòng, cái này một vị thế nhưng là sau này mình có thể đẻ trứng trứng gà vàng đâu. Gian giống như là hắn trong bóng tối nhìn thấy một tia ánh dạng đông, là hắn cái kia bộ sống còn điện ảnh thành công chỗ mấu chốt. Phục vụ viên thật là ngượng ngùng, có thể giúp ta lấy thêm một phần bộ đồ ăn tới có hay không hảo? Gian tính toán thay đổi vị trí sự chú ý của mọi người, thanh âm của nàng rất nhẹ, lại đủ để cho phục vụ viên nghe được. Phục vụ viên gật đầu một cái, xoay người đi lấy bộ đồ ăn. Ta đây là tiền nào? Gian tại không lưng chuẩn bị cầm lấy đi cái kia bộ đồ ăn thời điểm, đột nhiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, hết thảy trước mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, giống như là bị một tầng sương mù bao phủ. Đầu của nàng giống như là bị người dùng trọng truy mãnh kỷ cơ gì một lần, chóng mặt, kém chút có chút mê mội đến trực tiếp té ngã trên đất. Đầu của ngươi thật sự chính là có chút phát nhiệt đâu, cảm giác còn tốt đâu. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả khi nhìn đến Gian trên mặt đất nửa ngày cũng không hề nhúc đích, liền phát giác được có chút không đúng, hắn nhẹ nhàng sờ lên Gian cái chán, cái kia xúc cảm giống như mò tới lò lửa nhỏ, quả nhiên là nóng hổi. Cái này hiển nhiên không phải thông thường bị cảm, Gian tình trạng cơ thể để cho Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả nhíu mày. Kỳ thực ta thật sự còn tốt. Gian gắng gượng, tính toán để cho mình xem tinh thần một chút. Nàng không muốn bởi vì tình trạng cơ thể của mình bỏ lỡ khả năng này cơ hội thay đổi vận mạng mình. Nàng cắn môi, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia quật cường. Nếu như bởi vì loại chuyện này đột nhiên ngã xuống, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không đã nói như vậy một phần. Thái tử có chút bất đắc dĩ thở dài, hắn giống như một cái bận tâm phụ huynh. Nhưng hắn dứt khoát không để ý tới nàng nữa, dù sao chỉ là nhẹ, Lý Vương Hảo, hơi phát nhiệt, nghĩ đến cũng sẽ không là có cái gì trọng đại bệnh. Hắn nhìn xem Gian bình thường khỏe mạnh như vậy cơ thể, cảm thấy cái này hẳn chỉ là một cái vấn đề nhỏ. Ngươi trước hết đừng ngồi ở chỗ này, tới cùng ta tới chúng ta cẩn thận nói một chút ta. Đại mập mạp đạo diễn căn bản là không có suy nghĩ nhiều, có lẽ là nhìn thấy Gian trạng thái bây giờ có chút khoảng cách cảm giác, liền trực tiếp đem hắn trên bàn ăn một bên khác thu thập được, dự định cặn kẽ nói một chút chuyện hợp tác. Trong ánh mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn, phản phất đã thấy điện ảnh bán chạy chẳng cảnh. Giờ món gì lời nói liền cứ việc nói đi, một trận này toàn bộ đều có ta. Chương 1072 nằm mơ giữa ban ngày một dạng cơ hội. Chương 1072 nằm mơ giữa ban ngày một dạng cơ hội. Đại mập mạp đạo diễn vô bộ ngực của mình, thanh âm kia giống như gõ trống. Hắn biểu hiện ra chính mình một bộ dáng thổ hào, hiển nhiên là cho là mình nếu như hào phóng một chút mà nói, có thể cho Gian thêm điểm không thiếu đâu. Trên mặt của hắn chất đầy đủ cười, trong nụ cười kia mang theo một tia lấy lòng. Nhìn xem cái này đại mập mạp đạo diễn như vậy một bộ dáng định bợ, kỳ thực không cần phải nói, cũng chính là bởi vì vừa rồi Gian biểu hiện, cùng hắn bước kế tiếp sẽ phải chụp cái kia trong phim ảnh nhân vật nữ chính thật sự là quá giống. Gian giống như là từ hắn kịch bản phim bên trong đi ra người tới vật, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười đều phù hợp trong lòng của hắn nhân vật nữ chính hình tượng. Giống như là trực tiếp từ màn bạc bên trong đi xuống tinh linh, chỉ là khi nhìn đến Gian sau đó, cả người hắn liền quyết định nhất định muốn đem nàng cho ký tới. Tất 893 lại hắn tại trong vòng giải trí đánh liều nhiều năm, cái này một bộ phim là hắn trở mình mấu chốt chi tác, có thể hay không khởi tử hồi sinh, thì nhìn cái này một bộ phim hiệu quả đến tột cùng thế nào. Nhờ vậy, ta không phải mới vừa chỉ chọn trứng muối, còn có tôm cầu, hai thứ này đồ ăn sao? Gian có chút nghi ngờ nhìn xem phục vụ viên. Không nghĩ tới, chỉ là đổi vị trí sau đó, phục vụ viên đang tại mang thức ăn lên thời điểm, cái này đại mập mạp đạo diễn vậy mà trực tiếp nổi trận lôi đình, hoàn toàn biểu hiện ra một bộ dáng vẻ hỉ nộ vô thường. Mặt của hắn đỏ bừng lên, như cái sắp nổ tung khí cầu, mắt mở thật to, phảng phất muốn phun ra lửa. Cái này có gì khác nhau sao? Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua ở một bên không hiểu hỏi. Hắn nhìn xem đại mập mạp đạo diễn dáng vẻ phẫn nộ, cảm thấy có chút không hiểu, bị ạ, kỳ diệu. Lão sư nói kỳ thực là ta đối với trứng gà sẽ dị ứng, nhìn xem vào lúc này trên bàn cơm, bên trên cái kia mấy đạo có trứng đồ ăn sau đó, đối mặt với Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả tra hỏi, cái này đại mập mạp đạo diễn sâu đậm thở dài một hơi, lông mày của hắn nhíu thành một cái u cục, hiển nhiên là mười phần không hợp chính hắn tâm ý những cái kia dùng trứng làm đồ ăn tản ra nhàn nhạt trứng hương, nhưng tại đại mập mạp đạo diễn người tới, lại giống như là gây mùi độc dược. Những cái kia dùng trứng làm đồ ăn ta xem liền sẽ buồn nôn. Đại mập mạp đạo diễn che lấy cái mũi của mình, phản phất trứng kia hương để cho hắn có nôn mửa cảm giác. Ngươi là không cần để ý, muốn ăn cái gì liền giờ, tuyệt đối không nên khách khí với ta. Không nghĩ tới cái này đại mập mạp đạo diễn đang chuẩn bị mời người khác lúc ăn cơm, tùy ý giờ, nhưng mà điểm ra chính mình không ăn trứng loại đồ vật sau đó, còn rất hợp nhan duyên sắc cùng Gian đi thương nghị, này liền có một chút nói giỡn. Gian nhìn xem đại mập mạp đạo diễn bộ dáng, trong lòng có chút hứa bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm thấy người đạo diễn này có chút khả ái. Gian ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ có chút bay xa. Nàng nghĩ đến chính mình vì biểu diễn mộng tưởng trả giá cố gắng, những cái kia vô số tại luyện công phòng rất mồ hôi ngày đêm, những cái kia bị cự tuyệt sau thất lạc, những cái kia tại trên tiểu võ đài tích lũy kinh nghiệm thời khắc. Mà bây giờ, cơ hội này liền đặt tại trước mắt, nàng cảm giác giống như là đang nằm mơ. Đại mập mạp đạo diễn còn tại thao thao bất tuyệt nói điện ảnh kế hoạch, thanh âm của hắn tại gian bên thai ông tác hưởng. Gian cố gắng để cho chính mình tập trung lực chú ý, nàng biết đây là nàng bước về phía lớn màn ảnh trọng yếu một bước. Đại mập mạp đạo diễn từ trong bọc lấy ra kịch bản đưa cho gian. Ngươi xem một chút cái kịch bản này, nữ nhân vật chính này đơn giản chính là vì ngươi đo thân mà làm. Gian tiếp nhận kịch bản, tờ giấy kia xúc cảm để cho lòng của nàng run nhẹ nhẹ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lật ra kịch bản, từng hàng văn tự đập vào tầm mắt trong kịch bản nhân vật nữ chính là một cái kiên cường, dũng cảm lại tràn ngập trí khôn nữ hải. Nàng muốn tại trong một cái phức tạp thế giới truy tìm giấc mộng của mình, đối mặt đủ loại khó khăn cùng khiêu chiến đều không sờn lòng. Gian cảm thấy nhân vật này giống như là chính mình khắc họa, nàng càng xem càng mê mẩn. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua ở một bên nhìn xem gian chuyên chú bộ dáng, khoe miệng hơi hơi dương lên. Hắn biết gian một mực khát vọng cơ hội như vậy, hắn cũng vì gian cảm thấy cao hứng. Đại mập mạp đạo diễn thì tại một bên nhìn xem gian, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn phảng phất đã thấy gian tại trong phim ảnh rực rỡ hào quang dáng vẻ, cái kia phòng bán vé bán chạy tràng cảnh ở trong đầu hắn không ngừng hiện lên. Cái kịch bản này thật sự rất tuyệt. Gian xem xong kịch bản sau, ngẩng đầu nói. Trong ánh mắt của nàng lập lòe vẻ hưng phấn, đó là đối với nhân vật này yêu thích cùng đồng hồ đôi diễn như tình. Ta đã nói rồi, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Đại mập mạp đạo diễn nở nụ cười, hắn mập mạp kia cơ thể theo tiếng cười run nhẹ nhẹ. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào, chúng ta lập tức liền có thể bắt đầu chủ bị bộ phim này. Chương 1073 tràn ngập mị lực tồn tại, chương 1073 tràn ngập mị lực tồn tại. Gian gật đầu một cái, ta nguyện ý. Thanh âm của nàng mặc dù nhẹ, thế nhưng là tràn đầy kiên định. Cái này đơn giản hai chữ, giống như là mở ra nàng diễn nghệ tiếp sống mới đại môn. Đại mập mạp đạo diễn cao hứng phủi tay, quá tốt rồi, vậy chúng ta bây giờ liền có thể thương lượng một chút cụ thể sự nghi. Ta xem chúng ta hay là trực tiếp trở về tốt. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua cao mày, trong lòng tràn đầy phiền chán. Vốn là, đây chỉ là một lần đơn giản gia đình liên hoan, muốn người một nhà thật vui vẻ ngồi ở đây hưởng thụ một trận mỹ thực. Nhưng ai có thể nghĩ đến, từ vừa mới bắt đầu liền mọi việc không thuận. Đầu tiên là phục vụ viên cái kia hỏng bét thái độ, giống như là một chậu nước lạnh, vô tình tưới tắt nguyên bản vui thích tâm tình. Bây giờ tốt chứ, lại nô ra một đại mập mạp đạo diễn ở đây quấy rối, bữa cơm này ăn đến thật sự là phiền lòng. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả nghĩ như vậy, mắt nhìn hướng gian, đã cảm thấy vẫn là đem nàng trực tiếp kéo trở về tốt hơn. Tại cái này tràn ngập hỗn loạn địa phương, khắp nơi đều là chút người không giải thích được, ly khai nơi này liền có thể rời xa những chuyện phiền lòng này. Ở đây thế nhưng là có người thích ăn nhất bánh bao súp à, ta thật sự cũng từng nói qua, ăn rất ngon, đối với không đúng nha. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả thí đồ thuyết phục gian, ánh mắt của hắn rơi vào trên kỳ xạ kỳ ẹ gì trước mặt cái kia một lồng bánh bao súp, bất đắc dĩ mà thật sâu thở dài một hơi. Vừa mới hắn nói dứt lời, gian giống như không nghe thấy, căn bản không có phản ứng hắn. Nay liền rõ ràng, đề nghị này của mình bị không chút do dự bác bỏ. Nhất là nhìn thấy kỳ xạ kỳ ẹ gì phản ứng, Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả càng là cảm thấy có chút thất lạc. Kỳ xạ kỳ ẹ gì rõ ràng chú ý tới gian để ý khẩu vị của mình, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, phản phất hoàn toàn đắm chìm tại cùng gian cùng hưởng mỹ thực trong vui sướng, đã sớm đem đứng ở bên cạnh Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả cấp quên đến ngoài 9 tầng mây. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả nhìn xem cái kia lồng bánh bao suốt, trong mắt hắn, cái này bánh bao suốt thật sự là phổ thông không thể phổ thông hơn nữa, căn bản là không có cái gì đặc sắc. Nhưng nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng gian ăn đến dáng vẻ mùi ngon, hắn thật sự là không thể nào hiểu được, chẳng lẽ chính là cái gọi là hữu tình uống nước no bụng. Chỉ thấy kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng gian càng không ngừng ngươi một ngụm ta một ngụm, thấm dấm còn có quả ớt, bộ kia hưởng thụ mỹ thực bộ dáng, thật giống như đây là trên thế giới vật ngon nhất. Tiếp xuống thức ăn ngon liền lên tới. Phục vụ viên âm thanh phá vỡ Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả suy nghĩ. Không đợi cái kia một lồng bánh bao súp ăn xong đâu, một đạo vịt quay Bắc Kinh liền được bưng lên. Vừa mới bưng lên bàn, nồng nặc kia hương khí liền tràn ngập ra, hương vị kia vừa ngửi liền mười phần chính tông. Ta cùng các ngươi nói, tiệm này làm vịt quay Bắc Kinh hương vị đó là giỏi nhất. Tất cả mọi người tới nếm thử xem. Đại mập mạp đạo diễn mặt mũi tràn đầy đắc ý giới thiệu, thanh âm kia ở trong phòng ăn lộ ra phá lệ vang dội. Giới thiệu xong chính mình chỗ gọi món ăn sau đó, hắn lại một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên thân gian, trong mắt lập lòe một loại khác tia sáng, dường như đang có ý đồ gì. Ta hỏi ngươi có hay không, cái gì thưởng thức nữ minh tinh nhà? Đại mập mạp đạo diễn cười híp mắt hỏi, trong nụ cười kia tựa hồ cất giấu một chút không muốn người biết ý đồ, khán sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Là có hai cái. Gian ngược lại là không có phát giác được gì thường gì, vừa nhắc tới mình thích nữ minh tinh, nàng liền thập phần hưng phấn, rất tự nhiên đem thoại để mở ra. Ta thích nhất một cái chính là phụ di mỹ nệ có hy. Kỳ thực hắn là ta một người bạn mẫu thân. Gian nói lên phụ di mỹ nệ có hy thời điểm, trong mắt lập lòe sùng bái tia sáng. Gương mặt của nàng có chút đỏ lên, giống như là nhớ tới một chút hồi ức tốt đẹp. Nếu như không phải là bởi vì trong nhà ăn ánh đèn có chút tối, vậy nàng nội tâm bí mật nhỏ có thể liền trực tiếp lộ rõ. Cho nên ta là từ nhỏ thời điểm, liền vô cùng sùng bái. Gian tiếp tục nói, trong thanh âm tràn đầy hoài niệm. Như vậy ngươi yêu thích một vị khác nữ minh tinh, lại đến tuột cùng là người nào vậy? Đại mập mạp đạo diễn theo chủ đề hỏi tới, hắn chậm rãi dẫn dắt đến chủ đề, mục đích đúng là muốn gây nên gian hứng thú, để cho nàng chủ động tham dự vào chính mình phần dưới trong phim ảnh quay chủ. Hắn giống như một cái giảo hoạt thợ săn, đang từng bước một mà đem con mồi dẫn vào chính mình thiết lập tốt cả bấy. Đến nỗi ta thích một vị khác, chính là nước Mỹ một vị nữ diễn viên. Gian nói, không nghĩ tới vào giờ phút này, nói lên mình thích cái này một vị nữ diễn viên, gian trên mặt vậy mà lộ ra một bộ nét mặt hưng phấn, hiện tại là tại nói lên tiếp xuống cái này một vị thời điểm, biểu hiện hết sức vinh hạnh, phản phất vị kia nữ diễn viên là trong nội tâm nàng idol, là xa không thể chạm nhưng lại tràn ngập mị lực tồn tại mười. Chương 1074 thay đổi chủ ý, chương 1074 thay đổi chủ ý. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả ở một bên nhìn xem đây hết thảy, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn cảm thấy cái này đại mập mạp đạo diễn thật sự là quá mức ân cần, gian dù sao vẫn là một cái đơn thuần nữ hài tử, cũng không thể bị người đạo diễn này lừa gạt. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, quyết định phải thật tốt bảo hộ gian. Kỳ Xạ Kỳ E thì tựa hồ cũng phát giác một chút khác thường, nàng ngừng trong tay búa, liếc mắt nhìn đại mập mạp đạo diễn, lại nhìn một chút gian, trong ánh mắt mang theo một tia lo nghĩ. Nàng biết cái này ngành giải trí nước rất sâu, mặc dù gian chỉ đơn thuần mà chia sẻ mình thích nữ minh tinh, nhưng mà cái này năm 6-7 đạo diễn ý đồ cũng rất rõ ràng. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo gian góc áo, ra hiệu gian phải cẩn thận một chút. Gian hơi nghi hoặc một chút kháng Kỳ Xạ Kỳ E đi, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên có cử động như vậy. Bất quá nàng rất nhanh liền bị đại mập mạp đạo diễn lời nói hấp dẫn tới. Gian à, ngươi kháng ngươi như thế ưa thích nữ minh tinh, có hay không nghĩ tới chính mình cũng trở thành giống các nàng minh tinh đâu? Đại mập mạp đạo diễn cười rạng rỡ mà hỏi thăm, trong mắt chờ mong càng thêm rõ ràng. Ta trở thành minh tinh. Gian hơi kinh ngạc, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ trở thành minh tinh. Nàng vẫn cảm thấy chính mình chỉ là một cái bình thường nữ hài tử, trải qua bình thường sinh hoạt tốt. Ta không có nghĩ qua đâu, ta cảm thấy ta không quá thích hợp tại trong vòng giải trí phát triển. Làm sao lại thế? Dung mạo ngươi sao xinh đẹp, lại có khí chất như vậy, hơn nữa ngươi còn đối với nữ minh tinh hiểu rõ như vậy, chắc chắn rất có tiềm lực. Đại mập mạp đạo diễn chưa từ bỏ ý định quên giải, hắn cũng không thả như thế một cái hạt giống tốt. Nhưng ta không có cái gì biểu diễn kinh nghiệm à, hơn nữa trong vòng giải trí có rất nhiều chuyện phức tạp, ta cảm thấy ta ứng phó không được. Gian lắc đầu, nàng vẫn tương đối lý trí. Không có quan hệ, nghiệm lấy từ từ tích lũy đi. Hơn nữa có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu đến bất kỳ tổn thương. Đại mập mạp đạo diễn vô bộ ngực bảo đảm nói, dáng vẻ đó khán 10 phần thật hữu. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả nhịn không được đứng dậy, gian đã nói nàng không muốn trở thành minh tinh, ngươi cũng không cần ở đây miễn tình nàng. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả ngữ khí có chút cứng nhắc, hắn thật sự là không quen nhìn người đạo diễn này dây dưa không nớt. Đại mập mạp đạo diễn liếc mắt nhìn Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn là cười nói, ta cái này cũng là vì gian tốt, cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ rất đáng tiếc à. Chúng ta gian biết mình muốn cái gì, không cần ngươi tới khoa tay một chân. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả không khách khí chút nào nói. Lúc này, trong nhà ăn bầu không khí trở nên có chút khẩn trương lên. Kỳ Xạ Kỳ E gì cũng đứng lên, nói, tốt, tất cả mọi người không được cầm ý chúng ta hôm nay tới ăn cơm, không phải đến thảo luận những chuyện này. Gian cảm kích nhìn một chút Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả cùng Kỳ Xạ Kỳ E gì, nàng biết bọn hắn là đang bảo vệ. Nàng hướng về phía đại mập mạp đạo diễn cười cười, nói, đạo diễn, cảm tạ hảo ý, nhưng mà ta thật sự không muốn trở thành minh tinh. Ta vẫn khá là yêu thích ta bây giờ sinh hoạt. Đại mập mạp đạo diễn gặp gian thái độ kiên quyết như thế, cũng không tốt cưỡng cầu nữa. Hắn xấu hổ mà cười cười, nói, tốt ta, đã ngươi đã quyết định, vậy ta cũng không tốt lại nói cái gì bất quá. Nếu như về sau ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời có thể tới tìm ta. Tốt, cảm tạ đạo diễn. Gian lễ phép hồi đáp. Đi qua nháo trò như vậy, trong nhà ăn bầu không khí có chút nặng nề. Bất quá, đạo kia bị quay Bắc Kinh hương khí hay không đoạn địa tràn ngập, Kỳ Xạ Kỳ E gì cười nói, chúng ta vẫn là tiếp tục hưởng thụ mỹ thực à, đừng cho những chuyện này ảnh hưởng tới tâm tình của chúng ta. Thế là, đại gia lại một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức vị quay Bắc Kinh. Mặc dù vừa mới xảy ra một chút chuyện tình không vui, nhưng mà mỹ thực mỹ lực vẫn rất lớn, chấm dãi, trong nhà ăn lại khôi phục trước đây hoàn thành tiểu ngữ. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả nhìn xem gian vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn biết, tại cái này phức tạp 1.0 thế giới bên trong, muốn bảo vệ hảo gian cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng mà hắn nguyện ý một mực thủ hộ lấy nàng, không để nàng chịu đến bất kỳ tổn thương. Mà gian đâu, nàng cũng cảm nhận được Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả cùng Kỳ Xạ Kỳ E gì đối với mình quan tâm, nàng tại trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định muốn càng thêm cẩn thận, không thể để cho bọn hắn vì chính mình lo lắng. Theo dùng cơm tiếp tục, đại gia dần dần quên đi vừa mới khúc nhạc dạo ngắn. Kỳ Xạ Kỳ E gì cùng gian lại bắt đầu khoái trá nói chuyện phiếm. Chủ đề từ trong nữ minh tinh lại chuyển đến sinh hoạt bên trong chuyện lý thú. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả cũng phủ tạ gì ngươi chen vào mấy câu, trong nhà ăn tràn đầy ấm áp không khí. Chương 1075 tài trí mà mê người, chương 1075 tài trí mà mê người. Nhưng mà cái kia đại mập mạp đạo diễn mặc dù không còn nhắc đến để cho gian làm tài tử sự tình, nhưng mà ánh mắt của hắn thỉnh thoảng rơi vào trên thân gian, tựa hồ còn đang đánh ý định gì. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả chú ý tới ánh mắt của hắn, trong lòng âm thầm cảnh giác lên, hắn biết người đạo diễn này sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ, về sau nhất định muốn càng thêm cẩn thận mới được. Tại bữa cơm này sắp lúc kết thúc, Kỳ Xạ Kỳ E gì đột nhiên nói, hôm nay bữa cơm này mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng mà cũng coi như là một lần khó quên đã trải qua. Đúng vậy a, bất quá có các ngươi tại, ta cảm thấy rất vui vẻ. Gian cười nói, chúng ta a. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả cùng Kỳ Xạ Kỳ E gì chăm miệng một lời điệp. Cuối cùng, đại gia trả tiền xong, rời đi phòng ăn. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả cẩn thận cùng 18 tại bên người gian, giống như một cái trung thành vệ sĩ. Mà cái kia đại mập mạp đạo diễn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi. Trên mặt của hắn lộ ra một tia biểu tình không cam lòng, nhưng mà cũng không thể tránh được. Đi ra phòng ăn sau, đêm khuya gió thổi vào mặt, lạnh lạnh. Gian hít sâu một hơi, nói, hôm nay không khí thật tốt. Đúng vậy a, hy vọng về sau mỗi ngày đều có thể giống hôm nay vui vẻ. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Quả nói. Tại cái kia nhìn như bình thường nhưng lại quần quần sóng ngầm thế giới điện ảnh tiểu tụ hội bên trên, ánh đèn mờ nhạt mà mờ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu cùng thức ăn hương khí. Vị này liền kêu là Sa Lãng Tân Á Đức, bất quá nàng là tại một năm trước bởi vì ngoài ý muốn, cho nên liền qua đời. gian âm thanh nhẹ nhàng, giống như là sợ đã quấy rầy cái này tụ hội bên trong vi diệu không khí. Nàng lời nói giống như đầu nhập trong hồ một khỏa hòn đá nhỏ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ngươi bị tia nước mỹ nữ minh tinh sao? Giờ ta ngược lại thật ra biểu hiện hết sức tiếc nuối, bất quá giữa các ngươi gặp qua sao? Tạ Kệ Si ỉ si qua tò mò hỏi. Hắn là trong hội này một nhân vật nhỏ, nhưng đối với mấy cái này mình tinh bắt quái cũng tràn đầy hứng thú. Cái này đại mập mạp diễn viên, như thế nào cũng không có nghĩ đến, đang nói tới mình thích nữ minh tinh điểm này thời điểm, vậy mà ngoài ý muốn câu đi ra một cái cá lớn. Nhất là gian nói tới, cái này hoàn toàn đều thế giới nổi danh tồn tại. Chúng ta thời điểm trước kia từng trải qua may mắn gặp qua nàng một lần, nàng thật là hết sức không thì sao. Gian trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm, phản phất lại trở về cùng xa lãng Tân Á Đức gặp mặt một khắc này. Ngươi cùng vị kia Tân Á Đức, đến tột cùng là lúc nào nhận biết? Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả căn bản là không nghĩ tới, đây chỉ là tùy tiện hỏi một chút, vậy mà liền như thế có bất ngờ phát hiện. Nhất là tại Tân Á Đức, người khác không biết, hắn chẳng lẽ không biết sao? Trong lòng hắn, cái kia rõ ràng chính là bơ mạo, cái kia tràn ngập sát thái thần bí nhân vật. Cái kia địa phương đương nhiên là người không biết lặc. Giang Lịch ngậm đáp lại, cái này một mắng để cho Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả lập tức nghẹn lời, hắn há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái cô nương này đã vậy còn quá ưa thích phụ gì mì nẹ dù kỳ cỏ. Còn có Tân Á Đức như vậy thật đúng là không đơn giản đâu. Cái kia dâu quay nón nam nhân, vốn là tại mười phần nhàn nhã uống vào chính mình trong chén địa. Thanh âm của hắn khàn khàn mà trầm thấp, giống như cũ kỹ máy hát đĩa phát ra âm thanh, kết quả tại nghe xong gian nói yêu thích hai cái này nhân vật một trong sau, liền tràn đầy cảm thán lắc đầu. Dù sao mấy cái này đích thật là vô cùng nổi danh, tên của các nàng giống như là giới điện ánh sáng chói tinh thần, lóng lánh riêng biệt tia sáng. Hai cái này nữ minh tinh, nhưng hết sức không đơn giản. Bọn hắn biên bộ phim này biên kịch, chính là cái kia giữ lại tóc dài nam nhân nói. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất cất giấu vô số cố sự. Nhưng muốn biết, bởi vì các nàng bây giờ đều trở thành nhân vật trong truyền thuyết đâu. Nếu như nữ hải kia không chết lời nói không chừng ngươi cũng biết giống hai người bọn họ trở thành truyền thuyết 863 bên trong nhân vật đâu. Một thanh âm từ trong góc sâu kín chuyển đến. Ngươi là nói ai nha? Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái kia xó xỉnh, chỉ thấy một cái ngồi ở chỗ ngoặt bên trong, mặc màu vàng áo sơ mi nam nhân, trong hai mắt vậy mà lâm vào trong hồi ức, ánh mắt kia giống như là bị mê vụ bao phủ, cũng không biết đến tột cùng là ai. Bất quá tại nghe xong cái này một vị trong miệng nói ra khẩu khí sau đó, có thể biết tuyệt đối là bọn hắn cái này một số người nhận biết bên trong một cái nữ diễn viên. Bên cạnh cái này một nhóm người hoàn toàn thảo luận đến khí thế ngất trời bộ dáng, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả ngược lại là cảm thấy mười phần dương dương đắc ý, nhìn một chút mình ngồi ở bên cạnh lẳng lặng ăn bánh bao kỳ xạ kỳ gì. Vị này trước kia thế nhưng là tại học đại học cũng tại trên thế giới nổi danh nữ minh tinh phụ gì mỹ nệ rủ kỳ cỏ, là giống nhau tuyệt thế phong hoa đầu. Nàng cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó, tản ra một loại tài trí mà mê người khí chất, phản phất chung quanh ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với nàng.